Chương 1389, hạ xuống chương 1389, hạ xuống Kim Bợ Lỵ tự nhiên là hy vọng có thể mượn dùng tiêu trừ vong linh luyện kim vũ khí, nhưng là giao lưu luyện kim thuật cũng là mục đích của nàng một trong. Kim Bợ Lỵ được đến luyện kim truyền thừa, nhưng thật ra là ngàn năm trước luyện kim kỹ thuật. Rất nhiều thứ cũng không phải là càng cổ lão càng tốt, giống luyện kim loại kỹ thuật này, khẳng định là càng tiến đầu càng có thể đại biểu đường kim thế hệ. Trong ý nghĩ của Kim Bợ Lỵ, A Nghèo là một thiên tài luyện kim thuật sĩ, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, luyện kim kỹ thuật có lẽ không phải mạnh như vậy, nhưng theo trước đó cho nạ tạ xạ chữa trị máy móc nửa người trình độ cũng có thể thấy được, hắn hẳn là tiếp xúc qua tuyến đầu máy móc luyện kim kỹ thuật. Dạng này bắt đầu giao lưu, cũng có thể làm cho nàng nhanh chóng hiểu rõ bây giờ máy móc luyện kim một chút tình huống. Bất quá, Kim Bợ Lỵ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, kỳ thật rằng tiếp xúc tuyến đầu máy móc luyện kim cơ hội cũng không nhiều, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy chữa trị nạ tạ xạ, thuần túy là bởi vì hắn luyện kim bản lĩnh quá cứng. Muốn hay không cùng Kim Bợ Lỵ giao lưu? A Nghèo nội tâm khẳng định là nguyện ý, luyện kim kỹ thuật chỉ có giao lưu mới có tiến bộ. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là đi theo đạo sư đến, thực lực của hắn giai tầng khoảng cách Kim Bợ Lỵ còn có rất xa xôi khoảng cách, có thể cùng nàng ngang nhau đối thoại cũng chỉ có Sunder. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Sunder, muốn hỏi thăm một chút cái nhìn của hắn. Kết quả, lần này đầu liền phát hiện, Sunder không biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn tại ghế sofa, lâm vào trầm mắt. A Nghèo sửng sốt một chút, vô ý thức đi cảm giác mộng cảnh chi môn quyền năng, quả nhiên, ngay tại trước đây không lâu, Sunder đã thông qua điểm huyễn nhập mộng, đi sơ tâm thành. Nhìn Sunder bộ dáng, hiển nhiên là buông tay bỏ mặc thái độ. Nghĩ đến đây, A Nghèo đối với Kim Bợ Lỵ gật gật đầu, cái kia tốt. Bọn hắn cũng không chọn thời gian cùng địa phương, ngay tại trong đại sảnh liền bắt đầu trận này luyện kim giao lưu, chỉ là hơi cách trung ương ghế sofa xa một chút, tránh ầm ĩ đến Sunder. Bọn hắn tiến hành luyện kim giao lưu, vui sướng nhất, đại khái chính là nạ tạ xạ. Bởi vì vô luận A Nghèo hay là Kim Bợ Lỵ phu nhân, đều không có để nàng tránh hiểm nghi, là một cái xì bộ ửa, nàng bình thường thường xuyên sẽ tiến hành máy móc khí quan thay đổi cùng sửa chữa, mà lúc này A Nghèo cùng Kim Bợ Lỵ phu nhân giao lưu nội dung, chính là liên quan tới máy móc luyện kim. Thậm chí bọn hắn còn lấy nạ tạ xạ nêu ví dụ tử, cái này khiến nạ tạ xạ thu hoạch lớn hơn. Bất quá, theo giao lưu tiếp tục, nạ tạ xạ trong mắt nghi hoặc càng ngày càng sâu. Bởi vì nàng phát hiện, ngay từ đầu tựa như là Kim Bợ Lỵ phu nhân ở bày tỏ quan điểm của mình, nhưng đến đằng sau, hoàn toàn là A Nghèo khống chế lại cục. Hắn mỗi một câu ngôn ngữ, không chỉ có khiến nạ tạ xạ được đến rất nhiều gợi ý, cũng làm cho Kim Bợ Lỵ phu nhân lộ ra hiểu ra bộ dáng. Nạ tạ xạ có thể rõ ràng phát hiện, Kim Bợ Lỵ phu nhân bây giờ cơ bản không có lại trình bày chính mình luyện kim lý niệm, mà là không ngừng hỏi thăm A Nghèo luyện kim quan điểm. Bọn hắn tựa như là ở trong học viện lớp học, A Nghèo là hỏi gì đáp lấy giáo sư, Kim Bợ Lỵ thì là nô nước tấp nập đặt câu hỏi học sinh. Đầu đuôi, giống như ở trong lúc lơ đãng đảo ngược rồi. Nạ tạ xạ mặc dù trong lòng cảm giác có chút cổ quái, nhưng so với những ngày cổ quái, học tập tri thức hiển nhiên càng quan trọng. Dứt bỏ trong lòng suy nghĩ, nạ tạ xạ đắm chìm tại A Nghèo giảng thuật bên trong. Thời gian trôi qua, đồng hồ trên vách tường biểu đã chuyển non nửa vòng. A Nghèo chú ý tới, Sunder đã theo ngậu chi hoang dã trở về, chính hắn cũng nói miệng đắng lưỡi khô, thế là liền nói, hôm nay liền nói đến nơi đây, còn lại quan điểm lần sau sẽ bàn đi. Nạ tạ xạ lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng lấy nàng địa vị cũng không thể nói cái gì. Kim Bợ Lỵ cũng cảm thấy thất lạc đáng tiếc, nàng chính nghe tới có quan hệ máy móc luyện kim vấn đề mấu chốt, nhưng A Nghèo ý đã quyết, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, vậy được rồi, lần sau giao lưu cũng được. Kim Bợ Lỵ sau khi nói xong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn xuống thời gian. Thế mà đã qua 6 giờ rồi. Kim Bợ Lỵ ngơ ngác một chút, nàng cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, giống như cũng liền mấy mươi phút. Kim Bợ Lỵ nhịn không được hồi ức một chút trước đó bọn hắn chỗ giao lưu nội dung, lần này ức, Kim Bợ Lỵ lại đắm chìm lúc trước gắng không ngừng cho ra mới phát quan điểm bên trong. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đã 10 phút đồng hồ về sau. Kim Bợ Lỵ nhịn không được thở dài một tiếng, nàng vốn là nghĩ đến, A Nghèo hẳn là loại kia sáng ý, thiên phú cùng vận khí hình luyện kim thuật sĩ, có lẽ chân thực luyện kim thực lực so ra kém chính mình. Nàng có thể thừa dịp giao lưu trong lúc đó, thật tốt chỉ điểm một chút A Nghèo, tại cho hắn ân huệ thời điểm, lại mượn cơ hội đưa ra mượn dùng luyện kim vũ khí dự định. Nhưng là, để nàng không nghĩ tới chính là A Nghèo luyện kim hệ thống là phi thường hoàn chỉnh, mà lại hắn tự thân nắm giữ tri thức cũng phi thường kiên cố lại bất học. Nàng không chỉ có không có chỉ điểm đến A Nghèo, ngược lại bị A Nghèo chỉ điểm. Cái này khiến Kim Bợ Lỵ đã vui vẻ, vừa khổ buồn bực. Vui vẻ chính là thu hoạch được rất nhiều luyện kim tri thức, cùng mới lạ quan điểm, liền cái này ngắn ngủi gần nửa ngày giao lưu, tháng qua Kim Bợ Lỵ mấy tháng chăm chú suy nghĩ. Nhưng khổ não lại là, nàng hiện tại không biết nên như thế nào đi mở miệng, tìm A Nghèo mượn dùng luyện kim vũ khí. Được đến ân huệ là chính mình, nàng chẳng lẽ còn muốn lưỡng nghiêm mặt, hướng A Nghèo xin bay. Kim Bợ Lỵ chỉ có thể tạm thời kềm chế ý nghĩ này, trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là để ỷ xạ bợ lạ đến mở miệng tốt. Dù sao, để Hắc Thành Bảo xuất hiện lớn như thế biến cố, truy cứu tới, kẻ cầm đầu còn là ỷ xạ bợ lạ. Nghĩ đến cái này, Kim Bợ Lỵ cũng không phiền não chuyện này, ngược lại là cười nhẹ nhàng cùng A Nghèo trò chuyện lên một chút thường ngày chuyện lý thú. Nàng tại đối mặt Sunder cùng A Nghèo thời điểm, hoàn toàn là hai loại thái độ. Sunder mang cho không được nàng thứ gì, nhưng A Nghèo lại có thể làm cho nàng cảm thấy tư duy hỏa hoa và chạm, tinh thần thỏa mãn. Tự nhiên, đối với A Nghèo hảo cảm cũng tại từ từ dâng đi lên. Dù cho A Nghèo thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tại luyện kim lĩnh vực bên trên, để Kim Bợ Lỵ 10 phần thán phục. A Nghèo cũng không có cự tuyệt, không uổng phí não nói chuyện phiếm, kỳ thật cũng có thể hơi cảm giác buông lỏng. Tại tán dóc vài câu về sau, một cái trang điểm rất mộc mạc nữ nô đi đến, thấp giọng nói, "Tôn quý Vu sư đại nhân, ngài phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn điểm đã tốt." Kim Bơ Lì gật gật đầu, phất phất tay để nữ nô lui ra, sau đó cười nói, đã đến bữa tối thời điểm, chúng ta không bằng đi phòng ăn trò chuyện tiếp. A Nghèo vốn muốn cự tuyệt, nhưng Kim Bơ Lì lại nói, mặc dù không phải gật dạ làm, nhưng cũng là một cái theo căn nhà bánh kẹo mượn tới mỹ thực học đồ chỗ chế biến thức ăn, ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Nếu là mỹ thực vu sư chế tác, A Nghèo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bữa tối ăn đến rất tận hứng, mỹ thực vu sư chế tác được đồ ăn, mặc dù không có gật dạ như vậy để A Nghèo triệt để biến thành vị giác nô bộc, nhưng vẫn như cũ để hắn khen không dứt miệng. Mà lại, dừng lại yến hội sau khi ăn xong, A Nghèo rõ ràng cảm giác lực được đến một điểm tăng cường, cùng thì thân bên ngoài cơ thể ngắn ngủi bám vào một cỗ thánh quang thuộc tính, đối với vong linh có chút hơi khắc chế. Cái này đối với có được luân hồi nhạc dạo A Nghèo, ngược lại là không có ích lợi gì, nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không. Đến qua bữa tối về sau, Kỳ Bơ Lì quyết định chủ động đi tìm Isa Bơ Lạ, nói rõ tình huống bên này. Kỳ Bơ Lì trước khi đi, ra hiệu nạ tạ xạ mang lấy bọn hắn đi an trí phòng trọ. Bọn hắn được an bài tại hồn bực cái nào đó bên cạnh hành lang bên trong một cái mang theo chủ khách sảnh dưới mặt đất đình viện hình sai tầng trong phòng. Gian phòng đã bị sửa sang qua, nạ tạ xạ nói, nếu như trong gian phòng có gì cần lời nói, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Bây giờ trong phòng khách ngoại trừ Sunder, không có những người khác, thế là A Nghèo đối với nạ tạ xạ nói, không cần cái gì, bất quá, vừa rồi ta cùng ngươi nói lời, ngươi còn nhớ rõ. Nạ tạ xạ trầm mặc một lát, gật gật đầu, chỉ cần không dính đến bí may mắn, ta đều có thể trả lời. Nạ tạ xạ trong ánh mắt mang thấp vọng, liền sợ A Nghèo hỏi ra cái gì nàng không thể, hoặc là không dám trả lời vấn đề. Yên tâm đi, cũng không tính bí may mắn. A Nghèo dừng một chút, tại nạ tạ xạ nhìn chăm chú trong ánh mắt, nhẹ nhàng búng tay một cái. Theo rất nhỏ tiếng vang lên về sau, huyền âm huyền tượng ảo thuật theo âm thanh nguyên chỗ hiện ra. Nạ tạ xạ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Tại nhắm mắt thời điểm, nạ tạ xạ chỉ cảm thấy mình rơi vào khe váy bên cạnh tay, tựa hồ bị cái gì chạm đến. Là tay. Chẳng lẽ là Á Nghèo tay? Nạ tạ xạ nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc. Bất quá, không đợi nạ tạ xạ trong đầu kiểu diễm ảo tưởng xuất hiện, nàng liền chú ý đến một cái lạnh buốt tay dắt lên chính mình tay. Cũng là tại lúc này, nạ tạ xạ cảm giác được cái tay này cực kỳ nhỏ bé, căn bản không phải người trưởng thành tay. Nạ tạ xạ mang nghi hoặc mở mắt ra, vô ý thức hướng bên cạnh thân nhìn lại. Tại nàng túi đầu nháy mắt, lập tức đối mặt một tấm nét mặt tươi cười. Đây là một người mặc màu vàng nhạt váy liền áo, nhìn qua chưa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài, golden gợn sóng cuốn nhỏ phát, ngọc lục bảo đồng tử, sập sập xuống mũi, còn có hai gò má tàn nhang, để nàng xem ra đã xấu lại manh. Lúc này, tiểu nữ hài lôi kéo nạ tạ xạ tay, cười con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Nạ tạ xạ nhìn xem tiểu nữ hài, trong mắt đã có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc, hoa hoa, làm sao ngươi tới chỗ này rồi? Y xạ bèn đại nhân không phải để ngươi không được chạy loạn sao? Nạ tạ xạ lời nói, để A cùng sờn đờ lẫn nhau dò xét liếc mắt. Bởi vì hoa tức biến thành linh hồn về sau, đánh mất rất nhiều khi còn sống ký ức, bao quát ngay cả mình danh tự đều không nhớ được. Thế là, lúc trước A Nghèo gặp được hoa tức lúc, từng cho nàng lấy cái danh tự, liền gọi là Hoa Hoa. Trước đó bọn hắn vẫn chỉ là đại khái suy đoán, bây giờ nạ tạ xạ lời nói này đã triệt để cho thấy nàng cùng Hoa Tức có quan hệ. Nàng chính là trong tranh cái kia mang đi Hoa Tức nữ nhân. Bất quá, nạ tạ xạ vừa rồi thốt ra lời nói, ngược lại là có chút ý vị sâu xa. Y xạ bèn đại nhân không phải để ngươi không được chạy loạn sao? Ý tứ của những lời này là Hoa Tức bị mang đi không phải nạ tạ xạ nguyên nhân, mà là có y xạ bèn thụ ý. Thế nhưng là y xạ bèn vì sao như thế thụ ý? Còn có, Hoa Tức hiện tại quả nhiên là tại Hắc Thành Bảo sao? Nếu như Hoa Tức hạ xuống, liên lụy đến trầm mộ chi vương Isaben, có thể hay không xem như bí may mắn. Qua trong giây lát, Ang trong lòng liền hiện lên cái này một loạt suy nghĩ, mà đổi thành một bên, nạ tạ xạ cũng rốt cục phát hiện Hoa Hoa không thích hợp, bởi vì nàng chỉ là khờ như cười, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, cái này cùng Hoa Hoa tính cách có chút không phù hợp. Tại nạ tạ xạ cảm thấy hoang mang thời điểm, Hoa Hoa huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là một huyễn tượng. Ang nghèo giải thích nói, bất quá vấn đề của ta, cùng cái này huyễn tượng có quan hệ. Tấu chương xong, chương 1390, mới chỉ hướng chương 1390. Mới chỉ hướng ngươi biết nàng à? Nạ tạ xạ lông mày nhíu lên, trong ánh mắt mang hồ nghi, không biết vì sao A Nghèo sẽ trò chuyện lên Hoa Hoa sự tình. Bởi vì lúc trước chính mình thốt ra lời nói, cho nên nạ tạ xạ lúc này cũng không thể phủ nhận, tại trầm ngâm một hồi về sau, gật gật đầu, nhận biết. Nàng một mực đợi tại giếng sâu phía dưới, vì sao đột nhiên không thấy rồi? A Nghèo ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nạ tạ xạ trầm mặc. Là ngươi mang đi nàng, đúng không? A Nghèo hỏi lại, tại sao muốn mang đi nàng? Nạ tạ xạ ngậm chặt miệng, vẫn là không có lên tiếng. A Nghèo, còn có, ngươi trước đó nói Ý xạ bèn đại nhân để nàng không nên chạy loạn, cho nên nàng cùng ý xạ bèn chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Liên tục vấn đề, nạ tạ xạ đều không có trả lời, tại Áng càng ngưng trọng thêm vẻ mặt, nạ tạ xạ cuối cùng chỉ có thể nói khẽ, chuyện này, dính đến bí may mắn. Bí may mắn? Áng nghẹo lông mày níu lại, Hoa Hoa an ổn tại giếng sâu bên trong đợi nhiều năm như vậy, chưa hề từng đi ra ngoài, nàng có thể dính đến cái gì bí may mắn? Nạ tạ xạ miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên về thứ gì. Chỉ là, trong ánh mắt của nàng lại mang rõ ràng nghi hoặc, không biết vì sao Áng nghẹo sẽ đối với Hoa Hoa hiểu rõ như vậy. Ngươi rất hiếu kỳ, ta tại sao lại biết Hoa Hoa sự tình sao? Áng cười lạnh một tiếng, bởi vì nàng tại giếng sâu phía dưới cái kia viễn cảnh gian phòng chính là ta cho nàng chế tác. Nạ tạ xạ nghe tới lúc này, đống nhiên ngẩng đầu, ngươi là Hoa Hoa trong miệng đại ca ca. Áng hừ lạnh một tiếng, nạ tạ xạ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, chung quanh viễn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trống trải đại sảnh trở nên chật hẹp, ánh đèn sáng ngời trở nên mông lung, yên tĩnh thế giới nhiều một điểm êm thai âm phủ. Nạ Tạ Xạ tận mắt chứng kiến, trước mắt đại sảnh này biến ảo thành một cái màu hồng thiếu nữ khuê phòng. Ấm áp màu hồng tường giấy, sẽ động đáng yêu con rối, ở trước cửa sổ chậm rãi rêu giao chung gió, trên mặt đất từng dãy sẽ gõ trống gỗ lim tiểu bình, còn có biết khiêu vũ hộp âm nhạc vũ nữ. Cái này nghiễm nhiên chính là lúc trước Hoa Hoa ở gian phòng kia. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ hoàn nguyên gian phòng tình huống. A Nghèo dùng hành động thực tế cho thấy chính mình là cho Hoa Hoa chế tạo huyễn cảnh người kia. Ngươi biết nàng vì sao lại tại trước kia giếng sâu xuống sao? A Nghèo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nạ Tạ Xạ, ngựa khí theo lạnh lùng dần dần trở nên mờ nhạt, xa cách, tựa như là tình không xa xôi xuống gió đêm, y mắng lại lạnh thấu xương từ không biết chi địa quét mà đến. Nàng đã từng là một cái rất hạnh phúc nữ hài, mặc dù lúc còn rất nhỏ liền không có phụ mẫu yêu thương, nhưng nàng có cái rất yêu nàng ca ca. Thế nhưng là huynh muội cuộc sống hạnh phúc lại bị đột nhiên xuất hiện kẻ xâm nhập đánh vỡ, mà đám kia kẻ xâm nhập chính là đáng chết lái buôn nô lệ. Ngươi biết vì cái gì? Rõ ràng là siêu phàm giả lái buôn nô lệ, tại sao lại bắt đi một cái bình thường phàm nhân nữ hải? Nạ Tạ Xạ yết hầu giật giật, nàng biết đáp án, nhưng đáp án này là bao nhiêu tàn khốc, nàng so Áng càng thêm rõ ràng. Áng nghèo mặc dù là Nạ Tạ Xạ dự định cái vấn đề này, nhưng căn bản không có ý định khiến Nạ Tạ Xạ trả lời, mà là tiếp tục nói, đáp án chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, nàng cuối cùng đụng phải như thế nào tàn khốc lấy máu, như thế nào vô vọng nhìn xem huyết dịch của mình chảy khô, cuối cùng thi thể còn bị lung tung vứt bỏ tại trong mộ biên. Những nữ nhân khác, tại loại này đối đãi phía dưới, sớm đã biến thành vong linh. Mà nàng, tâm địa thuần khiết, không có đoán cũng không có hận, chỉ là cô độc đợi dưới đáy giếng, canh gác không có bình minh tương lai. Dạng này một cái bị các ngươi tàn sát người, lại bị ném bỏ đối đãi người, ngươi nói cùng các ngươi hắc thành bảo bí may có quan. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin sao? Áng thanh âm theo hư vô mà mịt, chậm rãi trở lại nhân gian. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo, phản phất trực tiếp xuyên thấu Nạ Tạ Xạ nội tâm, đưa nàng đấy lòng trắng cùng đen, thiện và ác, tất cả đều chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Áng nghèo mỗi một vấn đề, đều có thể trực kích Nạ Tạ Xạ linh hồn. Nàng phản phất tựa như là bị thả tại tử hình nữa, công khai tử hình người. Không chỉ bởi vì Áng nghèo vấn đề mà cảm thấy bất an, đồng thời cũng đang bị chính mình trong nội tâm lò luyện, thường hực đốt cháy. Lúc này, trên mặt bàn một cái ghi chép sách chống rông bay lên. Ghi chép sách nhanh chóng lật xem, bên trong xuất hiện một vài bức họa. Cụ thể chân dung nội dung, Nạ Tạ Xạ nhìn không quá rõ ràng, nhưng khi ghi chép sách lật đến cuối cùng một bức họa thời điểm, Nạ Tạ Xạ thấy rõ, một cái màu vàng tóc xoăn dài váy nữ nhân, giữ chặt Hoa Hoa tay, biến mất tại giếng sâu bên trong. Khi thấy rõ bức họa này về sau, Nạ Tạ Xạ chỉ cảm thấy não hải hoành một thanh âm vang lên, tình cảnh trước mắt đột nhiên mông lung. Nàng phảng phất trở lại lúc kia, mang đi Hoa Hoa thời điểm. Ngày đó, nàng lúc đầu tiếp tuần tra nhiệm vụ, nhưng khi nàng tuần tra đến Hắc Thành Bảo Phụ cận lúc, đột nhiên nghe tới bên tai truyền đến một trận giọng nữ nhẹ nhàng. Kia là Ỷ Xạ Bèn đại nhân truyền lời, để nàng đi một chỗ, tiếp một cái linh hồn trở về. Mà cái chỗ kia chính là nghĩa trang giếng sâu. Nạ Tạ Xạ còn nhớ kỹ, nàng đến giếng sâu chỗ sâu thời điểm, mặc màu vàng nhạt váy liền áo tiểu nữ hài đã đợi tại huyễn cảnh cổng, nàng tựa hồ biết Nạ Tạ Xạ ý đồ đến, không đợi Nạ Tạ Xạ mở miệng, liền nói, "Có thể đợi ta một chút sao? Ta còn có chút sự tình, chỉ cần một hồi thời gian." Nạ Tạ Xạ đồng ý về sau, Nạ Tạ Xạ cùng Hoa Hoa quan hệ trở nên tương đối thân mật, nàng đã từng hỏi Hoa Hoa, "Lúc ấy ta mang ngươi rời đi thời điểm, ngươi nói ngươi phải xử lý một ít chuyện, là chuyện gì?" Hoa Hoa lúc ấy biểu lộ rất hạ, nói khẽ, "Ta không nghĩ không từ mà biệt." Hoa Hoa trả lời, khiến Nạ Tạ Xạ rất nghi hoặc, rõ ràng trong huyễn cảnh cũng không có những người khác, vì sao Hoa Hoa sẽ nói không từ mà biệt? Nhưng nhìn thấy bản kia ghi chép sách, còn có nghe xong Hạng kể rõ về sau, hiện tại nàng rõ ràng, Hoa Hoa cái gọi là không nghĩ không từ mà biệt, chỉ là không nguyện ý để Hạng coi là nàng không từ mà biệt. Trong miệng nàng một mực đang chờ đợi đại ca ca chỉ chính là Áng nghèo a. Tại kinh lịch dài dằng dặc trầm mặc về sau, Nạ Tạ Xạ cùng trong nội tâm rẽ rủa chính mình đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, nàng rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Áng nghèo. "Đúng vậy, Hoa Hoa là ta mang đi." Nạ Tạ Xạ cuối cùng vẫn là mở miệng. Liên quan tới Hoa Hoa sự tình, mặc dù Ỷ Xạ Bèn chưa hề yêu cầu nàng giữ bí mật, nhưng Nạ Tạ Xạ cho rằng chuyện này liên quan đến Ỷ Xạ Bèn đại nhân, cho nên một mực giữ kín không nói ra, không cùng bất luận cái gì ngoại nhân nói lên. Nhưng Áng xem như ngoại nhân sao? Đối với các nàng mà nói, có lẽ là ngoại nhân. Nhưng đối với Hoa Hoa đến nói, A Nghèo là chiếu sáng nàng hắc ám buồn tẻ sinh mệnh một vệt ánh sáng, là nàng một mực tại giếng cạn hạ đang đợi người. Nạ Tạ Xạ kinh lịch dãy rủa, trong đầu nghĩ đến Hoa Hoa gương mặt, lại liên tưởng đến nàng cái kia từng đạo trực chỉ trong nội tâm nàng nhất bất an vấn đề. Nội tâm của nàng phong thủ, còn là vỡ đê. Hoa Hoa là Ỷ Xạ Bèn đại nhân, yêu cầu ta mang nàng rời đi. Ta không biết tại sao muốn đem Hoa Hoa theo dưới giếng mang đi, nhưng ta có thể cảm nhận được, Ỷ Xạ Bèn đại nhân đối với Hoa Hoa cũng không có ác ý. A Nghèo, cái kia nàng hiện tại ở đâu, có thể dẫn ta đi gặp nàng sao? Hoa Hoa đi tới Hắc Thành Bảo về sau, cơ bản cũng là đợi tại Ỷ Xạ Bèn đại nhân bên người. Nạ Tạ Xạ, nếu như ngươi muốn gặp Hoa Hoa lời nói, chỉ có đi tìm Ỷ Xạ Bèn đại nhân. A Nghèo lại hỏi thăm mấy vấn đề, Nạ Tạ Xạ có thể nói cũng đều nói, bất quá rất nhiều vấn đề dính đến Ỷ Xạ Bèn, nàng chỉ có thể mơ hồ trả lời. Tại xác định liên quan tới Hoa Hoa hướng đi, chỉ có thể đi hỏi Ỷ Xạ Bèn lúc, A Nghèo cũng đình chỉ hỏi thăm. Mặc dù muốn thấy Ỷ Xạ Bèn có chút khó, nhưng ít ra đã có ạ cả gì ỷ chỉ dự xác thực manh mối. Ngẫu nhiên Hoa Hoa cũng sẽ tìm ta đi qua nói chuyện tiếng, nếu như nàng tìm ta, ta sẽ đem ngươi chuyện nói cho nàng. Nạ Tạ Xạ lúc này lại nói. A Nghèo gật gật đầu, vậy thì cảm ơn ngươi. Nạ Tạ Xạ cúi đầu xuống, dùng chỉ có chính mình có thể nghe tới thì thầm, nhẹ giọng từ lẩm bẩm, nên nói lời cảm tạ, là ta mới đúng. Tại Nạ Tạ Xạ chuẩn bị lúc cáo biệt, A Nghèo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa cầm ra trước đó Hoa Hoa ghi chép sách, lật đến trong đó một tiên. Trong hình ảnh nội dung là cái kia không có gương mặt bóng người xuất hiện tại giếng sâu phía dưới. Ngươi biết nó là ai chăng? A Nghèo chỉ trong đó bóng người. Nạ Tạ Xạ trong ánh mắt hiện lên một tia trầm ngưng, miệng im mắng hơi há ra. A Nghèo nhíu nhíu mày, sẽ không phải lại là bí may mắn a? Nạ Tạ Xạ trầm mặc, để A Nghèo nhịn không được vuốt huyệt thái dương. Vậy ta cuối cùng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Bóng người này có phải là Hoa Hoa rời đi giếng sâu nguyên nhân? Nạ Tạ Xạ chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Quả nhiên là như vậy sao? Đi, ta biết. A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi, bóng người này cùng Hắc Thành Bảo biến cố có quan hệ hay không, nhưng nghĩ nghĩ, sẵn đỡ trước đó thái độ đã cho thấy, không nghĩ trôi Hắc Thành Bảo cái này một hồ vũng nước đủ, vậy hắn cũng không cần thiết đi thám thính cái gọi là biến cố. Nạ Tạ Xạ rời đi về sau, A Nghèo rơi vào trầm tư, mặc dù biết Hoa Hoa ở đâu, có thể dùng biện pháp gì tài năng nhìn thấy Isabelle, cái này lại là một nan đề. Lúc này, ngồi tại một bên khác trên ghế salon, một mực chưa từng mở miệng Sander, thản nhiên nói, không cần buồn rầu cái vấn đề này, dùng không được quá lâu, ngươi không đi tìm nàng, nàng cũng tới tìm ngươi. A Nghèo bởi vì thực lực hạn chế nguyên nhân, cũng không biết, kỳ thật trước đây không lâu, một cô khổng lồ tinh thần lực từng không có chút nào âm thanh theo gian phòng của bọn hắn đã qua. Lúc ấy, Sander từng ngắn ngủi cùng cái tia đạo tinh thần lực tiến hành giao phong. Mặc dù không có quá nhiều tin tức trao đổi, nhưng cơ bản có thể xác định, đạo này tinh thần lực đến từ Isabelle. Chính là bởi vì có như thế một lần không một tiếng động giao phong, Sander mới phi thường chắc chắn, Isabelle sẽ đến gặp bọn hắn. Lui 10,000 bước đến nói, coi như thật không đến, cùng lắm thì hắn chủ động đi gặp cũng không sao. Sander lần này tới Hắc Thành Bảo, mặc dù là vì gờ ra mà đến, nhưng cũng không trở ngại hắn đi bãi phòng vị này ngàn năm trước thiên tài nữ vu. Mặc dù Áng không biết Sander vì sao như thế xác định, nhưng đã Sander mở miệng nói, như vậy sẽ không có sai. Nghĩ đến cái này, Áng Nghèo cũng hơi yên lòng. Tấu chương xong, chương 1391, chờ đợi chương 1391, chờ đợi Áng Nghèo đem hoa tức tức manh mối, nói cho cổ bộ tạ. Bất quá, cũng không có tường thuật, chỉ nói là có đầu mối mới. Cơ bản có thể xác định hoa tức tức vị trí, để bổ bổ tạ yên tâm. Bổ bổ tạ phản ứng, A Nghèo cũng không có đi chú ý, bởi vì hắn nói tin tức này về sau, liền đem tinh thần lực theo trong vòng tay lui đi ra. A Nghèo vốn định hướng Sander hỏi thăm một chút sau đó phải làm thế nào. Ngẩng đầu, lại phát hiện ngồi tại một bên khác trên ghế salon Sander, đã tiến vào mộng chi hoang dã. A Nghèo chỉ có thể về trước tính thất, tiến hành hôm nay thông lệ minh tưởng. Sau 6 tiếng, A Nghèo theo chiều sâu trong minh tưởng mở mắt ra, ngay lập tức đối với mộng cảnh chi môn tiến hành điều tra. Tại cái này trong vòng 3 giờ, Phở Lột mang dạ đã cùng Sùn Nhì rời đi mộng chi hoang dã, Sơn Đở thì một mực lưu ở trong mộng chi hoang dã không hề rời đi. A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp đi mộng chi hoang dã hỏi thăm Sơn Đở, thuận đường nhìn xem Kaka Ly ông tình huống. A Nghèo tiến vào mộng chi hoang dã về sau định vị, là tại bắt trang viên gian phòng của mình. Hắn vừa mở mắt, liền nghe tới bên người truyền đến một đạo kinh ngạc thở nhẹ âm thanh, ngay sau đó là một trận lốp bốp đổ sứ tiếng vỡ vụn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy mặc trang phục hầu gái Olivia, lúc này chính kinh ngạc nhìn chính mình, bên chân của nàng vỡ vụn đầy đất mảnh sứ vỡ. Thiếu gia, làm sao ngươi tới rồi? Olivia vừa nói xong, lập tức phát hiện chính mình tựa hồ nói nhầm, tranh thủ thời gian che miệng lại, một hồi lâu mới từ giữa ngón tay đụng tới một câu ồm ồm lời nói, ý của ta là, không nghĩ tới lúc này, thiếu gia sẽ trở về. Ta ngay tại thành lý gian phòng. Olivia túi đầu liếc nhìn vỡ vụn đồ sứ, ánh mắt lóe lên đau lòng, thật xin lỗi, ta đem thiếu gia thích nhất chén sứ đánh nát, mời thiếu gia trách phạt. Ang từ trên giường ngồi dậy, đối với Olivia khoát tay nói, không có việc gì, nát liền nát đi. Dù sao nơi này là mộng chi hoang dã, coi như toàn bộ nát, dùng ngộng hải loa cũng có thể lần nữa bổ sung. Ly ông hôm nay đi vào sao? A Nghèo đứng người lên hỏi. Olivia gật gật đầu, vừa rồi ta đến thiếu gia gian phòng trước, còn nhìn thấy qua tử tức đại nhân, hắn tại cùng mạ nạ nữ bộ trưởng trò chuyện trang viên quản lý sự tình. Vậy thì tốt, ngươi tiếp tục quét dọn đi, ta đi qua tìm hắn. A Nghèo đi tới cửa, mở cửa chuẩn bị rời đi. Bất quá tại hắn bước ra cửa cái kia một sát na, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía trong ánh mắt còn mang hoảng hốt Olivia. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn thích ứng cuộc sống ở nơi này sao? A Nghèo hỏi. Olivia sửng sốt một chút, gật gật đầu, kỳ thật chủ yếu sự tình, cùng trước kia không sai biệt lắm, chỉ có điều nhiều một chút trong thành nhiệm vụ. Cho nên, còn có thể thích ứng. Chỉ có điều. Ai, được rồi, kỳ thực hiện tại hết thể đều rất tốt. Olivia hiển nhiên có chưa hết chi ngôn, A Nghèo nhìn xem nàng, ngươi có chuyện gì, có thể nói ra. Là bởi vì phân phối cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không vui sao? Olivia lập tức lắc đầu, không phải, ta rất thích. Vậy ngươi có ý kiến gì? A Nghèo nghi hoặc nhìn Olivia, nếu như ngươi có tâm sự, cũng có thể nói cho ta. Olivia trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, kỳ thật hết thể đều rất tốt, là vấn đề của chính ta. Theo Olivia kể rõ, A Nghèo cũng rốt cuộc minh bạch nàng hoang mang. Kỳ thật vẫn là giống như lần trước, Olivia nàng mặc dù đã từng bước tại thích đứng mộng chi hoang dã sinh sống, nhưng vẫn là không tránh khỏi luôn luôn hồi ức đi qua, tưởng niệm chính mình bằng hữu tốt nhất. Olivia là một cái mẫn cảm lại hướng nội người, nàng cùng những người khác tạo dựng lên bằng hữu quan hệ, đều là phi thường chưa nóng, cơ bản muốn ngươi tới ta đi duy trì thật lâu quan hệ, tài năng tiến thêm một bước. Cũng bởi vì nàng chưa nóng, dẫn đến chân chính đi và Olivia nội tâm bằng hưu không có mấy cái. Nàng bằng hưu tốt nhất cũng chính là về sau Tu Jin quản gia muốn an bài cho A Nghèo làm tiếp thân hầu gái Lucia. Bây giờ cũng không tại mộng chi hoang dã, cho nên nàng hiện tại mỗi ngày đều nghĩ đến Lucia, cũng là bởi vì loại tư niệm này mới khiến cho nàng những ngày này nhìn qua đều tâm sự nặng nề. Có phải là rất buồn cười, nguyên nhân này ta kỳ thật cũng không nghĩ, chính là khống chế không nổi, chỉ cần một rảnh rỗi trong đầu tất cả đều là quá khứ hình ảnh. Olivia túi lầu xuống, có chút xấu hổ, chính là bởi vì lý do này chính nàng đều cảm thấy buồn cười, cho nên lúc trước mới có hơi không muốn nói. Cũng không buồn cười, thế gian này mỗi người tính cách kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt, cũng không phải là mỗi người đều dài tay áo tiện múa, cũng không phải mỗi người đều có thể lập tức tại lạ lẫm địa giới thích ứng cuộc sống mới. Sẽ xuất hiện như Olivia loại tình huống này, kỳ thật mới là bình thường. Có lẽ những ngày hoang mang tại tương lai xa xôi sẽ bị thời gian nhất nhất san bằng, thậm chí bị lãng quên. Nhưng ngay sau đó, lại đích thật là Olivia khổ nhất buồn bực sự tình. Nói ra về sau, ta cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Olivia thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng mà nói, ta tiếp tục làm việc. Lúc này, A Nghèo đột nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ, trước đó ta từng nói qua, các nàng mặc dù còn sống, kỳ thật cũng có cơ hội đi tới sơ tâm thành. Olivia gật gật đầu, nàng trong khoảng thời gian này trong đầu nghĩ nhiều nhất, kỳ thật cũng là lúc ấy ảng cho nàng nói những lời này. Kỳ thật, khoảng cách các nàng tiến đến thời gian đã không xa, ngươi muốn làm chỉ là chờ đợi. Olivia sửng sốt, trước đó A Nghèo nói tới, chỉ là có cơ hội, nhưng bây giờ A Nghèo lại là chắc chắn nói, khoảng cách các nàng tiến đến thời gian đã không xa. Đây có nghĩa là, nàng có thể rất nhanh liền nhìn thấy Lucia rồi. Olivia ánh mắt lóe lên kinh hỉ, đây là... Thật sao? Đúng vậy, đến lúc đó nàng đi tới sơ tâm thành, khả năng còn cần ngươi đi chiếu cố nàng. Olivia bỗng nhiên gật đầu, nàng sợ nhất chính là vĩnh viễn không gặp được Lucia, nhưng A Nghèo minh xác nói cho nàng, Lucia cũng sẽ tiến đến, cái này xoay quanh ở đỉnh đầu nàng nhiều ngày bóng tối, rốt cục chậm rãi tiêu tán ra đi. Chỉ cần nắm giữ càng nhiều quyền năng, A Nghèo liền sẽ phạm vi nhỏ mở ra mộng chi hoang dã, trong đó trước hết nhất mở ra, đại khái chính là mặt trang viên người hầu. Cái này đã là một loại thí nghiệm, cũng là ra ngoài hắn tư tâm, cho nên khoảng cách Olivia cùng Lucia gặp mặt đích xác đã không xa. Cáo biệt một mặt hưng phấn Olivia, A Nghèo đi tới trong đại sảnh. Mã nạ nữ bộ trưởng lúc này ngay tại an bài trang viên người hầu, tiến hành tổn hại địa phương tu sửa, nhìn thấy A Nghèo xuất hiện, lập tức đón. "A thiếu gia, buổi trưa an lành." Mã nạ nữ bộ trưởng cười lên tiếng chào hỏi. A Nghèo liếc nhìn bên ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời, dạng này đều có thể phân rõ thời gian. Món rộ thành chủ có lập thành một canh giờ biểu, vẫn như cũng là một ngày một luân hồi, dựa theo thời gian để tính, hiện tại nên là vào lúc giữa trưa. Mã nạ nữ bộ trưởng máy móc, đọc lên món rộ chế định canh giờ quy định. A Nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu, lướt qua vấn đề thời gian, hỏi, vừa rồi Olivia hầu gái nói, ca ca tại cái này, làm sao không thấy được hắn? Tử tước đại nhân vừa mới rời đi sơ tâm thành, nghe nói, thật giống như là muốn tiến hành cái gì huấn luyện. Mã nạ nữ bộ trưởng nói. A Nghèo đánh giá, là nụ xịt tại đối với Ly ông tiến hành huấn luyện. Vốn đang nói hỏi Ly ông lúc trước tình huống, xem ra chỉ có thể lần sau sẽ bàn. A Nghèo lại hỏi một chút John tình huống. Đáp án vẫn như cũng là không tại. John những ngày này đều chưa có trở về trang viên đến, mà là lưu tại thư viện, cùng cái khác học giả sửa sang thư tịch phân loại. A Nghèo cũng không có ý định đi quay giày John, thế là cáo biệt mạ nạ nữ bộ trưởng, quyết định trực tiếp đi gặp Sander. A Nghèo mở ra thượng đế thị giác quan sát một chút, phát hiện Sander lúc này ngay tại thường khung tháp đỉnh, phật luật trong văn phòng. A Nghèo đi qua thời điểm, chỉ có Sander một người, hắn ngồi ở trước bàn chính cẩn thận nhìn xem một phần tư liệu. A Nghèo xích lại gần xem xét, chú ý tới Sander nhìn tư liệu, tất cả đều là phở luật đối với sơ tâm thành trước mắt tất cả thành dân tiến hành tình huống ghi chép. Đây là trước đó A Nghèo để phở luật làm, chủ yếu là lo lắng John thân thể tại mộng chi hoang dã xảy ra vấn đề, xây dựng so sánh ghi chép. Đạo sư, những tài liệu này có vấn đề gì sao? A Nghèo tò mò hỏi. Không có vấn đề, chỉ là muốn toàn phương vị ghi chép một chút mộng chi hoang dã tình huống. Sander trả lời, ta chuẩn bị cùng phở luật đem mộng chi hoang dã cụ thể công việc, chi tiết bị di sửa sang lại. Đây chính là Sander mấy ngày nay thường xuyên tiến vào mộng chi hoang dã nguyên nhân. A Nghèo đột nhiên cảm thấy có chút đỏ mặt, lúc đầu những chuyện này hẳn là từ hắn tới làm. Sander tựa hồ nhìn ra A Nghèo ý nghĩ, cười nhạt nói, đương nhiên, muốn sửa sang lại khẳng định phải ngươi hiệp trợ, chẳng qua trước mắt còn không cần. Cho nên, ngươi hiện tại còn là lấy tăng thực lực lên làm chủ, những chuyện khác, không cần lo lắng. A Nghèo không có ý tứ gật đầu, đúng rồi, phở luật làm sao còn chưa có trở lại. Tựa như là ngoại giới, cái nào đó vu sư tổ chức người muốn tới tham dự thiên phú giả khảo nghiệm. Sander trả lời, nguyên lai là thiên phú giả khảo nghiệm. Khó trách A Nghèo trước đó cảm thấy được. Mặc kệ là Phở Lột hay là Sunny, giả đạ đều không tại. Sander, cái thiên phú này người khảo nghiệm, ta nghe Phở Lột giải thích qua, ngược lại là một cái không sai ý nghĩ, lần sau có ai tiếp dẫn dắt nhiệm vụ, ngươi có thể để bọn hắn cũng mang đến thử một chút. Đang tán gẫu qua những này không quan hệ chủ đề, A Nghèo rốt cục tiến vào chính đề. Sau đó phải làm thế nào? Sander thả xuống trong tay tư liệu, nhìn về phía A Nghèo, qua một hồi lâu mới nói, chờ đợi là đủ. A Nghèo mới cùng Olivia nói, để nàng chờ đợi, không nghĩ tới lập tức lại từ trong miệng Sander nghe tới quen thuộc. Đấu chương xong, chương 1392, thỉnh cầu cùng cự tuyệt chương 1392, thỉnh cầu cùng cự tuyệt. A Nghèo nguyên bản còn cảm thấy chỉ chờ khả năng quá tiêu cực, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hắc Thành bảo người liền tìm tới cửa đến. A Nghèo mới từ trong tĩnh thất đi tới, liền nghe tới một đạo kéo dài không dứt quỷ dị tiếng cười. Lần theo âm thanh nguyên nhìn lại, A Nghèo cùng một đạo tràn ngập lệ khí ánh mắt gặp nhau. Kia là một cái nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi tiểu nữ hài, màu đen đồng váy, màu đen nửa mặt xa, màu đen dài tóc thẳng, còn có tái nhợt làn da cùng tinh xảo gương mặt. Trên người nàng không có bất luận cái gì siêu phàm khí tức, nhưng nàng lại trống rỗng lơ lửng tại trong tầng trời thấp. Cùng nàng khuôn mặt đẹp đẽ không tương xứng chính là ánh mắt của nàng, đã có cực hạn băng lãnh huyết tinh, cũng có để người giống như đặt mình vào sát lục tràng tàn khốc lệ khí. À, khi nhìn đến nàng thời điểm, lúc đầu biểu tình bình tĩnh nhiều hơn mấy phần âm trầm. Tiểu nữ hài này hắn cũng không lạ lắm, chính là lúc trước tại Tịch Tĩnh Linh đem hắn kém chút ép lên tử lộ người, trước mắt hắc thành bảo chấp trưởng giả, chỉ mộ hoàng hậu Isabella. Không chỉ Isabella lúc này xuất hiện ở đại sảnh, Kimberly cùng Sander đều trong đại sảnh. A hướng trung ương không nhanh không chậm đi đến, ở trong quá trình này, Isabella ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Isabella dù cho cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng cái kia đạo bén nhọn quỷ dị tiếng cười lại tiếp tục quanh quẩn trong đại sảnh. A nghẹo mặt không biểu tình đi đến bên người Sander, ngồi xuống. Sander ra hiệu nói. A nghẹo vốn là dự định đứng ở phía sau, nhưng Sander gọi hắn vào hạ, đối diện Kimberly cùng Isabella cũng không có ý kiến, A nghẹo liền trực tiếp ngồi xuống. Lại gặp mặt. Quỷ mị thanh âm từ trong miệng Isabella nói ra, nàng nói chuyện thời điểm, quỷ dị tiếng cười vẫn không có đoạn tuyệt, tựa như là đồng thời tồn tại hai cái tiếng nói. A nghẹo không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình gật đầu. A nghẹo lạnh lùng đáp lại, để Isabella trên mặt hiện lên vẻ tức giận, bất quá bởi vì Sander ở đây, nàng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía ảng ánh mắt nhiều một tia âm trầm. Ngồi ở một bên khác Kimberly, chú ý tới Isabella biểu lộ, khoe miệng lại là nhẹ nhàng ngấp ngáp, dùng hứng thú mười phần ánh mắt nhìn về phía A nghẹo, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Lúc này, Sander ánh mắt nhìn về phía đối diện, đã, gợn dạ còn không có đi ra, không biết các ngươi tới có chuyện gì không. Kimberly bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đem chén trà trống rỗng vừa để xuống, chén trà lơ lửng ở bên, trong đó quần cuộn nhiệt khí mờ mịt mà lên, bị giấu kín tại tóc nàng trong rừng rậm hoa yêu hái. Ta tới, chủ yếu là dự định cùng áng tiếp tục hôm qua chưa xong giao lưu, đến nội ủy xạ bợ là nhà, nàng hẳn là có chuyện khác à. Kimberly khẽ cười nói. Sander ánh mắt hợp thời chuyển tới ủy xạ bợ là trên thân. Ủy xạ bợ là thì lặng lẽ dò xét xuống Kimberly, mới chậm rãi nói, huyễn ma các hạ xuống đây đến hắc thành bảo, ta làm sao có thể không tới gặp ngươi. Đương nhiên, trừ cùng huyễn ma các hạ gặp mặt, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hiện tại, mặt đã thấy, cái kia không ngại nói ra thỉnh cầu của ngươi. Sander ngữ khí vẫn như cũ bình thản, hắn biết rõ, cái gọi là gặp mặt chỉ có điều lý do. Ý xạ bợ là cô ý đến đây khẳng định là có khác sở cầu. Nói không chừng, liền cùng hắc thành bảo biến cố có quan hệ. Trước đó, ta nghe nạ tạ xa nói, trên tay các ngươi có một kiện tiêu diệt vong linh luyện kim vũ khí. Sander dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn A nghèo, cái sóc nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó thì sao? Sander điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hai tay quanh, một bộ chờ đợi sau đó nói từ bộ dáng. Ta chính là nghĩ tạm mượn một chút, không biết có thể hay không. Đây là học sinh của ta tất cả, ta không cách nào làm quyết định. Sander trực tiếp cho thấy thái độ, muốn mượn dùng luân hồi nhạc dạo. Ngươi chỉ có thể đi cùng A nghèo giảng. Isabella biểu lộ hiện lên một tia âm trầm, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nhìn về phía im miệng không nói A nghèo, không biết A nghèo ý của ngươi thế nào. A nghèo hồi lâu không nói gì, để không khí hiện trường dần dần chuyển hướng đóng băng. Kimberly nhìn thấy cái tràng diện này, trong ánh mắt hứng thú càng đậm. Lúc đầu nàng lúc này có thể mở miệng hơi hóa giải một chút bầu không khí, nhưng nàng cũng không có ý định nói chuyện, dựa vào ở trên ghế salon, bày ra xem trò vui bộ dáng. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Isabella thanh tuyến mặc dù chưa biến, nhưng một cái khác tiếng nói bên trong tiếng cười lại trở nên càng thêm trầm thấp tâm lãnh, một cô vô hình áp bách dần dần nhìn về phía A nghèo. Isabella coi là Sander sẽ ngăn cản nàng cho A tạo áp lực, nàng lại mượn cơ hội này phát tác một phen, trong đó có thể thao tác không gian liền sẽ bị lớn. Nhưng để Isabella ngoài ý muốn chính là Sander cái gì cũng không làm, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Cái này khiến Isabella đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng tạo áp lực lại chưa đình chỉ. Tại một vị chính thức vũ sư áp bách bên trong, bất kỳ một cái nào học đồ lúc này đại khái đều đã run chân. Có thể để ý xạ bợ lạ cùng kiếm bợ lì cảm thấy kinh ngạc chính là Áng phảng phất không có cảm giác được uy áp, mười phần bình tĩnh. Loại an tĩnh này không phải mặt ngoài gợn trống, các nàng có thể rõ ràng cảm giác Áng nghèo máu chảy, nhịp tim đều duy trì không thay đổi, không có bất luận cái gì nhận áp bách lúc kích động phản ứng. Cái này khiến ý xạ bợ lạ càng thêm khó chịu, lực áp bách trực tiếp tăng gấp đôi. Tại loại này áp bách dưới, phổ thông vu sư chỉ sợ đều sẽ khó chịu, nhưng Áng nghèo bình tĩnh như trước như trước. Ý xạ bợ lạ vốn cũng không phải là một cái tính tốt người, mà lại tâm nhãn cực kỳ nhỏ bé. Lúc trước Áng cùng bóng đen mới gặp ý xạ bợ lạ lúc, thậm chí Áng cùng nàng còn không biết, nàng liền bắt đầu kêu gào muốn giết chết A nghèo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khi đó Isabella là tại đuổi ngược bổ gũ lạ, hy vọng mượn bổ gũ lạ đến duy trì hắc thành bảo, hy vọng không rơi vào. Mà bổ gũ lạ có một cái cực kỳ biến thái yêu thích, hắn không phân biệt sắc đẹp, có thể vào hắn mắt chỉ có một loại, trời sinh có được tóc vàng cùng mắt xanh sinh vật, cho dù là một cái tướng mạo xấu xí giống được nhân ngư, chỉ cần phù hợp tóc vàng mắt xanh cái tuyển hạng này, bổ gũ lạ đều sẽ vì đó cùng nhiệt. Áng chính là tóc vàng mắt xanh, Isabella lúc ấy nhìn thấy Áng nghèo màu tóc màu mắt, lập tức cảm giác khó chịu. Dù cho lúc ấy Áng nghèo cũng còn chưa thấy qua bổ gũ lạ, Isabella liền đã kêu gào muốn giết chết nàng. Có thể thấy được, Isabella tâm nhãn cực nhỏ, mà lại mười phần tàn nhẫn lanh khốc. Sinh mệnh ở trong mắt nàng, so với bụi bặm còn không bằng. Isabella sở dĩ hôm nay có chỗ thu liễm, lại là bởi vì Sander ở bên. Nhưng hôm nay, Áng nghèo lấy hắn học đồ thân phận, nhưng biểu hiện ra khinh thường thái độ, lại là để Isabella nội tâm lửa giận nháy mắt tăng vọt. Đen nhánh hai mắt nháy mắt bị huyết hồng thay thế, cấp hai vu sư vốn có uy áp toàn lực mở ra, chỉ nhằm vào Áng nghèo một người. Tại dạng này cuồng bạo áp bách bên trong, Á Nghèo rốt cục có phản ứng. Hắn ngẩng đầu, có ý riêng nói, cùng tình huống ban đầu, bao nhiêu cùng loại. Cho nên, ngươi sẽ chỉ sử dụng uy hiếp thủ đoạn sao? Á Nghèo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Ý Sạ Bợ Lạ. Ý Sạ Bợ Lạ sửng sốt một chút, ngay tại vừa rồi một sát na kia, nàng tựa hồ ở trong mắt Á Nghèo nhìn thấy một đạo u lục sắc tia sáng. Đạo ánh sáng kia thẳng vào nội tâm của nàng, một cỗ kỳ quái khiếp sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Ý Sạ Bợ Lạ bỏ qua trong lòng cái gì, lạnh lùng nhìn xem Á Nghèo, ngươi cho rằng dùng chút thủ đoạn kỹ xảo, không bị uy áp trấn nhiếp, liền có thể cùng ta đối kháng? Ta không có muốn cùng ngươi đối kháng. Á Nghèo nhún vai, ta chỉ là tại để ngươi hồi tưởng lại lúc ấy ký ức. Á Nghèo lời nói, Ý Sạ Bợ Lạ không có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại là Kim Bợ Lì lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì một cái không hiểu thấu lý do, khi đó tại Tịch Tĩnh Lĩnh ngươi muốn giết ta, mà ta bất lực phản kháng. Á Nghèo, ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Ý của ngươi là, ngươi hiện tại dự định phản kháng? Ngày ấy, nàng biết được Ý Sạ Bợ Lạ trở về, cho nên đối với chuyện khi đó, nàng tự nhiên nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Phản kháng ngược lại là không có, bất quá, ta hiện tại hẳn là có quyền cự tuyệt ta. Á Nghèo còn là biểu hiện không nhanh không chậm, đối mặt Ý Sạ Bợ Lạ uy hiếp, không có chút nào e ngại. Ta luyện chế vũ khí, ta có quyết định quyền lợi. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn hay không mượn? Đáp án của ta là cự tuyệt. Kỳ thật, nếu như Ý Sạ Bợ Lạ không chủ động đề cập việc này, Á Nghèo rời đi thời điểm, nói không chừng liền sẽ đi đem những vong linh kia cho thành một lần. Dù sao, luân hồi nhạc dạo bên trong hộp đạn đã không hồi lâu, nhu cầu cấp bách bổ túc. Nhưng Ý Sạ Bợ Lạ lúc này đột nhiên đề cập, Á Nghèo trong lòng liền bắt đầu bướng bỉnh. Lý do cự tuyệt đâu? Ý Sạ Bợ Lạ âm trầm nhìn xem Á Nghèo, nếu không phải Sơn Đờ ở bên cạnh, nàng căn bản sẽ không nói nhiều như vậy, trực tiếp giết chết cướp đi liền có thể, cũng bởi vì chuyện khi đó. Lý do này còn chưa đủ ạ. Á Nghèo nhướng mày, nói đến, Ý Sạ Bợ Lạ đại nhân tự mình tới tìm ta, là bởi vì chuyện này dính đến hắc thành bạo biến cố sao? Á Nghèo vấn đề, Ý Sạ Bợ Lạ không có trả lời, ngược lại là Kim Bợ Lì nói, đích xác có dính đến hắc thành bạo nội bộ một chút nhân tố, ngươi rất hiếu kỳ chuyện này. Không hiếu kỳ, ta chỉ là muốn nói, bên ngoài tại sao lại có nhiều như vậy vong linh, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có số sao? Á Nghèo nói đến đây lúc, Sơn Đở đột nhiên ho khan một tiếng. Trước đó Á Nghèo nói như thế nào cũng không quan hệ, nhưng hắn lời kế tiếp, hiển nhiên là muốn dính đến hắc thành bạo quá khứ ngàn năm tệ nạn. Một huyết, coi như hắc thành bạo tại điểm này thật là bị người lên án, nhưng ở hắc thành bạo người, nhất là đương kim chấp trưởng giả Ý Sạ Bợ Lạ trước mặt nói ra, này bằng với hung hăng đang đánh mặt của đối phương. Lấy Ý Sạ Bợ Lạ tâm nhãn, trực tiếp khai chiến cũng có nói. Đến lúc đó đoán chừng không thể không cùng hắc thành bạo tiến vào đối địch trạng thái, cái này hiển nhiên không phải Sơn Đở kết quả mong muốn. Mặc dù Sơn Đở kịp thời ngăn cản, nhưng Ý Sạ Bợ Lạ hiển nhiên còn là rõ ràng Á Nghèo muốn biểu đạt ý tứ, vong linh sự tình, tất cả đều là các ngươi tự tìm. Ý Sạ Bợ Lạ biểu lộ triệt để đen, Kỳ Bợ Lì ngược lại là có tốt, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc trước, Kỳ Bợ Lì sở dĩ rời đi hắc thành bảo, thứ nhất là vì đi theo Ý Sạ bèn bước chân, thứ hai cũng là bởi vì nàng không quen nhìn Ý Sạ Bợ Lạ cải biến. Nếu như Ý Sạ Bợ Lạ đơn thuần truy cầu đẹp cùng trẻ tuổi, Kỳ Bợ Lì cũng là không quan trọng, chỉ có điều nàng dùng thuần khiết thiếu nữ máu tươi đến duy trì thanh xuân, đây cũng là Kỳ Bợ Lì chỗ khinh thường. Kỳ Bợ Lì cũng bởi vậy tại 600 năm trước rời đi hắc thành bảo. Mặc dù Kỳ Bợ Lì cũng xem thường Ý Sạ Bợ Lạ hành động, nhưng chuyện này cũng không tới phiên ngoại nhân đến nói, cho nên nàng tâm tình cũng có chút không thoải mái. Tấu chương xong, chương 1393, Trầm Mộ Chi Vương hiện thân. Chương 1393, Trầm Mộ Chi Vương hiện thân. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ý Sạ Bợ Lạ con mắt đã triệt để biến thành tinh hồng, phối hợp cả người lụa đen, còn có trắng đến tỏa sáng làn da, nhìn qua tràn ngập quỷ mị khí chất. Thanh âm của nàng mặc dù không có đề cao, nhưng ẩn hàm tại trong giọng nói lạnh ý, lại đạt tới cao nhất. Kỳ Bợ Lì nhíu mày, nàng có thể cảm giác được, Ý Sạ Bợ Lạ đã đến hết sức căng thẳng trạng thái. Mặc dù Kim Bợ Lì cũng cảm thấy Á Nghèo lời nói có chút vượt qua, nhưng lựa chọn hiện tại cùng Huyễn Ma Đảo triệt để đối địch cũng không phải một cái tốt thời cơ. Nàng mặc dù may mắn bước vào chân chi, nhưng nàng còn là có tự mình hiểu lấy nàng thực lực trước mắt, còn là kém Sơn Đở một mảng lớn. Huống chi Sơn Đở còn có trọng lực vườn hoa. Dưới loại tình huống này, cùng Huyễn Ma Đảo thế lực đối địch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mà lại, rất có thể đối phương còn có thể toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, Kim Bợ Lì còn là quyết định khuyên can một chút Ý Sạ Bợ Lạ. Bất quá, Kim Bợ Lì không mở miệng cũng liền thôi, nàng mới mở miệng lại phản phất trở thành Ý Sạ Bợ Lạ chất dẫn cháy thạch. Ý Sạ Bợ Lạ lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Bợ Lì, ngươi quả nhiên cũng là đứng tại bọn hắn phía bên kia, ngươi kỳ thật cũng nghĩ như vậy à? Cảm thấy ta là tự tìm. Kỳ Bợ Lì đang muốn mở miệng, Ý Sạ Bợ Lạ lại là cười lạnh một tiếng, chậm rãi trôi nổi tại chỗ cao. Thanh âm huyên náo, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài đại lượng huyết dịch bắt đầu tụ hợp, Ý Sạ Bợ Lạ cả người bị tinh hồng chỗ bao quanh, những máu kia hóa lỏng vì hai cánh của nàng, vũ khí, còn có hình xăm, tản ra cuồng bạo năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Bợ Lì thở dài một hơi. Nàng lui lại một bước, đứng tại Ý Sạ Bợ Lạ phía bên kia. Mặc kệ nàng đến cỡ nào không thích Ý Sạ Bợ Lạ, nhưng ở thời điểm này, nhưng cũng phải cùng Ý Sạ Bợ Lạ đứng tại cùng một trận tuyến. Sơn Đở cùng Á Nghèo lúc này cũng đứng lên, hai phe đều chiếm một bên. Mắt thấy, chiến sự sắp bộc phát. Ai, nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ giọng thở dài truyền vào trong tai mọi người. Làm tiếng thở dài truyền đến thời điểm, Ý Sạ Bợ Lạ lúc đầu tăng cao khí diễm, đột nhiên tựa như là bị xối một thùng nước đá, ngáy mắt hiểu xỉu. Cái kia từng cây phảng phất hóa thành rắn độc dương nhanh múa vút mái tóc đen dài, cũng chậm rãi rơi xuống. Á Nghèo nói cũng không sai. Hắc Thành Bảo đi đến một bước này, chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi sao? Lãnh đạm thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, mà lại, ngươi hiện tại muốn cùng dã man hang động đối địch, đây cũng là ngươi đối với Hắc Thành Bảo bước kế tiếp an bài sao? Y Sạ Vỡ Lang ngẩng đầu, nhìn về phía không biết hư không, biểu lộ mang ẩn nhẫn, lắp bắp nói, "Lão sư." Theo Y Sạ Vỡ Lang tiếng nói rơi xuống, trong hư không đột nhiên bị đẩy ra một cánh cửa. Một cái tóc trắng quận thành vòng mũi tóc, hai con ngươi băng sắc nữ tử, mặc một thân màu bạc trắng pháp bảo, từ sau cửa đi ra. Làm nàng trống rỗng mà đáp lúc, một đạo bốn lượn hư ảnh bập thang tại không trung ẩn ẩn hiện hiện. Mọi người tại chỗ, chỉ có Sơn Đở là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng không cần những người khác nói, Sơn Đở cũng có thể đoán được người thân phận. Ngàn năm trước thiên tài nữ vu, Trầm Mộ Chi Vương Y Sạ Bèn. Mặc dù diện mạo có thay đổi, nhưng loại kia giống như sừng sững tại vương tọa mũi nhọn khí chàng, lại không chỗ tan tác bao phủ toàn trường. Y Sạ Bèn đột nhiên xuất hiện, là tất cả mọi người trở tay không kịp. Càng làm cho bọn hắn cảm giác được đội vàng không kịp chuẩn bị chính là, Y Sạ Bèn đến về sau, không có đứng đến chính mình đã từng học sinh, Y Sạ Bợ Lạ lập trường, ngược lại theo ngữ khí của nàng đến xem, đứng đến à nghèo bên này. Cái này khiến Kỷ Mỡ Lì trong lòng đều có chút kinh ngạc. Y Sạ Bèn đứng bước về sau, không có đi nhìn đã không có bất luận cái gì khí diễm Y Sạ Bợ Lạ, mà là nhìn chăm chú nhìn về phía à nghèo, chậm rãi đi tới. Khoảng cách lần trước gặp mặt cũng không xa xôi. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn, tiến bộ của ngươi sẽ lớn như thế, xem ra vượt sâu chuyến đi tu mạch của ngươi so ngoại giới phỏng đoán phải hơn rất nhiều. Y Sạ Bèn đấy mắt hiện lên ánh sáng nhạt, nói khẽ: "Nàng, Áng cùng Sơn Đở đều nghe rõ." Ngược lại là Kỷ Mỡ Lì cùng Y Sạ Bợ Lạ, đầu óc mơ hồ. Kỷ Mỡ Lì chỉ biết Áng nghèo là cái luyện kim thuật sĩ, Y Sạ Bèn nói tới vực sâu chuyến đi lại là cái gì? Nghe vào, giống như rất trọng yếu, bằng không Y Sạ Bèn cũng sẽ không cố ý đề cập. Mà lại, Kỷ Mỡ Lì đối lại trước Y Sạ Bèn lời nói, cũng cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước Y Sạ Bèn nói, ngươi là muốn cùng dã man hang động đối địch sao? Câu nói này Kỷ Mỡ Lì luôn cảm thấy là có ý riêng, bởi vì đối địch không phải Huyễn Ma Đạo a. Làm sao lên cao đến cùng cỡ lớn vu sư tổ chức đối địch tình trạng. Áng cùng Sơn Đở liếc nhau một cái, mặc dù không rõ Y Sạ Bèn vì sao đột nhiên đứng đến bọn hắn bên này, đi khiển trách Y Sạ Bợ Lạ, nhưng có thể xác định là Lọ Sẩn cũng không hề nói dối, Y Sạ Bèn tại gần đây đích xác cùng Thiên Không Cơ Giới Thành có liên hệ, bằng không nàng cũng sẽ không biết Áng nghèo đi qua vực sâu. May mắn có chút thu hoạch. Áng nghèo đối mặt Y Sạ Bèn lúc, thái độ lại là thu liễm rất nhiều. Không chỉ là may mắn đi. Y Sạ Bèn thản nhiên nói, ánh mắt như có như không trôi hướng Áng nghèo bên hai, có thể cùng Ổ Đẹt Cờ Lật ký kết hữu nghị. Nói rõ tại một số phương diện, ngươi chí ít có thể vào Ổ Đẹt Cờ Lạt mắt. Y Sạ Bèn đại nhân cũng đã gặp Ổ Đẹt Cờ Lạt. A Ngư Hiếu Kỳ nói, bởi vì nghe nàng ngữ khí, tựa hồ có chút rất quen bộ dáng. Đã từng may mắn gặp qua nó, bất quá khi đó nó cũng không có khuất tại Bangkok, mà là cùng bên kia băng xương rồng tại các đại tướng vị trí mặt du lịch. Y Sạ Bèn ấy mắt hiện lên mang xa. Tina Jones. Y Sạ Bèn nhíu nhíu mày, gật đầu nói, không sai, đích thật là Tina Jones. Xem ra, bên ngoài truyền ngôn không giả, ngươi biết đích thật rất nhiều. A Ngư cười cười không có trả lời. Y Sạ Bèn cùng A Ngư đối thoại. Càng làm cho một bên Kỷ Mỡ Lì trong đầu không ngừng đẩy tràn dấu chấm hỏi, bọn hắn đang nói những chuyện gì? Ô Đẹp Cơ Lạc cùng Tina Jones đều là ai? Lúc này, tự nhiên không có ai đi cho Kỷ Mỡ Lì giải thích. Y Sạ Bèn nhìn qua rất buông lỏng ngồi ở trên ghế salon, theo nàng ngồi xuống, trầm mặc Y Sạ Bợ Lạc cùng đầu đầy nghi hoặc Kỷ Mỡ Lì tất cả ngồi xuống. Trước đó tranh phong tương đối nháy mắt hóa không, Sơn Đở cùng Á Nghèo cũng theo đó ngồi xuống. Vượt sâu chuyến đi sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú, bất quá bây giờ nghĩ đến cũng không phải nói chuyện này thời cơ. Y Sạ Bèn dò xét Y Sạ Bợ Lạc liếc mắt, sau đó nói, ngươi cùng Y Sạ Bợ Lạc sự tình, ta đã hiểu qua. Kỷ Mỡ Lì bình hai, nàng cũng rất muốn biết rằng cùng Y Sạ Bợ Lạc đến cùng tại Tịch Tĩnh Linh xảy ra chuyện gì, nhưng Y Sạ Bèn cũng không có nói ra, chỉ là một câu mang qua. Đi qua đúng sai, ta không phán định. Ngươi cùng Y Sạ Bợ Lạc tương lai có cái gì tranh chấp, ta cũng sẽ không quản, đó là các ngươi hai phải giải quyết sự tình. Y Sạ Bèn một câu liền định tính, sau đó lời nói chuyển hướng, nhưng là liên quan tới Y Sạ Bợ Lạc hôm nay tìm ngươi mượn cái kia thành tiêu diệt vong linh hương, ta cảm thấy ngươi còn là cần suy nghĩ thêm một chút. Y Sạ Bèn nâng lên luân hồi nhạc dạo thời điểm, tâm tình có chút vi diệu. Lúc trước nếu như không phải nàng cắt đứt một nửa thần bí chi linh, có lẽ đây chính là một kiện thần bí chi vật. Y Sạ Bèn trong lòng đối với Áng kỳ thật có chút ấy nấy, bất quá nàng cũng không có buồn phi cầm, đem bí hồn nam nữ giao cho Áng nghèo cũng coi là một loại đền bù. Áng không có trả lời, nhưng vẻ mặt còn là mang rõ ràng kháng cự. Y Sạ Bèn lại nói, ta sở dĩ để ngươi suy tính một chút, là bởi vì Hắc Thành Bảo biến cố, nói đến cũng cùng ngươi có chút quan hệ, cùng ta có liên quan. Áng nghèo nhíu mày lại. Không chỉ Áng cảm thấy mê hoặc, Kỷ Mỡ Lì cùng Sơn Đở đều lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắc Thành Bảo biến cố làm sao lại cùng Áng có quan hệ? Y Sạ Bèn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Một đạo huyễn tượng đột nhiên hiện ra. Mặc dù huyễn tượng có chút vụ về, so với Áng nghèo huyễn thuật cũng còn không bằng, nhưng Y Sạ Bèn muốn mượn huyễn tượng truyền lại đạt tin tức, lại là biểu hiện rất rõ ràng. Huyễn tượng bên trong bày biện ra đến, là một cái kỳ lạ linh hồn. Sở dĩ kỳ lạ, là bởi vì nàng đã có được vong linh đặc thù, lại có phổ thông linh hồn diện mạo. Tựa như là có người dùng đao, đưa nàng từ đỉnh đầu một đao chém vào thành hai nửa. Một nửa bán độc dữ tợn, một nửa lạnh lùng bình tĩnh. Dữ tợn một bên, vẫn như cũng là vong linh trạng thái, mạch nhãn như xương, mạch máu bạo lồi như cầu cây, tràn ngập tàn nhẫn ác ý, nhưng bình tĩnh một mặt, lại ẩn có quý tộc thuộc nữ tinh xảo dung nhan. Ngươi nhưng nhận biết nàng? Y Sạ Bèn nhìn về phía A Nghèo. Kỷ Mỡ Lì cũng nhìn về phía A Nghèo, chỉ cần là Hắc Thành Bảo người, đều rất rõ ràng cái này vong linh diện mạo, bởi vì chính là nàng, quay rồi Hắc Thành Bảo bình tĩnh. Dựa theo Kỷ Mỡ Lì hiểu rõ, A Nghèo hẳn là cùng cái này vong linh không có gặp nhau à, vì sao ỷ xạ bèn hết lần này tới lần khác sẽ hỏi hắn. Tại Kimberly cảm thấy nghi hoặc thời điểm, A Nghèo biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái, một hồi lâu mới nói, Hắc Thành Bảo biến cố cùng nàng có quan hệ. A Nghèo mặc dù không có làm trả lời khẳng định, nhưng trong giọng nói của hắn đã nói rõ, hắn tựa hồ thật nhận biết cái này vong linh. Chẳng lẽ A Nghèo thật đúng là cùng Hắc Thành Bảo biến cố có liên quan? Lúc này, không chỉ là Kimberly, bao quát ỷ xạ bợ là cùng sẵn đỡ đều dùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem A Nghèo, chờ đợi hắn lý do thoái thác. A Nghèo biểu lộ mang hoang mang, vuốt vuốt huyệt thái dương, trong miệng thấp giọng cô, không có khả năng a. Nàng rõ ràng đơn độc trong đó bắn ra, làm sao lại không có biến mất? Sơn Đờ nghe Á Nghèo nói thầm, kết hợp với huyễn tượng bên trong linh hồn, tựa hồ rõ ràng cái gì. Nàng là luân hồi nhạc dạo cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Sơn Đờ hỏi. Á Nghèo bất đắc dĩ gật đầu, không sai, nàng là ta tại Hắc Thành Bảo thí nghiệm lúc viên thứ nhất bạch quang đạn sử dụng đối tượng. Bởi vì về sau trải qua nhiều lần đối với luân hồi nhạc dạo thí nghiệm, Á Nghèo cơ bản cho ra một cái kết luận, một khi bị bạch quang đạn bắn trúng về sau, liền sẽ tiến vào không thể nghịch chuyển biến giai đoạn. Tại cái này chuyển biến giai đoạn bên trong, nhất định phải bị đầy hộp 6 quả đạn toàn bộ đánh trúng, mới có thể đem vong linh thể nội mặt trái năng lượng tiêu trừ, theo vong linh chuyển biến làm phổ thông linh hồn. Nếu như không phải đầy hộp, chỉ đánh trúng 1-2 cái, cuối cùng cái này vong linh lại bởi vì thể nội mặt trái năng lượng mất cân bằng mà dẫn đến tiêu vong. Tấu chương xong, chương 1394, đặc thù linh hồn chương 1394, đặc thù linh hồn chính là bởi vì luân hồi nhạc dạo bạch quang đạn có loại này cơ chế, cho nên Á Nghèo vẫn cho rằng cái này ban sơ vật thí nghiệm đã sớm bởi vì nội bộ năng lượng hỗn loạn mất cân bằng mà tiêu tán. Nhưng bây giờ ỷ xạ bèn lại đột nhiên nói cho hắn, cái này vong linh không chỉ có không có tiêu tán, hơn nữa còn trở thành Hắc Thành Bảo bệnh dịch tà chi nguyên. Làm sao có thể? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự xuất hiện của nàng là ngươi tạo thành. Lúc đầu có chút hành quân lặng lẽ ỷ xạ bợ lạ, đột nhiên trừng mắt dựng lên, lạnh buốt ánh mắt nhìn thẳng A Nghèo. A Nghèo liếc ỷ xạ bợ lạ liếc mắt, chuẩn xác mà nói, thân phận của nàng là cổ mạn vương thứ 13 nữ, bởi vì huyết sắc vương quyền mất đi, bị người hãm hại biến thành nô lệ, tại lang bạt kỳ hồ bên trong, cuối cùng bị bán đến Hắc Thành Bảo. Sự xuất hiện của nàng cũng không phải là ta tạo thành, bởi vì ta tận mắt chứng kiến trái tim của nàng bị Hắc Thành Bảo máu bể tắm liêm dao bị rạch rách, tâm huyết của nàng từng giọt rơi tại máu bể tắm trở thành các ngươi nước tắm. Tại nàng chết một sát na, nàng liền biến thành vong linh. A Nghèo đơn giản kể rõ chuyện đã xảy ra, nhưng là hắn lại lướt qua mấy cái trọng yếu điểm. Cái này của Mạn Vương 13 nữ đích thật là tại hắn chứng kiến bên trong tử vong, nhưng là sở dĩ tại tử vong nháy mắt liền rơi xuống làm vong linh, là bởi vì A Nghèo tại nàng trước khi chết thỏa mãn ý nguyện của nàng, một bên bảo hộ nàng nhục thân không ngã, một bên tùy ý chính nàng chồng chất đại lượng oán hận. A Nghèo sở dĩ biết hắn thân phận cũng là bởi vì oán hận tích lũy tới cực điểm, nàng vì cảm kích A Nghèo cho thấy thân phận của mình. Nói cách khác, nàng sở dĩ rơi xuống làm báo thù vong linh, theo cái nào đó góc độ đến xem, người sáng lập nhưng thật ra là A Nghèo. Nghe xong A Nghèo kể rõ, Kimberly nhíu nhíu mày. A Nghèo cũng không hề nói dối, nói cách khác, kỳ thật cuối cùng còn là Hắc Thành Bảo hại chết nàng. Cũng không ở ngoài, nàng đối với Hắc Thành Bảo tràn ngập oán hận. Nhưng là Kimberly cũng có nghi hoặc, nếu như chuyện này nguyên nhân toàn bộ tại bên ta, vậy ngươi trong này đóng vai cái gì nhân vật? Nếu như A Nghèo chỉ là chứng kiến người, vì sao ỷ xạ bèn lại sẽ cố ý điểm đến hắn? A Nghèo trầm mặc một lát, đem luân hồi nhạc dạo thả tại lòng bàn tay. Ỷ xạ bèn đại nhân, chắc hẳn ngươi đối với cái này luyện kim đạo cụ cũng không lạ lắm a. Kimberly chú ý tới, theo thanh này kỳ dị súng ống xuất hiện, ỷ xạ bèn trên mặt hiện lên nháy mắt không được tự nhiên. Ừm. Ỷ xạ bèn bình tĩnh gật đầu. Khẩu súng này gọi là luân hồi nhạc dạo, cũng là các ngươi muốn tạm mượn vũ khí. Tác dụng của nó có hai cái, loại thứ nhất là giết chết vong linh. A Nghèo cũng không có vào lúc này nhắc lại lúc trước ỷ xạ bèn lúc trước chiếm một nửa thần bí chi linh sự tình, chỉ là nhẹ nhàng điểm một câu, chỉ cần ỷ xạ bèn sinh lòng ấy nấy, hắn mục đích liền đạt tới. Loại thứ hai, nói đến cũng là giết chết vong linh, chỉ có điều nó phương pháp thay đổi, mà là đem vong linh thể nội mặt trái năng lượng tiến hành thanh trừ. A Nghèo chỉ huyễn tượng bên trong cổ mạn vương 13 nữ, nàng sở dĩ hiện ra một nửa vong linh tình huống, cũng là bởi vì lúc trước nàng trúng một thương, thanh trừ một bộ phận thể nội mặt trái năng lượng. Nhưng là thanh trừ mặt trái năng lượng, sẽ chỉ làm vong linh năng lượng trong cơ thể mất cân bằng, cuối cùng tiêu vong. Kimberly như mày, nhưng mà nàng cũng không có tiêu vong, cho nên ta cũng rất tò mò. A Nghèo nhún nhún vai, nàng xuất hiện loại tình huống này cũng là tại ta bất ngờ sự tình. Kimberly nhớ lại trước đây không lâu, A Nghèo khi nhìn đến nàng này viễn tượng thời điểm, đích xác lộ ra phi thường kinh ngạc bộ dáng, liên hệ lúc ấy nói mớ, A Nghèo hẳn không có nói láo, nhưng là hắn khẳng định vẫn là có chỗ che giấu. Kimberly nhịn không được quay đầu nhìn về phía Isabelle, hy vọng có thể nghe ý kiến của nàng. Isabelle lặng lặng nhìn xem A Nghèo trong lòng bàn tay luân hồi nhặt dạo. Sau một lúc lâu mới nói, thanh này luân hồi nhạc dạo chân chính tác dụng, nhưng thật ra là tịnh hóa vong linh mặt trái năng lượng, cuối cùng đạt tới biến trở về linh hồn mục đích a. Isabelle mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng ngữ khí lại là chắc chắn. Ý trong lời nói, để Kimberly cùng Isabelle là tất cả đều chấn kinh. Linh hồn rơi xuống làm vong linh về sau, không có khả năng lại nghịch phản, đây là vu sư giới ngầm thừa nhận một cái thưởng thức, nhưng Isabelle lại nói, cái này luân hồi nhạc dạo có thể biến không thể thành có thể, đánh vỡ vu sư giới thông thường. Đây là thật sao? Kimberly kinh nghi nhìn xem A Nghèo. A Nghèo nguyên bản còn muốn tận lực che giấu luân hồi nhạc dạo chân thực hiệu quả, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ỷ xạ bèn có thể liếc mắt nhìn ra luân hồi nhạc dạo chân tướng. A Nghèo liếc nhìn Sunder, cái so đối với hắn rất nhỏ gật đầu. Như là đã bại lộ, vậy cũng chỉ có thể đem tình huống thật nói ra. A Nghèo gật gật đầu, xem ra, còn là không thể gạt được ỷ xạ bèn đại nhân. À nghèo thừa nhận. Kỳ Bỡ Lì không nghĩ tới sẽ ở trong này, loại tình huống này, cái điểm thời gian này, nghe tới một cái vu sư giới thưởng thức bị đánh bỡ. Dù cho nàng không phải nghiên cứu linh hồn vu sư, cũng cảm giác được rung động. Bất quá, ta cho ra kết luận, kỳ thật cũng không phải hoang ngôn. À nghèo dừng một chút, đem luân hồi nhạc dạo chân thực hiệu quả nói ra, luân hồi nhạc dạo bên trong băng đạn, hết thể có 6 quả đạn. Mỗi một viên đạn đều có thể xua tan một bộ phận vong linh thể nội mặt trái năng lượng, nhất định phải có quy luật đem 6 quả đạn toàn bộ đánh trúng cùng một cái vong linh, mới có thể để cho vong linh thể nội mặt trái năng lượng toàn bộ tiêu trừ, làm vong linh một lần nữa trở thành phổ thông linh hồn. Trải qua thí nghiệm chứng nhận, nếu là thiếu đánh một thương, cuối cùng đều sẽ bởi vì năng lượng mất cân bằng mà tiêu vong. Mà của Mạn Vương thứ 13 nữ, ta chỉ đánh trúng nàng một thương. Cho nên, trong mắt của ta, nàng không có khả năng sẽ còn sống. Cho nên, làm ta nhìn thấy nàng thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Áng sau khi nói xong, Y Sạ Bợ lạ lạnh lùng nói, xét đến cùng, nàng hiện tại cái dạng này, còn là ngươi tạo thành. Áng chế giễu lại, ý của ngươi là, nếu như nàng không biến thành cái bộ dáng này, liền sẽ không đối với Hắc Thành Bảo tiến hành trả thù. Vong linh là không có hoàn chỉnh tư duy logic, mà ngươi luân hồi nhạc dạo để nàng khôi phục một bộ phận linh trí, mới có thể tạo thành bây giờ đến tiếp sau, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách? Áng cười lạnh một tiếng, giả thiết nàng thật khôi phục một bộ phận linh trí, cái kia nàng trả thù đối tượng là ai? Mắt thấy cái lộn liền muốn thăng cấp, Y Sạ bèn kịp thời nói, đủ rồi, Y Sạ Bợ Lạ. Chiếu nàng đến xem, Áng cùng chuyện này có liên quan, nhưng tuyệt đối không phải lớn nhất liên quan, chân chính sai, còn là ngàn năm qua này, Y Sạ bèn hành xử một huyết kế hoạch. Trên làm dưới theo, mới đưa Hắc Thành Bảo biến thành bây giờ bộ dáng. Chỉ có điều những lời này, Y Sạ bèn không thể làm ngoại nhân nói. Chỉ là dùng ánh mắt, hướng Y Sạ Bợ Lạ truyền lại bất mãn. Đạo sư, Y Sạ Bợ Lạ vẻ mặt rõ ràng còn mang vết ướt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, ta rõ ràng. Đối mặt bất luận kẻ nào đều phách lối vô lễ Y Sạ Bợ Lạ. Nhưng đối đầu chính mình kính yêu nhất đạo sư, nàng vẫn là không dám lỗ mãng. Chuyện này bất luận đúng sai, nhưng nàng xuất hiện, đích xác cùng ngươi có chút liên quan. Ngươi không ngại đáp ứng Ỷ Sạ Bợ Lạ, dù sao thanh lý những vong linh này, hẳn là đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ỷ Sạ Bèn một lần nữa nhìn về phía A Nghèo, trong lời nói có ý riêng. A Nghèo có thể nghe ra, Ỷ Sạ Bèn đã biết, Bạch Quang Đạn là cần đánh giết vong linh tài năng tụ tập. Cũng đúng, lúc trước A Nghèo dùng luân hồi nhạc dạo tại Hắc Thành Bảo trắng trận càn quét tiêu diệt vong linh thời điểm, Ỷ Sạ Bèn hẳn là thu vào trong mắt, chỉ cần lại hơi phỏng đoán một chút, liền có thể đạt được chân tướng. A Nghèo trầm mặc, Y Sạ Bèn cũng không có thúc giục, chỉ là ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng nhìn A Nghèo. Không chỉ là Y Sạ Bèn, kỳ thật Kim Bơ Lì cùng Y Sạ Bợ Lạ đều đem ánh mắt thả ở trên người A Nghèo, trong lòng các nàng suy nghĩ khác biệt, nhưng cuối cùng động tác lại là nhất trí. Sơn Đở thì dù bận vật lung dung nâng chén trà lên uống trà, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ như thế khúc chiết, cuối cùng tiêu điểm thế mà rơi xuống A Nghèo trên thân. Không khí trầm mặc tiếp tục thật lâu, làm trong chén trà nhiệt khí dần dần tiếp cận với không thời điểm, A Nghèo mới mở miệng nói, ta rất muốn biết, nàng đến cùng làm cái gì mới có thể dẫn đến Hắc Thành Bảo xuất hiện biến cố. Cổ Mạn Vương 13 nữ, trước khi chết đích xác nhất là oán hận chính là Hắc Thành Bảo, nhưng nàng biến thành vong linh thời gian cũng không dài, không đến mức trong khoảng thời gian ngắn liền cường đại đến có thể ảnh hưởng Hắc Thành Bảo tình trạng. Ngươi có nghe nói qua đặc thù linh hồn? Y Sạ Bèn không trả lời mà hỏi lại. Đặc thù linh hồn? Ngươi là chỉ có được năng lực đặc thù linh hồn? Nếu như đáp án là cái này lời nói, à ngươi không ít thấy qua, chính hắn kỳ thật cũng coi như một cái. Có thể nói như vậy. Y Sạ Bèn gật gật đầu. Hình thành đặc thù linh hồn nguyên nhân rất nhiều, có rất nhiều kế thừa còn sống lúc năng lực, có rất nhiều khi còn sống phổ thông nhưng sau khi chết lại kích hoạt một ít năng lực, còn có thì là mượn nhờ ngoại lực thành tựu đặc thù linh hồn. Mà nàng, kỳ thật chính là một cái đặc thù linh hồn, sau khi chết hình thành đặc thù nào đó năng lực. A Nghèo, năng lực gì? Trước mắt có thể xác định là thống ngự vong linh, cùng giấu kín năng lực. Y Sạ Bèn đơn giản kể rõ Hắc Thành Bảo biến cố, nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản, một cái vong linh báo thù cố sự. Nàng đối với Hắc Thành Bảo tràn ngập oán hận, thế là thông qua thao túng đại lượng vong linh, đối với Hắc Thành Bảo khởi xướng công kích. Cái gọi là thống ngự vong linh, không đơn thuần là điều khiển vong linh, còn có thể giao cho vong linh năng lực, thậm chí có thể kích hoạt một bộ phận vong linh năng lượng, làm tự sát thức công kích. Hắc Thành Bảo vong linh thực tế quá nhiều, lớn như thế lượng vong linh công kích, không có tính nhắm vào thanh lý năng lực, thực tế là rất khó thanh trừ. Mà lại, có thể thanh lý vong linh cơ bản đều là chính thức vu sư, cho nên Hắc Thành Bảo mới khẩn cấp đem các nơi trú điểm chính thức vu sư đều điều trở về. Nhưng cho dù như thế, đều qua hơn nửa năm, vẫn không có hiệu quả, thậm chí Hắc Thành Bảo chủ thể đều bị vong linh cho công chiếm. Tại loại này gian nan hoàn cảnh xuống, các nàng lên một ý kiến, đã giết không hết vong linh, cái kia dứt khoát liền đối với thủ phạm độc thủ. Sau đó các nàng liền phát hiện, các nàng căn bản tìm không thấy thủ phạm ở đâu. Cho dù là Ỷ Sạ Bèn xuất mã, đều không có tìm được thủ phạm vị trí. Đây chính là các nàng suy đoán ra của Mạn Vương 13 nữ cái thứ 2 năng lực, dấu kín. Nói đến đây thời điểm, Áng hơi nghi hoặc một chút, đã các ngươi tìm không thấy vị trí của nàng, vì sao lại có thể biết tướng mạo của nàng? Tấu chương xong, chương 1395, đáp ứng chương 1395, đáp ứng nói đến, cái này cũng cùng ngươi có chút quan hệ, cùng ta có liên quan. Trong ánh mắt nghi hoặc của A Nghèo, Y Sạ Bèn mỉm cười, Hắc Thành Bảo bên ngoài nghĩa trang giếng sâu xuống tiểu nữ hài linh hồn, ngươi hẳn là không xa lạ gì à? A Nghèo giật mình ngây ra một lúc, hoa hoa. Đúng thế. Cái này cùng nàng có quan hệ gì? A Nghèo vẫn còn có chút không hiểu. Khởi nguồn của hòa loạn, cũng chính là trong miệng ngươi cổ Mạn Vương thứ 13 nữ, hoa hoa đã từng dưới đáy giếng gặp qua nàng. Cũng là từ trong miệng hoa hoa, chúng ta tài năng biết tướng mạo của nàng. Y Sạ Bèn đáp án, để Á Nghèo đột nhiên nhớ tới Hoa Tức Tức lưu lại bản kia ghi chép sách, trên đó trong chân dung tuyệt đại đa số bí ẩn đã cởi ra, chỉ có cái kia không có khuôn mặt bóng người, một mực là cái dấu hỏi. Bây giờ, Isabel nói, Hoa Hoa đã từng tại giếng sâu bên trong gặp qua nàng. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, cái này của Mạn Vương 13 nữ, kỳ thật chính là trong tranh cái kia không có gương mặt bóng người. Dựa theo cái mạch suy nghĩ này đến nghĩ, trước đó rất nhiều hoang mang hắn mê nghĩ cũng có thể nói tới thông. Hoa Hoa họa cho tới bây giờ đều không phải tả thực phái, nàng cũng không có hệ thống học qua vẽ một chút, tất cả đều là dựa theo chính nàng lý giải đến vẽ họa, bút pháp cũng rất non nớt. Tại Hoa Hoa trong thị giác, cổ Mạn Vương 13 nữ, diện mạo một nửa giữ tận một nửa tinh mịch, nếu là đi họa lời nói, kỳ thật rất khó bắt lấy đặc thù, lại thêm chân dung bên trong rõ ràng nhìn ra Hoa Hoa đối với hắn rất sợ hãi, cho nên nàng mới không có đi họa mặt mũi của nàng, mà là dùng từng vòng màu đậm bóng đen thay thế. Áng càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nhưng là có một chút nghi hoặc hắn còn là không nghĩ thông suốt. Nàng vì sao lại đi gặp Hoa Hoa? Nàng cùng Hoa Hoa nhìn qua cũng không có cái gì liên hệ, Hoa Hoa cũng không có sa đọa thành vong linh, nàng đi gặp Hoa Hoa lại là không biết có chuyện gì. Mà lại theo ghi chép sách bên trên ghi chép, nàng còn không chỉ một lần đi qua giếng sâu, nếu như nàng đối với Hoa Hoa có ác ý, ngay từ đầu liền có thể giết chết Hoa Hoa, nhưng nếu như không có ác ý, Hoa Hoa lại vì sao đối với nàng tràn ngập hoảng hốt? Isabel, nguyên nhân kỳ thật vẫn là trước đó ta chỗ nâng lên khái niệm, đặc thù linh hồn. Ý của ngươi là, Hoa Hoa cũng là đặc thù linh hồn? Áng tựa hồ ý thức được cái gì? Đúng vậy, Hoa Hoa cũng là đặc thù linh hồn. Khởi nguồn của họa loạn nhiều lần đi dưới giếng tìm nàng, cũng là bởi vì cảm thấy được nàng năng lực đặc thù. Isabel dùng các loại ngôn ngữ đi kích thích, dù hoặc cùng đối với Hoa Hoa ý nghĩ tiến hành dẫn hướng, hy vọng Hoa Hoa có thể trợ giúp nàng. Isabel nói đến đây lúc, có chút cảm khái nói, tại nguồn gốc thai họa dù hoặc uy hiếp xuống, Hoa Hoa từ đầu đến cuối không có cùng nàng thông đồng làm vậy. Nguyên nhân nói chung bên trên, là bởi vì ngươi khi đó dưới đáy giếng cho nàng xây dựng viễn cảnh, để nàng nhìn thấy hy vọng. Cho nên, ta mới nói chuyện này cùng ngươi cũng có liên quan rất lớn. À nghèo nghe tới cái này, thậm chí có thể não bổ ra lúc ấy hình ảnh. Hoa Hoa run lẩy bẩy quận mình tại huyễn cảnh nơi hẻo lánh, huyễn cảnh bên ngoài, cổ Mạn Vương 13 nữ cực điểm thoại thuật, ngươi là chết như thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên sao? Nếu như ngươi không muốn trở thành hèn nhát, liền gia nhập ta, hủy đi hắc thành bảo. Hoa Hoa cuối cùng không có gia nhập cổ Mạn Vương, nguyên nhân là không phải là bởi vì chính mình, à nghèo không biết, nhưng theo Isabel lời nói, hắn hiện tại rốt cục ly thanh cái này một loạt sự thật. Không khí yên tĩnh một hồi, Isabel tiếp tục nói, sự thật chính là như thế, đem vong linh tiêu diệt đối với ngươi, đối với Hoa Hoa, cũng đối bọn ta hắc thành bảo đều có chỗ tốt. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Áng trầm mặc một lát, nói, ta muốn đơn độc cùng Hoa Hoa gặp một lần. Isabel gật gật đầu, có thể, nàng cũng đang chờ mong cùng người gặp lại thời khắc. Tại Isabel đồng ý hắn cùng Hoa Hoa gặp mặt về sau, Áng nghèo cũng làm ra quyết định, ta sẽ không đem luân hồi nhạc dạo cho mượn đi, nhưng ta có thể dựa theo ý nguyện của các ngươi, tiêu trừ vong linh. Chính như Isabel trước đó nói tới, tiêu diệt vong linh đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu, hắn cũng cần tích lũy bạch quang đạn, hơn nữa còn có thể để cho Hắc Thành Bảo thiếu hắn một phần tình, cái này liền đã kiếm được. Đến nỗi không cho bên ngoài mượn, cũng là Áng cẩn thận lý do. Nhiều khi cho mượn đi cũng không nhất định có thể muốn trở về, cho nên từ chính hắn đến điều khiển luân hồi nhạc dạo là ranh giới cuối cùng của hắn. Kỳ Bỡ Lý nghe tới Áng nghèo lựa chọn, thở dài một hơi, không cho bên ngoài mượn liền không cho bên ngoài mượn đi. Dù sao bất kể là ai điều khiển luân hồi nhạc dạo, chỉ cần có thể giải trừ hắc thành bảo khẩn cấp là được. Isabel lạ thì cười lạnh một tiếng, coi là ai mà thèm ngươi cái này một thanh phá thương sao? Áng nghèo lúc đầu chuẩn bị trở về đối một câu, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Isabel liền trước một bước mặt lạnh quá lớn. Isabel, hắc thành bảo có thể đi ra hay không có cảnh, còn cần luân hồi nhạc dạo rút ích, ngươi nói lời này là có ý gì? Coi như không có khẩu súng này, cùng lắm thì tìm chút thời giờ, vẫn là có thể đuổi. Isabel lạ túi lầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Isabel biểu lộ lại là càng ngày càng lạnh, nếu không phải nàng đoạn một nửa thần bí chi linh, luân hồi nhạc dạo tiềm lực hạn mức cao nhất khẳng định là thần bí chi vật. Isabel lạ trào phúng, không chỉ có không có đối với Áng tạo thành ảnh hưởng, ngược lại để Isabel cảm thấy là đang đánh mình mặt. Đủ rồi, Isabel, ta cảm thấy ngươi nên đi lắng đọng một đoạn thời gian. Đừng đang tiếp tục đi đường nghiêng, thật tốt kiểm điểm một chút chính mình. Ngẫm lại ngươi vì cái gì một mực khó mà đạp lên chân chi. Isabel lời nói, để Isabel là sắc mặt trở nên xanh trắng giao nhau, nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lộ bộ ngậm miệng không nói. Tại thanh trừ vong linh trước đó, ta còn có chút sự tình cần phải đi xử lý, trước hết rời đi. Còn có, chờ chút ta sẽ để cho người mang Hoa Hoa tới. Isabel đối với Áng nghèo gật gật đầu, đứng người lên trực tiếp xé rách một đầu vết nứt không gian, chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại nàng muốn bước vào đen nhánh trong khe hở lúc, nàng quay đầu lại đối với Áng nghèo nói, đúng rồi, em chút quên chúc mừng ngươi. Chúc mừng? Kỳ Bỡ Lì cùng Isabel ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Isabel, không biết nàng nói tới chúc mừng là cái gì. Áng nghèo, chúc mừng làm sao đến? Ta nghe Lọ Sơn nói, ngươi đã là tiên không cơ giới thành nghiên cứu viện chính thức một viên, cái này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Isabel sau khi nói xong, cười nhạt một tiếng quay người rời đi. Nhưng Kỳ Bỡ Lì cùng Isabel lại bởi vì lời nói này, đáy mắt mang kinh hãi. Áng thế mà đã là nghiên cứu viện chính thức một viên rồi. Cái này sao có thể? Phải biết, Hắc Thành Bảo nhưng không có bất luận kẻ nào có thể được vinh hạnh đặc biệt này. Cho dù là phạm vi mở rộng đến đồng thoại chấn vu sư liên minh, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị nghiên cứu viện thành viên. Vị kia, thế nhưng là vượt qua 800 tuổi uy tín lâu năm luyện kim đại sư. Mà Áng nghèo bây giờ chỉ sợ 30 tuổi cũng chưa tới, thậm chí còn không có trở thành chính thức vu sư, cũng đã là nghiên cứu viện một viên rồi. Kỳ Bỡ Lì cảm thấy mình phảng phất nghe cái truyền thuyết thần thoại. Nàng hôm qua còn nghĩ chỉ điểm người khác, kết quả người khác tầm cấp cao hơn nàng nhiều hơn nhiều. Y Sạ Bỡ Lạ cũng cảm giác được chấn kinh, chưa từng có hối hận cảm xúc nàng, lúc này cũng không nhịn được bản thân vận hỏi, lúc trước nàng có phải là thật hay không làm quá mức rồi? Cũng bởi vì nàng đuổi ngược bộ gấu lạ, cũng bởi vì ảng có một đầu tóc vàng mắt xanh, nàng liền muốn giết chết đối phương. Nếu như chân chính giết chết cũng liền thôi, không chỉ có không có giết chết ta nghèo, tiềm lực của hắn ngược lại càng ngày càng mạnh, thậm chí hiện tại đã đến lóa mắt tình trạng. Một cái tóc vàng mắt xanh lý do, liền đắc tội một cái tiềm lực cường đại luyện kim đại sư, nếu như lúc trước không có đắc tội, chuyến hôm nay có thể hay không cũng không cần phiền phức đạo sư, thậm chí còn có thể lôi kéo ảng nghèo. Nàng có phải là thật hay không nên như đạo sư nói tới, thật tốt kiểm điểm một chút chính mình. Tại ủy xã bỡ là hoảng hốt thời điểm, thì bỡ lì đã cởi tủm tỉm đi lên trước, không nghĩ tới ngươi thế mà đã là nghiên cứu viện một viên, nghe nói nghiên cứu viện có nam vực tiên tiến nhất máy móc luyện kim tri thức, không bằng chúng ta giao lưu một phen. Có lẽ là cảm thấy giao lưu có chút ra mặt dày, thì bỡ lì lại nói, đương nhiên luyện kim thuật phương diện ta khả năng kém một đoạn, nhưng ta lần này đi bên ngoài lịch luyện thời điểm cũng đã gặp qua một chút thú vị tri thức, có thể cùng ngươi trao đổi. À nghèo nghĩ đến tạm thời cũng vô sự, liền đáp ứng. Cùng Kim Bỡ Lì giao lưu, kỳ thật chủ yếu vẫn là Kim Bỡ Lì đặt câu hỏi, à nghèo đang trả lời. Ngay từ đầu giao lưu, liền tiếp tục tiếp cận hơn 4 giờ, nếu không phải nạ tạ xạ nửa đường đến, đoán chừng Kim Bỡ Lì sẽ một mực trao đổi đi. Mà nạ tạ xạ cũng không phải một người đến, tay của nàng chính nắm một cái khác có chút phát sáng hồn thể. Kia là một cái màu vàng nhạt váy liền áo, sập sập sống mũi nhỏ, còn có cười con mắt đều híp thành nguyệt nha tiểu nữ hải. Chính là Hoa Tức Tước. Đấu chương xong, chương 1396, huynh muội gặp nhau chương 1396, huynh muội gặp nhau nạ tạ xạ cùng Kim Bỡ Lì rời đi về sau. Trong tính thất chỉ còn lại ảng cùng Hoa Tước Tước. Đại ca ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hoa Tước Tước cười rất vui vẻ, trong lời nói truyền ra ngoài vui vẻ cảm giác, không hề giống ảng cùng những người khác giao lưu lúc loại kia dừng ở mặt ngoài lễ nghi, mà là có thể rõ ràng cảm nhận được, Hoa Tước Tước xuất phát từ nội tâm chân thành tha thiết cùng thuần túy. A nghèo cũng không nhịn được bị loại tâm tình này lây nhiễm, cười nói, ngươi xác định như vậy? Chẳng lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ không trở về? Ngươi sẽ trở về, bởi vì ta nhìn thấy. Hoa Tước Tước đang nói lời này thời điểm, như nguyệt nha mắt cười bên trong hiện lên một đạo nhàn nhạt thanh quang. Nhìn thấy rồi. A nghèo nhớ tới trước đó ỷ xa bèn đã từng đề cập tới, Hoa Tước Tước kỳ thật cũng là đặc thù linh hồn, lúc ấy A nghèo cũng không có tiến một bước đi hỏi thăm Hoa Tước Tước năng lực đặc thù, bởi vì trong nội tâm của hắn đã có suy đoán. Là dự báo sao? A nghèo hỏi. Hoa Tước Tước run lên, như giã tỏi liên tục gật đầu, đích thật là dự báo, đại ca ca làm sao lại biết? Chẳng lẽ là ỷ xa bèn đại nhân cho đại ca ca nói? Quả nhiên, Hoa Tước Tước năng lực đặc thù là dự báo. Ỷ xa bèn đã từng nói, đặc thù linh hồn năng lực, hoặc là kế thừa khi còn sống năng lực, hoặc chính là sau khi chết thông qua cơ duyên hình thành. Hoa Tước Tước sau khi chết một mực đợi dưới đáy giếng, rất khó gặp được cơ duyên gì. Như vậy đáp án liền rất có thể là cái trước, nàng kế thừa khi còn sống năng lực, cũng chính là bái nguyên tộc chân quý thiên phú, dự báo. À ngay trước đó kỳ thật liền đã có suy đoán. Hoa Tước Tước tại nàng ghi chép sách bên trên, viết rất nhiều ý nghĩa không rõ cổ quái từ ngữ, nhất là cuối cùng một thiên, nàng trừ vẽ ra mình cùng nạ tạ xạ rời đi hình ảnh bên ngoài, còn lưu lại một câu lập lờ nước đôi lời nói, ta nhìn thấy rất nhiều, ta chỉ có rời đi, tài năng nhìn thấy càng nhiều. Nhìn thấy rất nhiều. Tại đen nhánh không người rời giếng, nàng có thể thấy cái gì? Lúc ấy, A nghèo đã cảm thấy câu nói này đặc biệt giống gấu trắng hồ sần ngữ khí. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm thật đúng là đoán đúng. Hoa Tước Tước đích xác kế thừa khi còn sống dự báo năng lực. Y Sa Bèn đại nhân cũng không có nói cho ta, ngươi năng lực đặc thù là cái gì? A nghèo nhíu nhíu mày, có chút ác thú vị mà nói, đã ngươi có thể dự báo, không bằng đoán xem ta đến cùng là như thế nào biết ngươi năng lực. Hoa Tước Tước móc méo miệng, có chút ủy khuất mà nói, ta dự báo năng lực lúc linh lúc mất linh, muốn đi nhìn người khác tương lai, đều không thể tinh chuẩn, thường xuyên không hiểu thấu nhảy ra một chút hình ảnh, mà những hình ảnh này rất nhiều đều là không có ý nghĩa, mà liên quan tới đại ca ca hình ảnh, ta càng là không cách nào nhìn thấy. Bởi vì áng nghèo người mang đêm máu che chở quan hệ, Hoa Tước Tước chỉ cần nghĩ đến tiên đoán áng nghèo sự tình, cơ bản đều không có về sau văn. Về sau, nàng sở dĩ có thể nhìn thấy cùng áng nghèo gặp lại, kỳ thật cũng là dự báo năng lực gián tiếp phóng xạ. Nàng lúc ấy quan sát cũng không phải là áng nghèo, mà là liên quan tới nạ tạ xạ sự tình. Nhưng là, tại nhìn nạ tạ xạ tương lai lúc, nàng bắt được áng nghèo thân ảnh. Cũng là vì vậy, lúc ấy Hoa Tước Tước lúc này mới hạ quyết tâm, đi theo nạ tạ xạ rời đi giếng sâu. Áng ở trong lòng suy nghĩ, căn cứ bộ tạ nói tới, Hoa Tước Tước dự báo năng lực kỳ thật phi thường mạnh, theo nàng có thể nhìn thấy vực sâu ma thần sự tình, liền có thể dòng đốn. Sở dĩ Hoa Tước Tước hiện tại dự báo năng lực yếu bớt, nói chung hay là bởi vì mất đi nhục thân nương tựa quan hệ. Vậy ngươi bây giờ có thể nhớ tới, hoặc là có thể nhìn thấy ngươi khi còn sống sự tình sao? Áng nghe hỏi. Nói đến khi còn sống sự tình, Hoa Tước Tước biểu lộ lại là trở nên ảm đạm, lắc đầu, còn là nhớ không nổi, chỉ cần liên quan tới ta mình sự tình, ta đều không nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh. Áng trầm ngâm một lát, lại nói, đúng rồi, lúc trước dây chuyền mặt dây chuyền bên trong cái kia đoạn tấm lụa họa, còn tại chỗ ngươi sao? Hoa Tước Tước gật gật đầu, tại. Vừa nói, Hoa Tước Tước một bên từ trong túi lấy ra tấm lụa. Áng nghèo ngay lập tức không có chú ý tấm lụa, mà là có chút hiếu kỳ nhìn xem Hoa Tước Tước tay, ngươi hiện tại đã có thể ảnh hưởng vật chất giới rồi. Lúc trước, cái này tấm lụa là Áng nghèo giao cho Hoa Tước Tước, lúc ấy Hoa Tước Tước còn căn bản là không có cách dùng tay đi lấy tấm lụa, tấm lụa đụng một cái đến nàng, liền tự động xuyên qua tay của nàng rơi xuống đất, nhưng bây giờ, Hoa Tước Tức không chỉ có thể cầm lấy tấm lụa, còn có thể đem tấm lụa giấu ở trên người, xem ra còn một chút cũng không phí sức. Nguyên bản ta cũng không thể bắt được, thế nhưng là có một ngày, ta đột nhiên có thể nhìn thấy một chút tương lai hình ảnh, từ ngày đó lên, ta liền có thể cầm lấy nó. Bất quá, hơi nặng một chút đồ vật, ta liền cầm không được. Nghe xong Hoa Tước Tức lý do thoái thác, à nghèo đâm chừng, đây là nàng thức tỉnh dự báo năng lực về sau, linh hồn chi lực cũng theo đó mạnh lên, này mới khiến tự thân có thể ảnh hưởng vật chất giới. À nghe tiếp nhận tấm lụa, sau đó đem tấm lụa mở ra, tại Hoa Tước Tức nghi hoặc vẻ mặt, bày tại lòng bàn tay. Tấm lụa không lớn, vẹn vẹn một trường dài rộng. Lụa trên mặt là một bức bút pháp non nớt họa, một cái cười rất vui vẻ tóc ăn tiểu nữ hải, cùng một cái ôm bả vai nàng thiếu niên. Tiểu nữ hải tay phải giơ lên cao cao, một cái hoa văn giống như là con mắt, lại giống là khổng tức linh chim nhỏ ngay tại trên mu bàn tay của nàng dương cánh bay nhảy. Thiếu niên bộ mặt tấm lụa tổn hại, thấy không rõ tướng mạo. Vẽ lên tiểu nữ hải chính là Hoa Tước Tước, mà đổi thành một thiếu niên. Ang chỉ vào vẽ lên thiếu niên, ngươi biết hắn là ai sao? Hoa Tước Tước gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta chỉ biết hắn là ca ca, nhưng là cái khác ta đều quên, vô luận là hắn tướng mạo hay là hắn danh tự, tất cả liên quan tới hắn hết thảy, ta đều không thể nhớ tới. Dừng một chút, Hoa Tước Tước tò mò hỏi, đại ca ca, ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này là vì cái gì? A nghèo, ngươi không phải hiếu kỳ, ta vì sao lại biết ngươi sẽ dự báo năng lực a? Vì cái gì? A nghèo rôi ra ngón tay, điểm một cái tấm lụa trong họa thiếu niên mặt, là hắn, nói cho ta. A nghe theo tinh thất đi ra, Sơn Đờ đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, mang theo màu vàng kim nhạt kính mắt đơn, nhìn xem trên tay mở ra một bản vỏ giấy sách. Nghe tới A nghèo bước chân, Sơn Đờ ngẩng đầu, bọn hắn gặp mặt rồi. A nghèo gật gật đầu, gặp mặt. A nghèo nói đến đây lúc, nhếch miệng lên một cái ác thú vị nụ cười, hắn cũng không có thông báo tổ bộ ta, trực tiếp liền đem Hoa Tước Tước đưa đến vòng tay bên trong. A nghèo hiện tại còn có thể hồi tưởng lại, tổ bộ ta liếc thấy Hoa Tước Tước lúc loại kia thất kinh bộ dáng. Tại kinh lịch một trận rối loạn chân tay luôn cuốn về sau, tổ bộ ta che mặt, quay người đưa lưng về phía Hoa Tước Tước, ho khan không ngừng muốn bình phục kịch liệt nhịp tim. Đến nỗi Hoa Tước Tước bên kia, tại nhìn thấy tổ bộ ta trước mắt, liền đã ngu ngơ lại. Vẻ mặt của nàng rất phức tạp, trong ánh mắt có ánh sáng huy lúc gần lúc hiện, tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều quá khứ hình ảnh. Sau một lúc lâu, Hoa Tước Tước hốc mắt đột nhiên biến đỏ, dùng một loại ảng chưa từng nghe đến qua khàn giọng thanh âm, nhẹ giọng gọi câu, "Ca ca." Chuyện về sau, ảng nghèo liền không tiếp tục nhìn trộm. Đây là hai người bọn hắn huynh muội thời gian, ảng không có đi quấy rầy, cũng không có ý định nhìn trộm. Khi biết Hoa Tước Tước cùng tổ tạ đã gặp mặt, Sơn Đờ gật gật đầu không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nâng lên một chuyện khác. Sơn Đờ gỡ xuống kính mắt, khép sách lại, trước đó ỷ xạ bèn truyền đến tin tức, nàng nói nàng bên kia chuẩn bị đã hoàn thành, liền nhìn ngươi chừng nào thì đi thanh lý vong linh. Lúc nào đều có thể. Ảng nghèo nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác, không bằng liền hiện tại đi thôi. Cũng được. Sơn Đờ gật đầu, ta đến thông báo đi. Bởi vì ỷ xạ bèn cũng không tại hồn được, cho nên Sơn Đờ chỉ có thể cho Kim Bơ Lì phát đi tin tức. Rất nhanh, Kim Bơ Lì bên kia liền chuyển đến trả lời tin tức. Sau 10 phút, Hắc Sâm Lâm tiết điểm tụ tập. Tại Kim Bơ Lì đưa tin qua đi không bao lâu, Nạ Tạ Xạ liền tìm tới. Kim Bơ Lì phu nhân để cho ta tới vì hai vị dẫn đường. Nạ Tạ Xạ cung kính nói. Theo Nạ Tạ Xạ lúc rời đi, Ang chú ý tới, toàn bộ hồn vực trong hành lang đều là đội vàng đi qua nữ vu, mà các nàng đi quá khứ phương hướng, cùng Áng nghẹo bọn người là nhất trí. Hiển nhiên, tại Áng xác định hiện tại liền đi thanh lý vong linh lúc, toàn bộ hắc thành bảo người đều bắt đầu chuyển động. Theo các nàng cái này liên tiếp phản ứng, mặc kệ là trả lời tin tức tốc độ cũng tốt, còn là đại quy mô động viên cũng tốt, đều có thể nhìn ra hắc thành bảo đối với chuyện này cao độ coi trọng. Sơn Đở còn mượn tâm linh dây buộc đối với Áng treo chọc nói, nếu như ngươi tại muộn mấy ngày đáp ứng, đoán chừng còn có thể đem hắc thành bảo danh giới cuối cùng đẩy về sau một chút, sách càng nhiều yêu cầu. Áng nghèo đáp lại thì là một mảnh trầm mặc. Ngươi biết sớm như vậy, liền nên nhắc nhở ta nha. Bất quá đã lời đã nói ra miệng, Áng nghèo cũng không có ý định nuốt lời. Trước khi đến tiết điểm trên đường, Áng thông qua tâm linh dây buộc hướng Sơn Đờ hỏi, gợi ra đại nhân bên kia còn không có đáp lại sao? Bồ Bồ Tạ cùng Hoa Tước Tước bây giờ đã gặp mặt, bọn hắn đến hắc thành bảo mục đích đã hoàn thành 1/2, bây giờ chỉ còn lại cùng gợi ra gặp mặt chuyện này. Đến nơi giúp đỡ thanh lý vong linh, thì là ngoài định mức hạng mục công việc, cũng không tính ở bên trong. Không có trả lời. Sơn Đờ lắc đầu. Vậy các nàng đến cùng đang làm cái gì? Áng hơi nghi hoặc một chút, nghe Kim Bơ Lì trước đó thuyết pháp, gợn dạ cùng Phệ Lĩnh Xỉ ạ tại hầm băng làm lấy một ít thử nghiệm, cái gọi là thử nghiệm là cái gì? Cùng hắc thành bảo biến cố có quan hệ sao? Nghe nói là một loại có thể triệt để loại trừ hắc thành bảo vong linh khí tức thị yến. Sơn Đờ trả lời. Đấu chương xong, chương 1397, không giống chương 1397, không giống, mặc dù không biết cái này cái gọi là thị yến đến tuột cùng vì sao, nhưng ít ra xác định một sự kiện, quả nhiên gợn dạ cùng Phệ Lĩnh Xỉ ạ đều là bởi vì hắc thành bảo biến cố mà đến. Hắc thành bảo ẩn dưỡng vong linh ngàn năm, bản thân khí chẳng cũng xuất hiện biến hóa. Coi như đem nơi này vong linh triệt để thanh trừ, nhưng chỉ cần nơi này ẩm trầm đoán độc khí chẳng không tiêu tan, còn là sẽ tích lũy càng nhiều vong linh. Sơn Đờ ở trong tâm linh dây buộc cảm khái, gợn dạ các nàng muốn làm chính là theo trên nguồn gốc triệt để cải biến hắc thành bảo. Từ điểm đó mà xem, Y Sạ Bèn quả nhiên là chuẩn bị lật đổ Y Sạ Bợ là cái này ngàn năm một huyết kế hoạch. Nói một cách khác, Áng thanh lý vong linh là trừ tận, gợn dạ các nàng làm những chuyện như vậy là loại trừ bệnh căn. Áng nghèo nghe tới cái này, trong lòng cũng hơi cảm giác an ủi. Chính như Sơn Đờ nói tới, Y Sạ Bèn là hạ quyết tâm muốn cải biến hắc thành bảo hiện huống. Chuyện này ở trong ngắn hạn có thể là đau ngắn, bởi vì hắc thành bảo trước kia sở dĩ để người kiêng kỵ, vong linh tồn tại cũng là một cái suy tính. Nhưng thả tại lâu dài đến xem, đây đối với Hắc Thành Bảo phát triển hiển nhiên là có lợi. Áng tiêu trừ vong linh mặc dù là có chính hắn lợi ích suy tính, nhưng là nếu như Hắc Thành Bảo có thể triệt để cải biến hiện huống, để vô tội nữ tính sẽ không bị ngược sát, đây cũng là một chuyện tốt. Nguyên bản bởi vì ỷ xạ bợ lạ quan hệ, trợ giúp Hắc Thành Bảo tiêu trừ vong linh để Áng trong lòng còn có chút u cục, nhưng lúc này ngược lại là nghi thoáng. Rõ ràng là sư đồ, lại là hai loại bộ dáng. Áng nghẹo cảm khái, ỷ xạ bèn không hổ là ngàn năm trước chói mắt nhất nữ bu, theo quyết đoán cùng thấy xa nhìn lại, viễn siêu ỷ xạ bợ lạ. Ỷ xạ bợ lạ đối mặt Hắc Thành Bảo trần a bệnh cũ, nghĩ không phải đi trị liệu nó, mà là ngược lại đi tìm có cơ hội đột phá chân chi tiềm lực vu sư, bồ cụ lạ, dùng đổi ngược phương thức, hy vọng nhờ vào đó để Hắc Thành Bảo tạm hoãn một hơi, cái này rõ ràng là trị ngọn không trị gốc. Mà lại, đem tất cả hy vọng ký thác cho người khác trên tay, cái này vốn là không phải một kiện sáng suốt sự tình. À nghèo đương nhiên cũng biết, hắn hiện tại như thế suy nghĩ, nhưng thật ra là có ỷ xạ bèn làm so sánh, mới có thể lộ ra ỷ xạ bợ lạ quá mức kém. Nhưng nếu như đem hắn cất đặt tại ỷ xạ bèn kéo góc độ, đoán chừng chính là một phen khác ý nghĩ. Bởi vì ỷ xạ bợ lạ tiềm lực của mình đã tiêu hao hầu như không còn, mà lúc đó ỷ xạ bèn cũng không hề trở về nam vực dấu hiệu, Hắc Thành Bảo ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, nàng có thể làm sự tình cũng đích xác không nhiều. Bất quá mặc kệ từ góc độ nào đi đối đãi, tất cả những thứ này nguồn gốc tai họa hay là nên quy tội ỷ xạ bợ lạ. Nếu như nàng không làm ra cái gọi là một huyết kế hoạch, nào có đến tiếp sau phiền toái nhiều như vậy. À ngay tại lúc cảm khái, sau một lúc lâu, Sander bên kia cũng chuyển tới một câu, ngươi nói không sai, rõ ràng là sư đồ, lại là hai loại bộ dáng. À nghẹo gật gật đầu, nhưng vừa gật đầu liền sửng sốt. Mặc dù sờ ấn đỡ cùng lời hắn nói giống nhau như lúc, một chữ cũng không có thay đổi, nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy không thích hợp đâu? Ngươi nói thật sự là ỷ xạ bèn cùng ỷ xạ bợ là sao? Áng quay đầu nhìn về phía sờ ấn đỡ, cái sau lại là trưng trạc đàng hoàng, biểu lộ đạm mạc lênh túc, bộ pháp yêu nhã. Đại khái là ta hiểu sai rồi. Áng quay đầu lại nghĩ như vậy. Được sự dẫn dắt của nạ tà xa, bọn hắn tại hồn bực phức tạp hành lang bên trong xuyên tới xuyên lui, cuối cùng đi đến một cái xây dựng phi thường xa hoa trong đại sảnh. Đại sảnh này càng giống là nhà thờ, mở cửa nhìn thấy chính là từng dãy chỗ ngồi. Lúc này trên chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy người, tất cả đều là mặc vu sư bảo nữ vu, nhưng thả tại tràng cảnh này xuống, ngược lại là có chút giống tu nữ bộ dáng. Tại hai bên trong chỗ ngồi ở giữa trên hành lang, phủ lên một đầu nền đỏ ám văn hàm, một mực kéo dài đến phía trước nhất đài cao. Trên đài cao là một cái được bảo hộ cực kỳ tốt tọa độ không gian, chung quanh có đại lượng nữ vu đang tiến hành giữ gìn cùng sửa chữa. Trên đài chính là tiến về Hắc Sâm Lâm tiết điểm truyền tống. Nạ Tạ Xạ chỉ về đằng trước đài cao nói, bởi vì theo Hắc Sâm Lâm tiết điểm ra ngoài vị trí, ngay tại vong linh đại quân phụ cận, vì để phòng bất nhất, thủ hộ ở trong này vu sư là nhiều nhất. Nạ Tạ Xạ một bên giải thích, một bên dẫn dắt các nàng đi lên phía trước. Tại xuyên qua hành lang lúc, hai bên nữ vu tất cả đều đem ánh mắt thả trên người bọn hắn, các nàng hiển nhiên đã biết rằng cùng thân phận của Sander, khi nhìn đến bọn hắn lúc, trong ánh mắt ẩn đầy hào quang. Sander tự mang lạnh lùng xa cách khí chàng, không có mấy cái nữ vu dám nhìn thẳng hắn, nhưng thả ở trên người ánh mắt liền có thêm, trừ hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên ngoài, càng nhiều thì là dụ hoặc vũ mị ánh mắt. Nghèo mắt không ngó hai bên, trong lòng thầm nghĩ, lúc nào cũng có thể học như Sander như vậy, coi như ở bên cũng không dám có người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vậy là tốt rồi. Tại chúng mục phía dưới, bọn hắn đi đến trên bậc thang. Bọn hắn vừa mới đứng vững, liền cảm giác được một trận năng lượng ba động, mà cô năng lượng này ba động đến từ tọa độ không gian. Nói cách khác, có người theo tọa độ không gian bên kia tới. Căn cứ trước đó Nạ Tạ Xạ nói tới, tọa độ không gian bên kia là vong linh đại quân phụ cận, kia có phải hay không là vong linh đột kích? A Nghèo rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì ở đây vô luận là ngồi phía dưới nữ bu, hay là đứng trên đài Nạ Tạ Xạ, Sander, biểu lộ đều phi thường bình tĩnh, hiển nhiên người đến hẳn là bạn không phải địch. Quả nhiên, một lồng ánh sáng về sau, lộ ra nặng đầu thân nhẹ hình bóng. Đỉnh lấy tóc rừng rậm Kimberly, theo trong vầng sáng đi ra. Kimberly phu nhân, tình huống bên ngoài như thế nào? Tại giữ gìn tiết điểm trong đội ngũ, một cái giản mua nữ vu đứng người lên hỏi. Kimberly biểu lộ rất nghiêm túc, tình huống có chút nghiêm trọng, chính như trước đó được đến báo cáo, nàng đã phát giác được chúng ta vị trí, tiết điểm phụ cận vong linh tiến thêm một bước đề cao, trong đó thậm chí còn có mấy cái tử linh tụ hợp thể. Kimberly lời nói, để tĩnh mịch trong đại sảnh nháy mắt trở nên ồn ào náo động. Dưới đáy nữ vu nhao nhao châu đầu ghé tai, coi như chỉ là thấp giọng nói mớ, nhưng theo đi tới trong đại sảnh nhân số càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Yên tĩnh. Một vị chính thức vu sư đứng lên, hướng đám người quát lớn. Theo không khí trở nên yên tĩnh, Kỳ Vợ Lý lúc này mới quay đầu đối với A Nghèo nói, vì để tránh cho xảy ra bất chắc, ra ngoài thời điểm tốt nhất kích hoạt huyết mạch, tăng cường năng lực phòng ngự. Bởi vì chờ chút chúng ta vừa đi ra ngoài, đối mặt khả năng chính là liên hoàn tự bị thức tập kích. Trải qua Kỳ Vợ Lý giải thích, A Nghèo mới hiểu được nàng ý tứ. Vong linh kỳ thật chỉ là thứ nhất, nhưng bên ngoài vẫn tồn tại tử linh tụ hợp thể. Loại này tụ hợp thể là luận nguyên, cũng chính là cổ mạn vương 13 nữ sáng tạo ra, truy cứu nguyên lý vô cùng đơn giản, chính là thông qua tụ hợp khác biệt vong linh, để vong linh thể nội mặt trái năng lượng quá tải, hình thành một loại giả tạo cân bằng. Chỉ cần có chút động tác, liền có thể để vong linh xuất hiện năng lượng mất cân bằng, dẫn đến liên tiếp năng lượng tai nạn. Áng Nghèo nghe tới cái này, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Hắn đối với vong linh kỳ thật một mực không phải quá coi trọng, bởi vì vong linh lực lượng càng nhiều tác dụng tại linh hồn phương diện, Áng Nghèo linh hồn của mình rất là thụ, miễn dịch tuyệt đại đa số vong linh công kích, nguyên nhân chính là này Áng kỳ thật cũng không sợ hãi đối mặt vong linh. Nhưng cái này tử linh tụ hợp thể lại không giống, nó tạo thành tai nạn, đã là năng lượng phương diện, cũng là phương diện vật chất. dù cho Á Nghèo linh hồn lại đặc thù, cũng vô pháp miễn trừ. Cho nên, Á Nghèo cũng bắt đầu cẩn thận. Trừ tử linh tụ hợp thể bên ngoài, loạn nguyên còn có các loại tầng cấp các loại loại hình vong linh, nhất định không muốn vất lở, tận lực cự ly xa tiêu diệt bọn chúng. Kim Bơ Lì dừng một chút, ta đã thông chi ỷ xa bèn đại nhân, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ tới, chúng ta tại đây chờ chờ. Đang chờ đợi thời gian, A Nghèo cũng đang hồi tưởng Kim Bơ Lì nhắc nhở. Ngẫm lại cũng thế, nếu như đơn thuần là vong linh, cho dù có tai họa, còn không đến mức tác động đến phạm vi rộng lớn như vậy. Bất quá, A Nghèo cũng vì vậy đối với cái này cái gọi là loạn nguyên, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cổ Mạn Vương 13 nữ, tại khi còn sống ngược lại là người vật vô hại, nhưng sau khi chết lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nàng rõ ràng chưa từng xâm nhập tiếp xúc qua vu sư giới, nhưng nàng chế tạo tử linh tụ hợp thể còn có cái khác loại hình vong linh đều phi thường kinh người, có thể thấy được nàng đối với linh hồn lý giải, không đơn thuần là mặt ngoài, mà là đã xâm nhập trong tầng. Không chỉ có như thế, chiến thuật của nàng chủ tính chung cùng điều phối năng lực cũng khá kinh người, bằng không cũng sẽ không ép đến hắc thành bảo người chỉ có thể lưu tại hồn vực không dám đi ra ngoài. Một nhân tài như vậy, lại là sinh không gặp thời. Người đang suy nghĩ gì? Tâm linh dây buộc bên trong chuyển đến sợn đỡ tra hỏi. A Nghèo nói đơn giản một chút chính mình suy nghĩ, sau đó lại nói, ta vẫn là có chút kỳ quái, nàng rõ ràng trúng một phát bạch quang đạn, vì sao cũng không có tiêu tán. A Nghèo không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất thí nghiệm luân hồi nhạc dạo lúc, tại hắc thành bảo hướng của Mạn Vương 13 nữ nổ súng lúc tình cảnh. Nói đến, lúc ấy cũng không có cảm thấy có gì thường, bây giờ lật sách ký ức lại là phát hiện một chút không bình thường địa phương. A Nghèo lúc ấy ở bên ngoài hắc thành bảo thu gặt lấy vong linh, tốn một đoạn thời gian rốt cục tập hợp đông đủ một viên bạch quang đạn, hắn rất tốt kỳ tử gậy công dụng. Thế là chuẩn bị tiện tay thích hợp bên cạnh vong linh nổ súng. Mặc dù A Nghèo là ngẫu nhiên lựa chọn, nhưng còn không có trước khi nổ súng, cái này vong linh liền biểu hiện rất cổ quái. Cái khác vong linh chỉ là tại chính mình thi cốt phụ cận bồi hồi sụt sùi, nhưng cái này vong linh lại là hung dữ nhìn chằm chằm hắc thành bảo, trong mắt tràn đầy tử hận. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ khi đó cổ Mạn Vương 13 nữ liền đã có năng lực đặc thù, đồng thời đối với khi còn sống cha tấn chính mình đến chết hắc thành bảo tràn ngập oán hận. A Nghèo là thẳng đến nổ súng về sau mới phân biệt lưu vong linh thân phận. Nàng bị bạch quang đạn đánh trúng về sau, khuôn mặt trở nên một nửa dữ tợn một nửa kinh ngạc. A Nghèo lúc ấy còn ý đồ cùng nàng giao lưu, nhưng cũng không có được đến đáp lại, ngược lại là nàng cuối cùng bay đi chạy trốn. Quá trình này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng là nếu như cùng lúc trước hắn đối với luân hồi nhạc dạo làm thí nghiệm tiến hành một cái ngang so sánh. A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra bản chép tay, lật đến luân hồi nhạc dạo thí nghiệm ghi chép. Hắn cẩn thận lật sách chính mình thí nghiệm ghi chép, chờ sau khi xem xong, lập tức phát hiện chỗ không đúng. Thời gian không giống. A Nghèo viên đạn thứ nhất đánh trúng nàng thời điểm, nàng nháy mắt liền biến thành một nửa giữ tận một nửa bình tĩnh nửa vong linh trạng thái, thế nhưng là nơi tay chắc bên trên một cái khác số liệu, A Nghèo đem bạch quang đạn đánh trúng đến trên thân lúc, trên mặt đất dây rủa trọn vẹn hơn 10 phút, thể nội hỗn loạn năng lượng cùng ổn định năng lượng mới dần dần hướng tới cân bằng, biến thành nửa vong linh. Từ một điểm này tới làm so sánh, liền rất không giống. Tấu chương xong, chương 1398, tử linh tụ hợp thể chương 1398, tử linh tụ hợp thể mà lại, A Nghèo còn nghĩ tới một sự kiện, lúc trước lật tại chúng bạch quang đạn về sau, cũng giống như nàng, nháy mắt liền chuyển biến làm nửa vong linh thái. Lật cùng Cú Mạn 13 nữ tại chúng đạn về sau, hiển nhiên có khác với cái khác linh hồn, vậy bọn hắn ở giữa điểm giống nhau là cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì là đặc thù linh hồn? Tại Lạc còn không có theo vong linh khôi phục lại phổ thông linh hồn trước, hắn kỳ thật cũng là một cái có được đặc thù lực lượng linh hồn, có thể tùy ý thuần di. Cho nên, A Ngư trước mắt có thể tìm tới điểm giống nhau, có vẻ như chỉ có đặc thù linh hồn điểm này. A Ngư tại nói thầm thời điểm, Sơn Đở thông qua tâm linh dây buộc trả lời, có lẽ cũng có nguyên nhân khác, bất quá bây giờ dù ai cũng không cách nào nói rõ. Dù ai cũng không cách nào nói rõ sao? A Nghèo nhíu nhíu mày, nhẹ giọng thì thầm nói, không, hay là có người có thể nói rõ. Ai? Chính nàng. Sơn Đở không nghĩ tới A Nghèo lại đột nhiên tung ra cái này thanh kỳ đáp án, nếu mày nói, ngươi là dự định theo trầm luân vực sâu đưa nàng mang ra. A Nghèo gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây không phải cái rất đặc thù án lệ sao? Nhiều năm trước liền trở thành nửa vong linh, vậy có thể hay không tiếp tục đưa nàng theo nửa vong linh trạng thái biến thành phổ thông tử linh đâu? Mặc kệ kết quả cuối cùng là tốt hay là xấu, như thế đặc thù án lệ, tuyệt đối có thể càng thêm phong phú luân hồi nhạc dạo thí nghiệm báo cáo. Từ trong ánh mắt A Nghèo lộ ra vẻ hưng phấn, liền đã cho thấy quyết tâm của hắn. Sơn Đở cũng không có đi ngăn cản, bất quá đối với ảng kế hoạch có thể thành hay không đi, Sơn Đở cảm thấy, kỳ thật vẫn là một tận số, dù sao muốn làm cái thí nghiệm này, hắc thành bảo bên kia cũng cần có cái bàn giao. Bọn hắn chờ đợi thời gian không có quá lâu, ước chừng 2-3 phút về sau, trong đại sảnh liền xuất hiện ỷ xạ bèn thân ảnh. Không chỉ ỷ xạ bèn xuất hiện, ỷ xạ vợ lạ cũng tới, bất quá nàng chỉ là lặng lặng trôi nổi ở sau lưng của ỷ xạ bèn, đã không có đi lên trước, cũng không nói gì dự định. Ỷ xạ bèn đầu tiên là đối với A Nghèo gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh những người khác. Băng sát hai con người đảo qua ở đây mọi người, bất luận kẻ nào nhìn thẳng nàng lúc, đều sẽ sinh ra một cỗ linh hồn đóng băng cảm giác. Cho nên, mỗi người bị liếc nhìn đến, đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng Ý Xạ Bèn nhìn thẳng. Chờ xem hết một tuần sau, Ý Xạ Bèn thản nhiên nói, hàng thứ nhất người, chờ chút đi theo chúng ta ra ngoài, hiệp trợ các tiên sinh giải quyết vong linh chi hoạn, những người khác thì lưu thủ một đường, thuận đường. Nghĩ lại, Ý Xạ Bèn câu nói này, kỳ thật cho thấy hai cái thái độ. Đầu tiên, nàng đối với áng xưng hô rõ ràng là mang theo tôn xưng ý vị, cái này khiến ở đây những người khác, dù cho đã là chính thức vu sư người, cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Ý Xạ Bèn xưng hô, đối với hắc thành bảo trên dưới tất cả mọi người là có chỉ tiêu ý vị. liên năng đều đối với Á Ngéo biểu đạt tôn kính, những người khác tuyệt đối không thể đối với hắn bất kính. Đây là Ý Sa Bèn muốn biểu đạt ý tứ, cái này kỳ thật để Á Ngéo cũng có chút kinh ngạc, mà lại hắn chú ý tới, vô luận Kim Bở Lì hay là Ý Sa Bở Lạ, cũng không có ý kiến. Xem ra, tại tự mình các nàng đã trao đổi qua, đồng thời đạt thành nhất trí. Mà câu nói này cái thứ hai mấu chốt, ở chỗ hàng thứ nhất người cùng nghĩ lại. Áng có lẽ không hiểu đây là ý gì, nhưng tất cả hát thành bảo siêu phàm giả đều hiểu là có ý gì. Ngồi tại hàng thứ nhất người, kỳ thật không đến 10 người, những người này đều là chính thức vũ sư. Mà lại có khác với cái khác chính thức vũ sư, ở chỗ trên thân những người này cũng không có đoán nghiệm quân thân. Nói cách khác, các nàng chưa từng có tham dự qua Ý Sạ Bở Lạ một huyết nghi thức. Ý Sạ bèn cố ý để những người này ra ngoài, còn khiến người khác nghĩ lại, kỳ thật chính là trong bóng tối quên bảo tất cả mọi người, nàng đối với một huyết nghi thức thái độ. Đồng thời nhắc nhở những người khác, hát thành bảo quá khứ sách lược, là nên là đủ. Bởi vì Áng cùng Sơn Đở ở trong này, cho nên Ý Sạ bèn không có cố ý chỉ ra, chỉ là dùng loại này mịt mở phương thức nói cho ở đây chư tòa. Nên biến thiên. Ý Sạ Bở Lạ vẫn không có biểu đạt ý kiến, người phía dưới tại lẫn nhau dò xét liếc mắt về sau, túi đầu xuống cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta đi thôi, Trần A cũng đến để lộ vết sẹo thời điểm. Ý Sạ bèn thản nhiên nói, chỉ có cắt thì thối, đi ưu ác tính, hắc thành bảo mới có tỏa sáng tân sinh ngày đó. Theo Ý Sạ bèn tiếng nói rơi xuống, phụ trách tọa độ không gian điều hành người, lập tức mở ra không gian truyền tống. Đám người nối đuôi nhau lọt vào tọa độ không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Áng tại bước ra hát xâm lâm tiết điểm thời điểm, liền đã dựa theo trước đó Kim Bở Lì nhắc nhở, chuẩn bị kỹ càng một cái phòng ngự thuật, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, tình hình bên ngoài so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Áng nghèo dù cho làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hắn đạp mạnh ra tiết điểm về sau liền phát hiện, mình cùng một tấm giữ tận mặt gần như đạt tới không khoảng cách tiếp xúc. Áng nghèo đang chuẩn bị cầm lấy luân hồi nhạc dạo tiến hành sát kích, còn không chờ hắn nổ súng, bên hai liền chuyển đến Kim Bở Lì la hét, cẩn thận. Áng còn không có kịp phản ứng, cùng hắn cơ hồ mặt kề mặt bông linh, lộ ra giữ tận khủng bố biểu lộ, ngay sau đó đầu lâu hiện ra 180 độ đảo ngược. Để Áng nghèo ngơ ngác chính là, cái này vong linh cái hót lít nha lít nhít sợi tóc bên trong, đột nhiên xuất hiện há miệng, câu lên tràn ngập ác ý mỉm cười. Một trận hôi thối gió tanh thổi qua, vong linh sợi tóc bị vung lên, Áng con ngươi tùy theo co rụt lại. Hắn muốn cho là cái này vong linh cái hót còn có một cái mặt, nhưng mà cũng không phải là, dưới sợi tóc mặt là các loại lệch kém ngũ quan, không chỉ một tấm miệng, mấy há mồm hiện hỗn loạn sắp xếp, còn có mắt cùng cái mũi, đều là không có chữ pháp. Thấy cảnh này, Áng nghèo lập tức nhớ tới trước đó Kim Bở Lì cho hắn nói, tự linh tụ hợp thể. Nhiều cái vong linh bị đặc thù tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại đặc thù tái hợp linh hồn hình thái. Loại này linh hồn hình thái có một cái đặc điểm, cực kỳ không ổn định. Tại Áng cảnh giác thân phận của nàng lúc, nàng vốn là có chút tản ra lãnh quang hồn thể, đột nhiên tia sáng đại tác, tự hủy. Tốc độ phi thường nhanh, Áng thậm chí còn không có kịp phản ứng, khủng bố oanh minh, cuồng bạo năng lượng ngoài tràn tăng thêm kịch liệt bạch quang, ngay tại trước mặt hắn phát sinh. Áng trước đó mân mê đi ra phòng ngự thuật, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trực tiếp liền bị phá hư. Một tiếng ầm vang vang, Áng nghẹo liền hiện đường vòng cùng, bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại mười mấy mét bên ngoài. Người không sao chứ? Sơn Đở thanh âm từ trong tâm linh dây buộc truyền đến. Không có việc gì, chỉ là bị quán tính đánh bay, cũng không có thụ thương. Áng theo khô héo trên đồng cỏ chống đỡ ngồi dậy, mấy đầu xương trắng tạo thành dải dài tại dần dần tiêu tán, chính là mới vừa rồi giúp Áng nghẹo ngăn cản nổ tung Huyễn Chi. Mặc dù phòng ngự thuật không có tác dụng, nhưng Huyễn Chi lại đứng vững nổ tung. Bất quá, Áng nghẹo biểu lộ vẫn còn có chút nghiêm túc, bởi vì liền vừa rồi một cái chớp mắt kia, Huyễn Chi năng lượng liền tiêu hao gần như chín thành. Có thể thấy được loại này tự hủy thức nổ tung, tổn thương phi thường khủng bố. Nếu là lại đến mấy cái, Áng nghèo cũng chưa chắc chính mình còn có thể bình yên vô sự. Ngay tại Áng hồi phục sẵn đỡ lời nói thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận gió lạnh, nhìn lại, đã thấy một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài giữ tợn vong linh, xuất hiện ở phía sau hắn. Áng cầm lấy luân hồi nhạc dạo, chuẩn bị đối với cái này vong linh nã một phát súng. Bất quá, nàng chưa kịp nổ súng, vong linh tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên bỗng nhiên lui lại, biến mất trong bóng đêm. Kỳ quái vong linh. Áng nghẹo lẩm bẩm một câu, như là đã chạy. Hắn cũng không tiếp tục đi để ý tới. Áng cho là mình đã rất không may, đặt mạnh ra tiết điểm liền tao ngộ tụ hợp thể nổ tung, thế nhưng là, so với những người khác mà nói, hắn đã rất tốt. Bởi vì, ngay tại cái kia kỳ quái vong linh biến mất về sau, Áng nghẹo đột nhiên nghe tới phía sau mình truyền đến liên tiếp biết hai phát hội tiếng oanh minh. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy hát xâm lâm tiết điểm chỗ, lúc này đã triệt để biến thành hừng hực bạch quang. Không biết từ nơi nào xông tới tiếp cận trăm cái tử linh tụ hợp thể, đồng thời tự hủy. Một cú khủng bố tới cực điểm năng lượng, theo chính trung tâm ra bên ngoài phát ra, kịch liệt gió nóng đập vào mặt. Mặt đất bùn đất đại lượng đang không, khô héo cây cối bị nổ tận gốc, sau đó nháy mắt bị đánh tới năng lượng hóa thành bụi tiêu tán. Hết thảy tất cả đều trừ khử tại không. Áng trong đôi mắt phản chiếu đi ra chỉ có thuần trắng, tại cái này trong bạch quang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy tên hình người cái bóng, chính là cùng hắn cùng một chỗ theo tiết điểm đi ra vũ sư. Đạo này oanh minh tiếp tục thật lâu. Ngay từ đầu chỉ là tử linh tụ hợp thể nổ tung, nhưng về sau Áng nghẹo rõ ràng cảm thấy được cỗ này trong nổ tung trộn lẫn không gian năng lượng, đoán chừng liền hắc xâm lâm tọa độ không gian cũng bị nổ nát. Các loại năng lượng đan vào một chỗ, to lớn quang cầu ra bên ngoài kéo dài. Áng còn đang rung động thời điểm, bên hai truyền đến sơn đờ thanh âm, rời xa nơi này. Theo sơn đờ nhắc nhở, đột nhiên lui lại đến vài trăm mét bên ngoài. Làm quang cầu dần dần tiêu tán về sau, Áng có thể thấy rõ ràng, trước đó hắc xâm lâm tiết điểm đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chính là một cái bán kính đạt tới hơn 20 mét to lớn hố tròn. Tại hố tròn phụ cận, Có mấy cái nữ vu không có kịp thời trốn tới, toàn thân đều là máu tươi nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, Ang hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn, hắn đạp mạnh ra thiết điểm, liền gặp được tử linh tụ hợp thể, sau đó lập tức liền đem hắn nổ bay ra ngoài, cũng bởi vậy hắn cách nổ tung vị trí hạch tâm còn có đoạn khoảng cách. Nếu như hắn lúc này rơi tại nơi trọng yếu, cho dù có thân thể mạnh mẽ làm nội tình, đoán chừng cũng muốn phế lớp ra. Tại Ang nghèo vì trước mắt một màn này mà cảm thấy chấn kinh lúc, sau lưng truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, nhìn lại, lại là Ý Xạ Bèn bọn người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sander cũng dạo bước đi tới, vận khí của ngươi quả nhiên không sai. Sander lời nói, khiến người khác cũng nhao nhao đồng ý các nàng rời đi tiết điểm về sau, kỳ thật đều đang chú ý A Nghèo, liền sợ hắn xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà không nghĩ tới chính là, A Nghèo trước hết nhất gặp được tử linh tụ hợp thể, hơn nữa còn là yếu nhất cái kia, hắn mặc dù xảy ra chút nhỏ tình trạng, nhưng hết lần này tới lần khác tránh thoát mãnh liệt nhất nổ tung, đích xác có thể nói vận khí rất tốt. A Nghèo sờ sờ cái mũi, không có đi trả lời Sander trêu ghẹo. Nhìn xem phương xa thê thảm bộ dáng, một cố nghĩ mà sợ, từ nội tâm chỗ sâu dâng lên. Nguyên bản A Nghèo còn nói, hắn một người cầm luân hồi nhạc dạo đều có thể giải quyết nơi này, căn bản không cần những người khác hỗ trợ. Nhưng bây giờ, kiến thức đến một màn này, loại này tự tin lại là tan thành mây khói. Vong linh rất khủng bố, mà lại, đứng sau lưng quân sư vong linh càng khủng bố hơn. Tấu chương xong, chương 1399, tiêu vong chương 1399, tiêu vong kiểm bở lì an bài mấy cái vu sư đi cứu trị thương binh, trải qua giám định, mấy cái này thụ thương nữ vu mặc dù nhìn qua rất thê thảm, nhưng cũng không có thương tổn cùng nguy hại, chỉ cần hơi khôi phục một chút liền có thể lần nữa hình thành sức chiến đấu. Đương nhiên, hoàn toàn khôi phục lại là cần thời gian dài nghỉ ngơi mới có thể. Đợi đến thương binh gần như hoàn toàn khôi phục lúc, Kimberly biểu lộ rất nghiêm túc nói, trước đó ta một người đi ra tìm kiếm thời điểm, mặc dù nhìn thấy tử linh tụ hợp thể, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Nhưng chúng ta đi ra đến, những này tụ hợp thể liền lập tức xung ra, mà lại không do dự, rất quả quyết liền tiến hành tự bạo. Điểm này rất không bình thường. Một cái nữ vu gật đầu xác nhận, xem ra, Nạ Tạ Sa nói không sai, chung quanh tất cả tiết điểm hẳn là đều bị loạn nguyên phát hiện, đồng thời bố trí trùng điệp mai phục. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn bởi vì nhân số vị chế, chúng ta lạc đàn lúc liền dùng nhỏ hơn lực lượng đến ứng đối, mà chúng ta một khi tụ tập, liền tiến hành phạm vi lớn đặc kích. Có người phụ họa, lấy vong linh hỗn đồ ăn không rõ thần trí tuyệt đối không cách nào làm được điểm này, khẳng định là phía sau loạn nguyên dở trò quỷ. Vẻ mặt của mọi người đều mang căm hận, bởi vì vong linh cách làm, hiển nhiên là dự định đưa các nàng triệt để vây khốn tại hồn vực. Mặc dù khốn không được các nàng những này chính thức vu sư, nhưng đối với phổ thông học đồ, đây cũng là rất chí mạng. Tại các nàng tức giận thời điểm, Sander đột nhiên nói, thay cái mạch suy nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật một mực từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú các ngươi, không phải sao? Bằng không, nàng vì sao có thể như thế kịp thời tạo thành dạng này lớn phạm vi công kích? Sander lời nói, để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đích xác, nếu như đơn thuần là bởi vì nhân số vì chế lời nói, chỉ cần an bài lượng lớn vong linh là đủ ứng đối các nàng. Nhưng lần này, đối phương vận dụng gần trăm cái tử linh tụ hợp thể. Hiển nhiên, không chỉ là bởi vì nhân số vì chế, hơn nữa còn bởi vì lượng cấp vì chế. Lượng cấp phán đoán, lấy vong linh hỗn độn tư duy là rất khó đi phân biệt, như vậy chỉ có một cái khả năng, loạn nguyên kỳ thật vẫn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến các nàng. Nghĩ đến đây, có người nói cách khác, loạn nguyên kỳ thật cách chúng ta cũng không xa, chỉ có điều nàng một mực dùng năng lực đặc thù ẩn giấu đi chính mình. Nàng ngược lại là dẫn tới một mảnh đồng ý, nhưng là, coi như biết loạn nguyên khả năng tại phụ cận quan sát đến các nàng, chỉ cần đối phương không coi thường hoạt động, cũng rất khó biết nàng tại vị trí nào. Đám người nhịn không được đem ánh mắt phóng tới ở đây mấy vị chân chi vu sư trên thần, có lẽ bọn hắn trước đó có phát hiện cũng có nói. Kỳ Bỡ Lì dẫn đầu tỏ thái độ, không có, tên kia giấu kín kỹ xảo phi thường cao minh, ta cũng không có phát hiện nàng. Sander cùng Ý Xạ Bèn cũng lắc đầu, Sander cũng không có quá mức chú ý hoàn cảnh chung quanh, mà Ý Xạ Bèn mặc dù chú ý đến chung quanh, cũng không có phát hiện có ai ẩn nấp. Bởi vì không có đạt được tin tức hữu dụng, trong lúc nhất thời, đám người một mảnh trầm mặc. A Nghèo ngược lại là nghĩ đến trước đó hắn gặp được kỳ quái vong linh, chỉ có điều cái kia vong linh là thuần túy vong linh, không phải nửa vong linh, cũng không phải cổ mạn vương nữ, nghĩ đến hẳn là cùng này không quan hệ. Kỳ Bỡ Lì, nếu là bởi vì lượng cấp mà chế, cái kia nàng nhất định phải nhìn thấy thân phận của chúng ta, tài năng phán đoán tuyển dụng loại kia phương thức công kích. Nếu như nàng không ở chung quanh lời nói, kia liền chỉ còn lại một loại khác khả năng. Nàng có thể là ở phía xa nhìn qua. Nơi này là chỗ rừng sâu, muốn nhìn từ đằng xa tới, khẳng định là một cái cao điểm. Mà bây giờ, có thể nhìn thấy nơi này cao điểm, chỉ có một chỗ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cùng một nơi. Tại mây đen cuồn cuộn ảm đạm trong hoàn cảnh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy phương xa cái kia một tòa cao thấp chập trùng đường cong, tình huống cụ thể lại là nhìn không quá rõ ràng. Vừa lúc này, tại trong mây đen xuyên qua trêu đùa điện xả, từ không trung rơi xuống. Một cái chớp mắt kia sinh ra bạch quang, đem cái kia lờ mờ chập trùng đường cong chiếu tỏa sáng. Chỉ thấy, tại quái thạch đá lởm chởm sơn lĩnh đỉnh, lít nha lít nhít vong linh tại phụ cận tới lui, mà vong linh phía sau, có một tòa tối tăm sắc tòa thành sừng sững tại đỉnh. Áp lực thấp mây đen cùng bướng bình điện xả, cũng tại tòa thành đỉnh lượn lờ chơi đùa. Đây rõ ràng chính là hắc thành bảo lộ trên mặt đất ngoại thành. Trên mặt mọi người đều mang hoang đường biểu lộ. Nếu như dựa theo kiểm bợ lý phỏng đoán, loạn nguyên là từ đằng xa quan sát các nàng, cũng chỉ có khả năng ở nơi đó, gia hỏa này sẽ không phải thật giấu ở trong hắc thành bảo a. Có người dùng không thể tin ngữ khí nói, nếu thật là như thế, thậm chí đã không phải là đánh mặt, mà là trực tiếp ở trên mặt của các nàng trà đạp ma sát a. Chân chính hắc thành bảo người, tránh dưới đất run lẩy bẩy. Mà cổ mạn vương nữ cái này loạn nguyên, lại thoải mái ở nội bộ hắc thành bảo du đãng, cái này tương phản cũng quá lớn. Cũng không nhất định, khả năng nàng giấu kín kỹ thuật phi thường cao, liền tại phụ cận. Nếu như nàng thật tại Hắc Thành Bảo, cũng có khả năng giấu tại những cái kia lít nha lít nhít vong linh ở giữa. Nói chuyện chính là Kimberly, vẻ mặt của nàng cũng có chút âm trầm. Có phải là giấu tại vong linh đằng sau, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Một mực không nói lời nào A Nghèo, tại lúc này mở miệng. Isabel cũng gật gật đầu, A Nghèo nói không sai, ở trong này phỏng đoán không bằng trực tiếp đi qua nhìn xem. Coi như thật ở bên trong Hắc Thành Bảo, cũng không có cái gì cùng lắm thì. A Nghèo, ngươi chỉ cần đi thanh lý vong linh là được, cẩn thận an toàn. Những người khác thì dựa theo kế hoạch lúc trước, tại phụ cận theo dõi, chú ý đừng để tử linh tụ hợp thể dựa sát vào A Nghèo. Theo Isabel mệnh lệnh rơi xuống, đám người nhao nhao tản ra, Isabel sư đồ cùng Kimberly thì bay đến giữa không trung tiến hành tuần sát. Sander cũng đi đến chung quanh cảnh giới, bây giờ tại trong phạm vi trăm thước, cũng chỉ có A Nghèo một người. A Nghèo cũng không có e ngại, trên tay cầm lấy luân hồi nhạc dạo, sau đó hướng Hắc Sâm Lâm bên ngoài đi đến. Chung quanh đây vong linh phi thường thưa thớt, A Nghèo theo trong rừng rậm một đường đi ra ngoài, liền gặp được hai ba con vong linh, những vong linh này cũng còn không có tới gần hắn, liền bị tản mát ở chung quanh vu sư giải quyết. A Nghèo chủ yếu đối phó, còn là quần tụ vong linh. Rất nhanh, hắn liền theo Hắc Sâm Lâm bên trong đi ra, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy lúc trước Hoa Tước Tước vị trí nghĩa trang. Nghĩa trang bên ngoài có một con đường, một mực uốn lượn đến đỉnh núi Hắc Thành Bảo. Mà tới nơi này về sau, vong linh số lượng liền bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. Tùy tiện hướng hai bên đường xem xét, liền có thể nhìn thấy đại lượng sụt sùi khóc dòng vong linh. Có một chút đã khô héo cây cối, trong bóng đêm ẩn ẩn tản ra tia sáng, nhìn qua có chút duy mỹ. Nhưng khi ngươi cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện, những này cái gọi là tia sáng, kỳ thật đều là vong linh bản thân mang ánh sáng nhạt. Đại lượng vong linh hoặc ngồi tại những cây, hoặc đầu tại gân lá, hoặc dựa vào thân cây nghẹn ngào, hoặc dưới tảng cây ôm chân run rẩy nói nhỏ. Những vong linh này tại không có xúc động trước, có một loại hắc ám gió điềm đạm đáng yêu cảm giác. Nhưng khi ngươi tới gần, dù cho không đi đón sờ các nàng, đều có thể lập tức để các nàng theo ưu ám nữ nhân hóa thành dữ tợn khủng bố báo thù vong linh. A Ngư chỉ là tại trên đường lớn đi, không cần hắn đi trêu chọc, những vong linh này hoặc bay hoặc chạy, hướng hắn chạy tới. Lớn như thế số lượng vong linh, phía ngoài nhất vu sư liền không còn động thủ, chỉ là thanh lý khả năng xuất hiện tử linh tụ hợp thể, còn lại vong linh thì tùy ý các nàng đột phá chúng đây, giao cho A Ngư đi xử lý. Đối mặt bốn phía chen chúc mà đến vong linh, A Ngư không chút hoang mang nâng lên luân hồi nhạc dạo. Theo một đạo gợn sóng theo họng súng phóng thích, gợn sóng trong không khí quyết tán, làm gợn sóng tiếp xúc đến vong linh trước mắt, tất cả vong linh động tác tất cả đều dừng lại. Ngay sau đó, một trận gió lạnh phất qua, tiếp cận trăm con giống như pho tượng vong linh, tất cả đều biến thành điểm sáng, triệt để tiêu tán ra. Thấy cảnh này, trước đó còn có lo lắng người, bao quát Kimberly ở bên trong một đám vu sư, lúc này cũng thở dài một hơi. Dùng một lần liền thanh lý xong nhiều như vậy vong linh, hơn nữa nhìn bộ dáng thanh lý hiệu suất còn không có đạt tới đỉnh phong. Nói không chừng thật có thể mượn luân hồi nhạc dạo đem Hắc Thành Bảo ngàn năm qua tích lũy vong linh tất cả đều thanh trừ hết. Nghĩ đến đây cái khả năng, nguyên bản đối với chuyến này cũng không xem trọng vu sư, lúc này cũng nhịn không được hưng phấn lên. Không chỉ có chung quanh vu sư hưng phấn, A Ngư kỳ thật cũng rất hưng phấn, trừ U Linh Chi Hải bên ngoài, cũng liền Hắc Thành Bảo tài năng tụ tập nhiều như vậy vong linh, để hắn có thể không kiêng nể gì cả thu thập Bạch Quang Đạn. Luân hồi nhạc dạo, nếu như không có Bạch Quang Đạn, kỳ thật cũng chính là một thanh dùng coi như tiện tay luyện kim vũ khí. Nhưng nếu như có Bạch Quang Đạn, nó mới có tư cách được xưng là nửa bước thần bí. A Ngư hướng sơn lĩnh đỉnh Hắc Thành Bảo một đường đẩy tới, mà lại hắn cũng không chút nào né tránh, trực tiếp đi đường ngay tiến lên. Dù sao, nguy hiểm tử linh tụ hợp thể có chung quanh vu sư đến xử lý, hắn chỉ cần thanh lý vong linh, như vậy, so ra mà nói liền an toàn rất nhiều. Từng lớp, từng làn, một luồng sóng vong linh, giống như thủy triều vào tới. A Ngư thanh lý tốc độ thật nhanh, bất quá hơn 10 phút, liền thành công tụ tập một viên bạch quang đạn. Nói cách khác, hắn chí ít đã giết chết vượt qua 2,000 cái vong linh. Loại hiệu suất này, lại một lần nữa kích thích lên chung quanh vu sư cảm xúc, cho dù là một mực biểu hiện rất điệu thấp ỉ xạ bỡ lạ, lúc này đều có chút may mắn. May mắn ngày đó có đạo sư ra mặt, để Á Nghèo đáp ứng dùng luân hồi nhạc dạo đến thanh lý vong linh. Bằng không mà nói, nếu quả thật như ngày đó nàng nói tới, chính mình chậm rãi đi thanh lý, muốn tiêu diệt 2,000 cái vong linh, tối thiểu cũng muốn gần nửa tháng. Muốn triệt để tiêu diệt Hắc Thành Bảo vong linh, cái kia cần thời gian, liền càng là khó mà tính toán. Y Sa Bợ La nhìn xem nhanh chóng tiêu tán vong linh, nhẹ giọng thở dài một hơi, cái này khiến nàng nhớ tới trước đó Y Sa bèn cho nàng nói lời, luyện kim thuật sĩ tồn tại, đối với bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức, đều là cơ bản. Nhiều năm trước Á Nghèo luyện chế luân hồi nhạc dạo, liền có thể trợ giúp Hắc Thành Bảo giải quyết bây giờ khốn cảnh, chớ nói chi là bây giờ Áng còn đã thành nghiên cứu viện thành viên. Cùng dạng này một vị luyện kim thuật sĩ trở mặt, đích thật là không khôn ngoan hành vi. Nhưng là Y Sạ Bợ Lạ cũng biết, muốn lần nữa cùng Áng Nghèo chữa trị tốt quan hệ cũng rất khó. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giảm xuống chính mình ở trước mặt Áng cảm giác tồn tại, để Y Sạ bèn cùng Kim Bơ Ly đi liên hệ. Như vậy nói không chừng đối với Hắc Thành Bảo tương lai mới là có lợi nhất. Đấu chương xong, chương 1400, Anh Linh chương 1400, Anh Linh bên trong hư không đen kịt, một cái người áo đen đột nhiên hiện thân. Tựa như là bị trong bóng tối loại nào đó sinh vật phun ra, toàn thân tắm rửa vết dịch, trôi nổi trong hư không. Qua một hồi lâu, người áo đen mới từ trong mê mang khôi phục một chút thần trí. Kia rốt cuộc là cái gì vong linh, thế mà cường đại như thế? Người áo đen trong ánh mắt mang hoảng hốt, hồi tưởng đến trước đây không lâu kinh lịch, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Một trận đau đớn theo cánh tay phải truyền đến. Tê tê, người áo đen hít vào một hơi, đem trên thân đã rách rách dưới dưới áo bào đen dài xuống tới. Mặt của hắn mang một tấm cổ quái làm bằng đồng bánh răng mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt. nửa người trên gầy gò mà thon dài, chẳng qua hiện nay lại là che kín các loại xé rách dấu vết, nhất là cánh tay phải của hắn bị xé rách xuống tới một khối thịt lớn, lộ ra bên trong xương cốt. Kinh khủng nhất chính là vỡ vụn xương cặn bã phía trên che kín màu đen lưu thể vật chất, loại vật chất này chính nhanh chóng ăn mòn tay phải của hắn. Xem ra không có cách nào. Hắn nhìn xem gần như sắp muốn đứt gãy cánh tay phải, làm một cái quyết định. Một đạo lanh quang hiện lên, cánh tay phải trực tiếp bị hắn chặt đứt, ném đi đến cùng xuống vô tận hư không. Bởi vì có màu đen lưu thể vật chất tồn tại, hắn cặp kia gãy mất tay phải, đoán chừng không bao lâu liền sẽ triệt để bị từng bước xâm chiếm, cho nên coi như vứt bỏ cũng không cần lo lắng tự thân huyết dịch tin tức lộ ra ánh sáng. Nhìn xem trống rỗng cánh tay phải, hắn thở ra một hơi, trong mắt có nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Ngay sau đó đứt gãy xương cốt bắt đầu tăng trưởng, huyết nục giống như là nhuyễn trùng bắt đầu chuyển động, bao trùm tại trên xương cốt, bất quá ngắn ngủi nửa phút, cánh tay phải liền lần nữa khôi phục. Chỉ có điều cùng lúc trước đứt gãy cánh tay phải so sánh, đầu này tân sinh cánh tay phải nhìn qua muốn gầy yếu lại trắng non một chút. Tạm thời dùng đến đi, chờ sau này trở về nghĩ biện pháp lại cấy ghép một cánh tay. Người áo đen. Áo bào đen không còn, hiện tại nên gọi là người đeo mặt nạ, hắn thở dài nói. Để ta xem một chút được đến tin tức gì. Người đeo mặt nạ trầm ngâm một lát, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nhíu nhíu mày. Mới từ nơi đó rời đi, không nghĩ tới tin tức chỉ hướng lại là ở nơi đó, còn cùng ta rất có duyên. Người đeo mặt nạ nghĩ nghĩ, còn là đi xem một chút đi, vừa vặn thẩm tra đối chiếu một chút thu hoạch được tin tức. Dứt lời, người đeo mặt nạ ánh mắt nhìn về phía hư không nào đó một chỗ, cả người hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hắc thành bảo bên ngoài, cho dù chung quanh có đại lượng vu sư giúp đỡ cảnh giác, A Ngạo tại thanh trừ vong linh trong quá trình, cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Thí dụ như hiện tại, A Ngạo liền gặp được một lần hiểm cảnh. Cái hố màu đen trong đất bùn, bất ngờ vươn một cái tái nhợt tay. A Ngạo nhìn thấy tay trước mắt, ngay lập tức nghĩ là, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đây là một đôi trời sinh đánh đàn dương cầm tay, nếu để cho John nhìn thấy đôi tay này, đoán chừng sẽ nghĩ đến bồi dưỡng nàng làm một nhà nghệ thuật ra. Bất quá, điều kiện tiên quyết là móng tay muốn tu bổ một chút. Đôi tay này đánh giá còn không có kết thúc, tay chủ nhân liền theo lòng đất dãy rủa lấy bò đi ra. Màu đen như thác nước tóc dài, nổi gân xanh hai gò má, tràn ngập ác ý con mắt màu trắng, còn có cái kia ẩn đang ở xung quanh người u ám bầu không khí, không một không còn tỏ rõ thân phận của nàng. Đây là một cái vong linh. Tại nàng hé miệng phẫn nộ gào thét thời điểm, A Ngạo nâng lên thương, họng súng nhắm ngay mi tâm của nàng. Làm nàng hóa thành khói trắng hướng A Ngạo xông lại thời điểm, họng súng chấn động, nương theo lấy một đạo tiếng ầm ầm, gợn sóng theo họng súng chỗ ra bên ngoài diễn xạ lái đi. Cái này nữ vong linh cuối cùng vẫn là không có đạo thoát tiêu tán vận mệnh. Bất quá, đúng lúc này, A Ngạo nghe tới bên tai truyền đến một trận gào thét, cẩn thận sau lưng của ngươi. Làm đạo này gào thét rơi xuống lúc, A Ngạo cảm giác sau lưng truyền đến trận trận âm phong. Âm phong cách hắn phần gáy rất gần, tựa như có người tại đối với da của hắn nhẹ nhàng thổi khí. Có người sau lưng mà lại cách hắn phi thường gần. Khi hắn lĩnh ngộ được tin tức này thời điểm, A Ngạo chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, rõ ràng cảm giác của hắn một mực tại phát tán, vì sao không có cảm giác được có ai tới gần. A Ngạo đang nghĩ quay đầu, nhìn xem tình huống cụ thể lúc, trong lòng đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc ba động. Là sự ấn đỡ thông qua tâm linh dây buộc truyền đến thanh âm. Không nên quay đầu lại, sau lưng ngươi là hai cái anh linh, thứ này mặc dù sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng bị bọn hắn nhìn thấy mặt của ngươi, sẽ rất phiền phức. Sự ấn đỡ thanh âm nói thật nhanh. Mặc dù không có nói sẽ dẫn tới phiền phức gì, nhưng nếu là sự ấn đỡ cảnh cáo, A Ngạo không dám không nghe. Mặc dù không thể quay đầu, nhưng ngươi có thể dùng tinh thần lực đi quan sát bọn hắn. Sơn Đở nói. A Ngạo đang nghĩ hỏi thăm có thể hay không dùng tinh thần lực đi quan sát, Sơn Đở trước hết một bước trả lời vấn đề của hắn. Theo tinh thần lực xúc tu ly thể, A Ngạo có thể thấy rõ ràng, tại hai vai của hắn vị trí, các leo lên một đứa bé. Bất quá cái này hài nhi nhưng một chút cũng không đáng yêu, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai mắt là một mảnh tinh hồng. Bọn hắn cũng không nhúc nhích, nhưng cặp kia tinh hồng hai mắt liền chừng chừng vượt qua bả vai nhìn về phía trước. Chỉ cần A Ngạo quay đầu, vô luận là hướng bên nào chuyển, lập tức sẽ bị bọn hắn thu vào trong mắt. Hai cái này anh linh từ đâu tới đây? Vì cái gì ta vừa rồi hoàn toàn không có cảm thấy được bọn hắn? Thẳng đến bọn chúng leo lên đến hàng trên bờ bay, hắn mới cảm giác được từng đợt khí âm hàn. Tại chú ý của ngươi thả tại bọn hắn trên người mẫu thân lúc, bọn hắn liền xuất hiện. Mà ngươi giết bọn hắn mẫu thân, bọn hắn mới có thể quấn lên ngươi. Sơn được trả lời, lại là để Áng sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn giết cái kia ngón tay thon dài giống như nhạc sĩ Dương Cẩm nữ vong linh, là cái này hai anh linh mẫu thân. Thế nhưng là Áng còn nhớ kỹ hắc thành bảo một huyết nghi thức. Theo đuổi nữ nhân không đều là thuần khiết sự nữ sao? Làm sao lại xuất hiện anh linh? Chẳng lẽ hát thành bảo bên trong còn có nam nhân? Thấy Áng thật lâu không có hồi âm, cũng không có tiếp tục hướng đỉnh núi lầy tới. Sơn Đờ nhìn sang, theo Áng cái kia phức tạp vẻ mặt, hắn đại khái liền đoán ra Áng nghèo ý nghĩ. Chớ suy nghĩ lung tung, hát thành bảo tại ngàn năm qua này sớm đã hóa thành vong linh âm khí xoay quanh chi địa, hấp dẫn địa phương khác vong linh đến, cũng là bình thường hiện tượng. Không chỉ là nữ vong linh, nói không chừng còn sẽ có nam vong linh. Đến nỗi nói hai cái này anh linh cùng cái kia nữ vong linh, cũng chưa chắc chính là một huyết nghi thức chết, nói không chừng các nàng bản thân liền là hắc thành bảo thiên phú giả. Tại hắc thành bảo loại địa phương này, thiên phú giả bởi vì một ít ngoại ý muốn mà tử vong, cũng có khả năng sa đọa thành vong linh. Phía sau âm phong trận trận, để A Ngạo luôn cảm giác không thoải mái. Hắn rội ra một đạo huyễn chi, theo trên tay tiếp nhận luân hồi nhặt dạo, huyễn chi cao cao đông đường, họng súng từ phía sau lưng nhắm ngay hai con anh linh. Hắn dự định trước tiên đem cái này hai con anh linh giải quyết. Chờ một chút. Mấy đạo thanh âm đồng thời truyền vào A Ngạo trong tai. Kimberly cùng Áng Nghèo một chút ấn tượng cũng không có mấy cái vu sư, đồng thời đối với Áng sử dụng truyền thanh thuật. Các nàng biểu đạt ý tứ đều là cùng một cái, nếu như ngươi không muốn cái này hai con anh linh, không bằng giao cho ta. Áng chính nghi hoặc thời điểm, sơn đỡ thanh âm thông qua tâm linh dây buộc chuyển tới, anh linh mặc dù không giống hoa tức tức như vậy là đặc thù linh hồn, nhưng cũng phi thường đặc thù, hiện dùng tính rất rộng. Bất quá, nếu như không có sa đoạn giá trị sẽ cao hơn, đơn thuần vong linh, chỉ có thể chế tác các linh khối lỗi, hoặc là dùng để tiến hành một ít tạ bí nghi thức. Tại sơn đỡ giải thích thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên chui vào tâm linh dây buộc bên trong. Ngược lại là không nghĩ tới, hắc thành bảo chung quanh thế mà còn có anh linh tồn tại. À nghèo nghe ra, nói chuyện chính là Isabel, sơn đỡ nói không sai, anh linh giá trị rất cao, mà lại thiên nhiên anh linh rất khó sinh ra, cho nên liền càng thêm chân quý. Nếu như ngươi chính mình không cần, có thể giao cho ta, ta sẽ trả cho ngươi cái giá tương ứng. À nghèo cũng nhìn ra, Isabel đối với cái này hai anh linh cũng rất muốn. Nhưng những người khác đã mở miệng, nàng đoán chừng không có ý tứ lại biểu đạt muốn ý tứ. Nhưng là, Isabel ý thức được sơn đỡ cùng chính mình đang tiến hành tâm linh dây buộc câu thông, thế là mượn cái đường ống này cùng à nghèo nói. Sơn đỡ tạo dựng tâm linh dây buộc, nếu như không phải hắn chủ động đưa ra, Isabel khẳng định không cách nào tiến vào. Đoán chừng, trước đó bọn hắn liền đã ám thông xã giao. À nghèo đối với anh linh tự nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩ, nhưng là ta có thể giao cho Isabel đại nhân, nhưng là ta cũng không thể một mực cong lên người à. À nghèo bất đắc dĩ nói, ngươi chờ một lát, ta sẽ giúp ngươi lấy xuống. Tiếng nói vừa ra về sau, à nghèo liền nghe tới phía sau có tiếng gió đánh tới, cùng thì thân hậu chuyển đến một trận nhàn nhạt lạnh hương. Lạnh hương còn lượn lờ tại chót mũi thời điểm, Isabel thanh âm từ phía sau nói, tốt. À nghèo quay đầu lại, phát hiện trên lưng anh linh quả nhưng biến mất không thấy gì nữa. Isabel thì mang ý cười đứng ở phía sau hắn, trả ra đại giới, chờ phương này sự tình, ta sẽ lại cùng ngươi đàm. Dứt lời, Isabel lần nữa bay đến trên bầu trời tiến hành cảnh giới. Anh linh bị Isabel lấy đi về sau, bao quát Kimberly ở bên trong cái khác vu sư, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Vận khí của ngươi thật là không tệ, tại Hắc Thành Bảo sân nhà, dùng các nàng vật sở hữu đến cùng với giao dịch. Sơn đỡ cảm khái, đoán chừng các nàng đều tức điên đi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này thế mà lại xuất hiện như thế chân quý anh linh, mà lại vừa xuất hiện liền hai cái. Cuộc giao dịch này ngươi sẽ không thua thiệt, nhưng mà này còn chỉ là cái bắt đầu. À nghèo, bắt đầu. Đây là ý gì? Isabel bây giờ tình huống rất đặc thù, đừng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nàng đối với cái kia hai con anh linh là tình thế bắt buộc. À nghèo ho khan hai tiếng, đạo sư, ngươi nói như vậy không sợ Isabel đại nhân nghe tới sao? Nàng đã không ở bên trong tâm linh dây buộc. Sơn đỡ giải thích một câu, lại nói, mà cái kia hai con anh linh đã sa đọa thành vong linh, mặc dù cũng có giá trị, nhưng đối với nàng giá trị không lớn. Như thế nào để vong linh biến thành linh hồn? Ngươi đoán, nàng bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Có thể để cho vong linh biến trở về linh hồn, trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Luân hồi nhạc dạo. Mà Á nghèo luyện chế luân hồi nhạc dạo, bởi vì Isabel nguyên nhân, rơi xuống thần bí. Nàng tự nhiên cũng không tiện cướp đoạt, lại thêm sẵn đỡ ở bên, cướp đoạt xác suất thành công cũng không cao. Cho nên, nàng cuối cùng đoán chừng hay là muốn cùng Á nghèo thông qua giao dịch phương thức, đem đổi lấy luân hồi nhạc dạo bạch quang đạn. Đây chính là sẵn đỡ cái gọi là, cuộc giao dịch này, vẫn chỉ là cái bắt đầu. Nghe hắn ngữ khí, là định đem Isabel hô đến ngọn nguồn uy. Tấu chương xong, chương 1401, quái dị liên tiếp phát sinh chương 1401, quái dị liên tiếp phát sinh mà ảng tại trong cuộc giao dịch này, kỳ thật từ đầu tới đuôi cơ bản đều không có cái gì trả giá, bạch quang đạn là vong linh biến, vong linh là hắc thành bảo, anh linh cũng là hắc thành bảo. Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có trả giá. Không có hắn luyện chế luân hồi nhạc dạo, cũng không có khả năng có những này đến tiếp sau sự tình. Ảng tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, tại cũng không lâu lắm, viên thứ 2, viên thứ 3 bạch quang đạn cũng lần lượt chứa vào băng đạn. Bởi vì lúc trước bị dưới mặt đất đột nhiên chui ra ngoài vong linh cho hại một lần, à nghèo lúc này cũng đem dưới mặt đất làm giám thị khu, tránh xuất hiện lần nữa trước đó tình trạng. Nhưng là, có đôi khi nguy cơ cũng không nhất định đến từ không hay biết chuẩn bị nơi hẻo lánh, cũng có thể tới từ sơ sẩy. Trung quanh vu sư cơ bản chỉ là ngăn lại từ linh tụ hợp thể, còn lại linh hồn thì bỏ mặc bọn chúng tới gần à nghèo, từ à nghèo dùng luân hồi nhạc dạo đi giải quyết. Phía trước rất nhiều lần đều chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng lần này lại là xuất hiện một cái trọng đại sơ sẩy. Vong linh dốc toàn bộ lực lượng, trước sau tiếp cận ngàn con vong linh, đem à nghèo đoàn đoàn bao vây. Đây là hôm nay, A Nghèo gặp được vong linh số lượng nhiều nhất một nhóm, nguyên bản A Nghèo là rất bình tĩnh thản nhiên, bởi vì số lượng lại nhiều, chỉ cần không có đặc thù vong linh, hoặc là như anh linh loại này quỷ dị tồn tại, kia cũng là đơn giản thái thịt. Nhưng là, khi hắn chân chính động thủ thời điểm, liền phát hiện chỗ không đúng. Trong đó có một bộ phận vong linh, đang đến gần A Nghèo thời điểm, toàn thân đột nhiên bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo lập tức kịp phản ứng, đây là tử linh tụ hợp thể tự bạo. Mà lại, còn không chỉ một cái, tối thiểu có trên trăm cái đồng thời xông vào ảng phạm bị khu. Những này tử linh tụ hợp thể đã để thể nội năng lượng tiến hành mất cân bằng, coi như Áng sử dụng luân hồi nhạc dạo, cũng không có khả năng để nổ tung lịch phản. Hoàng Bét, các ngươi là làm sao cảnh giới, vì sao lại có nhiều như vậy tử linh tụ hợp thể xông vào phạm vi vòng? Cẩn thận, nổ tung căn bản chính là nháy mắt mà thành, hơn nữa còn là trên trăm cái tử linh tụ hợp thể tiến hành nổ tung, loại tình huống này, cho dù là chúng quanh vu sư phát hiện không thích hợp, muốn đi vào chi viện cũng đã muộn một bước. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thường ngực bạch quang chiếu sáng toàn bộ hắc thành bảo địa giới. Bụi đất tung bay, tăng thêm ánh sáng chói mắt tuyến, che đậy ánh mắt mọi người. Đợi đến hết thảy đều kết thúc lúc, đám người cuống quýt nhìn về phía A Nghèo vị trí, chỉ thấy một cái bị nổ ra đến to lớn hố, nhưng là bên trong trống rỗng, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào, hoặc là thi thể. Suy, thật nguy hiểm. Một đạo nghe vào mang nghĩ mà sợ thanh âm từ phương xa chuyển đến, đám người tùy theo nhìn lại, đã thấy Á Nghèo lúc này đang đứng tại Sở Ấn Đở bên cạnh thân. Mà Sở Ấn Đở thủ trưởng chống rông hư điểm, một đạo kỳ dị trận bắn theo trượng nhọn ra bên ngoài phát ra, mỗi người đều loáng thoáng nghe tới một tiếng hí lên. Mộng hiểm thế thân. Thấy cảnh này, những người khác như thế nào không rõ xảy ra chuyện gì. Đoán chừng là Sở Ấn Đở phát hiện không thích hợp, lập tức dùng ra mộng hiểm thế thân, phá vỡ hư không, đem Á Nghèo theo tại chỗ mang ra ngoài. Thấy cảnh này, đám người rốt cục thở dài một hơi. Bất quá, Á Nghèo mặc dù được cứu, nhưng một vấn đề khác còn không có giải quyết, những này tử linh tụ hợp thể là làm sao xuất hiện, vì sao không có bị các nàng phát hiện. Hồi tưởng đến tình huống trước, tất cả vu sư cũng cau mày lên. Rõ ràng nhìn qua đều là phổ thông vong linh, cũng chưa chết linh tụ hợp thể đặc thù. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đám người nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Isaben. Isaben tại ngàn năm trước chính là linh hồn hệ nhân vật thủ lĩnh, có lẽ chỉ có nàng có thể đưa ra đáp án. Isaben trầm ngâm một lát, nói, khí tức của bọn nó tựa hồ bị loại nào đó đặc chất che giấu. Những người khác còn đang nghi ngờ thời điểm, người trong cuộc gang nghéo lại là cao mày, suy nghĩ lên trước đó phát sinh một chuyện khác, ta gặp được một cái có chút cổ quái vong linh. Áng xuyên thấu qua tâm linh dây buộc, đối với bên cạnh thân Sơn Đờ nói. Tại Sơn Đờ trong nghi hoặc, Áng nghèo đem chính mình gặp được tình huống nói ra. Ký ức trở lại trước đây không lâu, Áng khi nhìn đến chung quanh vong linh bắn ra bạch quang trước mắt, liền đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có đại lượng tử linh tụ hợp thể đột phá chúng đây. Bởi vì phát sinh tốc độ quá nhanh, thời gian có chút không kịp, coi như linh hồn xuất khiếu dùng trọng lực mạch lạc rời đi, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Áng nghèo lập tức liền chuẩn bị mở cửa tiến hành không gian Nazi. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái vong linh, xáo trộn hắn mở cửa tiết tấu. Áng nghèo lúc ấy cũng giật nảy mình, cái này vong linh xuất hiện vô thanh vô tức, đồng thời đối với hắn khởi xướng công kích. Sau đó, ta liền bị đạo sư mộng hiểm thế thân, theo trung tâm vụ nổ mang ra ngoài. Dạng này nghe xuống tới, như lời ngươi nói của quái, chính là cái này vong linh vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng ngươi. Sơn Đờ nghi ngờ nói. Không phải. Áng trầm ngâm một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, hơn nửa ngày mới nói, ta có loại cảm giác kỳ quái, nàng xuất hiện ở đằng sau ta, tựa hồ cũng không phải là muốn công kích ta. Dừng một chút, Áng nghèo nói bổ sung, hoặc là nói, nàng mục đích chủ yếu không phải công kích ta. Cái kia mục đích của nàng là cái gì? Áng chỉ lòng bàn tay ổ quay thương, có thể là luân hồi nhạc dạo. Áng còn có thể nhớ lại, đối phương ngay từ đầu căn bản không có đối với hắn công kích, mà là muốn cướp đoạt luân hồi nhạc dạo. Bất quá, Áng kịp thời cảm thấy được sau lưng ác ý, phát hiện đối phương, này mới khiến nàng theo cướp đoạt luân hồi nhạc dạo biến thành đối với Áng tiến hành công kích. Vậy ngươi còn nhớ rõ nàng đặc thù sao? Nhớ kỹ cũng vô dụng, tại ta bị mộng hiểm thế thân mang đi thời điểm, ta nhìn thấy toàn thân của nàng cũng bắt đầu phát sáng. Tử linh tụ hợp thể. A nghèo gật gật đầu, đó cũng là một cái tử linh tụ hợp thể, bất quá ngoại hình căn bản nhìn không ra. Sơn Đờ nghe tới lúc này, biểu lộ hơi có chút biến hóa, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng, cần thương lượng với Isaben một chút. Sơn Đờ tiếng nói vừa mới rơi xuống, tâm linh dây buộc bên trong liền có thêm một đạo giọng nữ, nếu như là muốn hỏi những cái kia tử linh tụ hợp thể sự tình, ta kỳ thật cũng không có nhìn ra tình huống cụ thể, thật có lỗi. Nói chuyện chính là Isaben. Đích xác cùng tử linh tụ hợp thể có quan hệ, nhưng là một chuyện khác. Sơn Đờ dừng một chút, còn là A nghèo ngươi đến nói đi. Bởi vì lúc trước mấy trăm cái tử linh tụ hợp thể đồng thời nổ tung, thường hực bạch quang che đậy bên trong tình huống, chỉ có Áng nghèo biết xảy ra chuyện gì. Làm bị xa bèn nghe xong Áng nghèo lý do thoái thác về sau, lông mày phút chốc nhăn lại. Xuất hiện ở sau lưng ngươi, thật là tử linh tụ hợp thể. Isaben trầm ngâm nói, ta trước đó nghiên cứu qua cái này tử linh tụ hợp thể, kỳ thật chính là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, để khác biệt vong linh mảnh vỡ tái hợp đan vào một chỗ. Cái gọi là tử linh tụ hợp thể, các nàng tác dụng duy nhất chính là lấy ra bị tiêu hao. Bởi vì các nàng so với phổ thông vong linh càng không có hành vi logic. Isaben làm linh hồn hệ vũ sư, chỉ cần nàng nguyện ý tốn hao lớn sức lực, kỳ thật cũng có thể ngắn ngủi điều khiển vong linh, để vong linh đi làm đơn giản một chút sự tình. Nhưng tử linh tụ hợp thể không được, lại sự tình đơn giản đối với nó mà nói đều là không bị lý giải. Trong óc của nó chỉ có hỗn loạn, điên cuồng cùng giết chóc. Mà dạng này một cái tử linh tụ hợp thể xuất hiện ở sau lưng Áng nghèo thời điểm, không có ngay lập tức tự bạo mà là lựa chọn. Vô luận là công kích Áng nghèo, hoặc là cướp đoạt luân hồi nhạc dạo, cái này đều rất không thích hợp. Nói đến cổ quái, kỳ thật trước đó anh linh cũng rất cổ quái. Sơn Đờ cũng nhớ tới trước đó cảm thấy kỳ quái sự tình, rõ ràng phụ cận có rất nhiều vũ sư, vì sao hết lần này tới lần khác cái kia mang anh linh nữ vong linh sẽ để mắt tới ngươi? Đích xác, chung quanh vũ sư nhiều như vậy, mà lại những cái kia vũ sư còn không thể trong thời gian ngắn giết chết nữ vong linh, anh linh đi tìm bọn họ sẽ thích hợp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm tới Áng nghèo, cái này liền có chút kỳ quặc. Lúc ấy nếu như ta quay đầu, bị anh linh nhìn thấy, sẽ phát sinh chuyện gì? Áng nghèo hỏi. Lại nhận nguyền rủa. Bất quá, anh linh năng lực cũng khác biệt, cụ thể cái gì nguyền rủa, ngươi chỉ có đi hỏi Isaben. Sơn Đờ trả lời, bởi vì cái kia hai cái anh linh bây giờ tại Ý Xạ Bèn nơi đó. Ý Xạ Bèn vốn đang trầm tư tử linh tụ hợp thể sự tình, nghe tới Sơn Đờ lời nói, thuận miệng trả lời, mê hoặc tâm thần. Chỉ cần Áng nghèo lúc ấy chuyển qua, cùng cái kia hai cái anh linh đối mặt, hắn rất có thể sẽ bị mê hoặc tâm thần, thậm chí trái lại bị anh linh trô điều khiển. Được đến đáp án này về sau, Sơn Đờ nhíu mày. Cái này một loạt cổ quái sự tình, tất nhiên có một cái mục đích. Tử linh tụ hợp thể đến cướp đoạt luân hồi nhạc dạo, nhìn qua mục đích là luân hồi nhạc dạo. Nhưng cái kia hai cái anh linh, nếu như cũng là hướng về phía Áng nghèo đi lời nói, mục đích của bọn hắn liền không chỉ là luân hồi nhạc dạo, còn có thể là ạ nghèo người này. Sơn Đờ đem suy đoán của mình nói ra, ỷ Sạ Bèn đoán nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, mặc kệ cần làm chuyện gì, như vậy Loạn Nguyên khẳng định đã để mắt tới ạ nghèo, nàng khẳng định còn sẽ có hành động mới. Ỷ Sạ Bèn căn dặn ạ nghèo nhất định phải nhất thiết phải cẩn thận. Nhưng ạ nghèo lúc này lại là nhớ tới một chuyện khác, tại hắn mới vừa từ Hắc Sâm Lâm tiết điểm đi ra thời điểm, hắn đã từng gặp được một cái kỳ quái vong linh, lúc ấy hắn không có để ý, nhưng bây giờ cùng cái này mấy món sự tình liên hệ tới, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Con kia vong linh lúc ấy cũng là tới gần ạ nghèo mới phát hiện. Áng cầm ra luân hồi nhạc dạo muốn đối với nàng nổ súng, nàng lại lập tức chạy. Cái này kỳ thật phi thường không phù hợp vong linh hành vi hình thức, bởi vì tại luân hồi nhạc dạo còn không có trước khi nổ súng, vong linh căn bản sẽ không biết luân hồi nhạc dạo sẽ đối với nàng tạo thành hậu quả như thế nào. Nàng xoay người bỏ chạy tình huống, hiển nhiên là rõ ràng luân hồi nhạc dạo sẽ đối với nàng tạo thành hậu quả gì. Thế nhưng là lúc ấy áng nghèo vừa mới từ Hắc Sâm Lâm tiết điểm đi ra, đều không có sử dụng quá giáp về nhạc dạo. Coi như trước đó trợ giúp nạ tạ xạ thời điểm, có dùng qua luân hồi nhạc dạo, nhưng ký ức, sợ hai cùng chạy trốn. Cái này liên tiếp tư duy lo liên, cũng không phải một cái bình thường vong linh có thể làm được a. Cái này khiến A Nghèo nhớ tới một cái khác vong linh, Cổ Mạn Vương 13 nữ. Lúc ấy, A Nghèo sử dụng Bạch Quang Đạn, đem Cổ Mạn Vương nữ biến thành nửa vong linh về sau, nàng đối mặt luân hồi nhạc dạo phản ứng, chính là chạy trốn. Cái này cùng tình huống trước rất giống. Thế nhưng là, lúc trước cái kia vong linh cũng không phải là Cổ Mạn Vương nữ mà ta. Đấu chương xong, chương 1402, Nguy Sơn cự nhân chương 1402, Nguy Sơn cự nhân Ỷ Sạ Bèn, cái kia Loạn Nguyên, xem ra còn có rất nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Nhất thiết phải không muốn phất lờ. Sunder, đích xác. Bất quá, hiện tại trước hết nhất phải giải quyết, còn là trước đó những cái kia tử linh tụ hợp thể vấn đề. Hôm nay hành động lần này hạch tâm chính là A Nghèo, mà trước mắt đến xem, tử linh tụ hợp thể đối với A Nghèo uy hiếp lớn nhất, phải tất yếu trước giải quyết hết. Bất quá, muốn giải quyết những này ngụy trang qua tử linh tụ hợp thể cũng không phải rất dễ dàng. Bởi vì, ở sau đó vong linh triều tập bên trong, tất cả đều là phổ thông vong linh, căn bản không có xuất hiện bất kỳ một cái tử linh tụ hợp thể. Y Sạ Bèn coi như muốn tìm kiếm những này ngụy trang tử linh tụ hợp thể, cũng không có cơ hội. Mà Á Nghèo lúc này cũng thuận lợi đem chiến trường đẩy đến Hắc Thành Bảo phụ cận. Bọn hắn cùng vong linh dày đặc nhất khu vực đã không đến ngàn mét khoảng cách. Trước đó ở dưới chân núi nhìn thời điểm đã rất rung động. Khi đi tới tiếp cận đỉnh núi địa phương, loại kia rung động không chút nào giảm, thậm chí càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Phía trước vong linh số lượng đã dày đặc đến một loại khiến người giận sôi tình trạng. Nếu như Áng ở trong này mở ra một thương, giết chết vong linh đoán chừng liền có thể trực tiếp hội tụ thành một viên bạch quang đạn. Tại chân núi lúc còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy Hắc Thành Bảo hình dáng, nhưng ở trong này có thể nhìn thấy chỉ có từng cái dữ tợn khủng bố mặt, còn có nồng đậm đến cực hạn điên cuồng ác ý. Đừng nói người bình thường, cho dù là siêu phàm giả đứng ở phụ cận đây, đều sẽ bị loại kia rét lạnh điên dại chi ý ảnh hưởng, mà trở nên không kiên nhẫn cùng nóng nảy. Hiện tại muốn tiếp tục hướng về phía trước sao? Áng thông qua tâm linh dây buộc hỏi. Bất quá, không chờ Ỷ Sạ Bèn trả lời, vong linh liền giúp hắn làm lựa chọn. Đại lượng vong linh hướng các nàng lao đến. Áng nghèo đã từng tại 3D phát địa cầu phim phóng sự bên trong, nhìn thấy qua nạn châu chấu hình ảnh ghi chép, loại kia đầy trời khắp nơi, phô thiên cái địa đến chẳng cảnh. Cùng hiện tại sao mà tương tự. Bầu trời, mặt đất thậm chí dưới mặt đất, vong linh ở khắp mọi nơi, mà lại quần quần không dứt. Khi như thế nhiều vong linh đồng thời rít lên, mang đến ác niệm chi phòng, cho dù là chính thức vu sư, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Vong linh quá nhiều, A Nghèo ngươi nhất định cẩn thận chú ý, nếu như thực tế nhịn không được, liền mở cửa đến chỗ của ta. Sơn Đở thanh âm, lúc này cũng khó được mang lên một tia ngưng trọng. Y Sạ Bèn không có rõ ràng cái gọi là mở cửa là có ý gì, nhưng không khó đoán ra Sơn Đở che chở chi ý nhiều như vậy vong linh, khẳng định có ngụy trang tử linh tụ hợp thể. Đạo sư của ngươi nói không sai, một khi không thích hợp, nhất định phải ngay lập tức thông chi chúng ta. Ỷ Sạ Bèn nói. Dựa theo suy đoán của nàng, Loạn Nguyên khẳng định đã để mắt tới A Nghèo, mặc kệ là vì A Nghèo người này vẫn là luân hồi nhạc dạo, bây giờ diện tích lớn vong linh đột kích, đối phương khẳng định có động tác. A Nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Bây giờ vong linh không còn là từng lớp, từng làn, một luồng sóng đột kích, trực tiếp là dốc hết toàn lực. Nếu là đổi lại trước kia, ở đây vu sư đối mặt nhiều như vậy vong linh, có thể làm khả năng chỉ có chạy trốn, nhưng là bây giờ có A Nghèo tại, luân hồi nhạc dạo thanh lý hiệu suất chi cao, phối hợp chính các nàng sử dụng lưu phóng thuật, lại là có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Mặc dù chỉ là cùng vong linh đại quân duy trì được tương đối cân bằng, nhưng các nàng tin tưởng vững chắc, theo vong linh thanh trừ càng nhiều, các nàng có rất lớn cơ hội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, triệt để đem vong linh theo Hắc Thành Bảo đổi đi. Trước mắt xem ra, cũng đích thật là đang hướng phía cái phương hướng này đi. Bất quá, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Á Nghèo nếu có thể kịp thời tiêu diệt những vong linh này. Nếu như Á Nghèo bên kia xảy ra vấn đề, kia liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến cái này, Kỳ Bợ Lý đối với phụ cận vu sư nói, tại thanh lý vong linh đồng thời, dần dần tới gần A Nghèo, tận lực bảo hộ hắn làm chủ. Tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh này tại làm, nhưng là, ngay tại các nàng cần nhờ hướng A Nghèo thời điểm, như châu chấu vong linh phía sau, đột nhiên nhiều một đống lớn hình thù kỳ quái vong linh. Đồng thời, một câu ngây ngô cùng hỗn loạn khí tràng, tùy theo mà đến. Tử linh tụ hợp thể. Trong mắt mọi người hiện lên kinh hãi, xuất hiện ở đây tử linh tụ hợp thể, mắt thường có thể nhìn thấy, tối thiểu liền vượt qua hàng ngàn con, mà lại vong linh tầng tầng lớp lớp, bị che kín tử linh tụ hợp thể, sẽ chỉ càng nhiều. Tất cả tử linh tụ hợp thể toàn bộ hướng ở đây người đánh tới chớp nhoáng. Một khi bọn hắn tới gần A Nghèo, nhiều như vậy tử linh tụ hợp thể tụ hợp nổ tung, tạo thành hậu quả cho dù là chân chi vũ sư đều không thể tiếp nhận. Đối mặt loại tình huống này, các nàng có thể làm chỉ có phân tán ra đến. Theo tử linh tụ hợp thể đột kích, khắp nơi đều xuất hiện bạch quang chói mắt, còn có nổ tung chỗ sinh ra tiếng vang, trên trận vốn đang tính hợp quy tắc cục diện, lúc này dần dần trở nên hỗn loạn lên. A Nghèo mặc dù trước mắt không có gặp được tử linh tụ hợp thể công kích, nhưng hắn tình huống bên này cũng không tốt. Liên tiếp nổ tung, không chỉ mang đến chính là hỗn loạn, đồng thời cũng làm cho chúng quanh năng lượng bắt đầu xuất hiện chập trùng. Lúc đầu hắc thành bảo vị trí bên trong thế giới, nguyên thủy ma lực liền phi thường nồng đậm cùng sinh động, tại cái này liên hoàn trong nổ tung, năng lượng chập trùng không ngừng phập phồng, để vốn là không tinh cố định nguyên thủy ma lực bị ép buộc sụp đổ, sau đó dựng lại. Tại dạng này hỗn loạn năng lượng bên trong, Áng tinh thần lực xúc tu căn bản là không có cách tìm được bên ngoài cơ thể, cũng bởi vậy hắn cũng vô pháp nắm giữ càng xa xôi tình huống. Còn có một chút, để Áng cảm thấy hỏng bét chính là, tâm linh dây buộc cũng xuất hiện vấn đề. Sơn Đở bên kia thanh âm nức quãng, ngay từ đầu còn có thể đoán được hắn nói cái gì, nhưng đến đằng sau, tâm linh dây buộc trực tiếp vỡ vụn, tất cả tinh thần tín hiệu tất cả đều vào đúng lúc này xuất hiện đình trệ. Rõ ràng chung quanh không ngừng có tiếng vang ầm ầm, còn có bạch quang chợt hiện. Náo nhiệt đến cực điểm. Áng nghẹo lại là cảm thấy mình phảng phất trốn vào một cái u ám phong bế đảo hoang. Tại đảo hoang chúng quanh thì là tràn ngập ác ý, muốn đem hắn kéo vào khủng bố vòng xoáy vong linh. À nghèo bây giờ có thể làm, chính là tiếp tục thanh lý chung quanh vong linh, chờ đợi chung quanh năng lượng một lần nữa bình thường trở lại. Bất quá, biến cố luôn luôn ở trong lúc lơ đãng xuất hiện. Bang, tiếng vang to lớn xuất hiện. À nghèo ngay từ đầu còn tưởng rằng là tử linh tụ hợp thể nổ tung, nhưng làm hắn ngẩng đầu về sau, mới phát hiện căn bản không phải, bởi vì chế tạo ra đạo này tiếng vang, là một cái vượt qua ảng tưởng tượng tồn tại. Một cái to lớn đầu lâu, theo hắc thành bảo một bên khác trong vách núi, chậm rãi dâng lên. Theo đầu lâu xuất hiện, còn có cái kia sơn mạch lại che kín gân xanh đại thủ, trực tiếp leo lên tại bên vách núi. Một màn này, để A Ngao hồi tưởng lại trước đó bọn hắn đến hắc thành bảo lúc nhìn thấy một cái to lớn ma vật, nguy sơn cự nhân. Cái kia to lớn tay tại mặt đất dùng sức khẽ trống, một cái khổng lồ cự nhân theo dưới vách núi nhảy lên mà ra, rơi ở trước mặt mọi người. Làm A Ngao nhìn thấy trương này cự nhân mặt lúc, nháy mắt sửng sốt. Theo mặt đến xem, thật đúng là nguy sơn cự nhân, bất quá cùng trước đó nhìn thấy nguy sơn cự nhân so sánh, cái này ít nhất phải nhỏ gấp 10. Đoán chừng là không có trải qua ma hóa dị biến nguy sơn cự nhân. Nhưng chiều cao của hắn cũng có thể so với hắc thành bảo độ cao. Quan trọng nhất là cái này nguy sơn cự nhân là một cái vong linh. Đồng tử trắng bệnh, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh đi lên mà lật, toàn thân đều bao phủ tại một cỗ trong hắc khí. Cái này nguy sơn cự nhân vong linh đến cùng là từ chỗ nào đến? Cái này không chỉ là Á Nghèo nghi hoặc, cũng là những người khác trong lòng không hiểu địa phương. Bất quá nguy sơn cự nhân vong linh mặc dù nhìn qua khủng bố, nhưng còn chưa tới không thể đối phó tình trạng. Á Nghèo mặc dù bây giờ còn không chịu nhận đến tâm linh dây buộc bên kia truyền lời, nhưng là hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy có một thân ảnh màu đen bay về phía nguy sơn cự nhân. Theo hình thể lớn nhỏ đến xem, tựa hồ là ỷ xạ bợ lạ. Quả nhiên, Áng tại thanh lý chung quanh vong linh thời điểm, nghe tới một trận có thể xuyên phá tiếng nổ quỷ mị tiếng cười, chính là ỷ xạ bợ lạ tự mang bối cảnh tiếng cười. Mặc dù Áng nghèo đối với ỷ xạ bợ lạ cũng không có hảo cảm, nhưng y theo ỷ xạ bợ lạ năng lực, hẳn là có thể thanh lý mất người khổng lồ này vong linh. Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, cái kia nguy sơn cự nhân vong linh đột nhiên xoay người qua. Áng con ngươi co rụt lại. Cái này vong linh trên lưng, thế mà khảm nạm một cái khác đầu lâu. Hơn nữa nhìn đầu lâu kia lớn nhỏ, còn là một cái nguy sơn cự nhân vong linh. Tái hợp vong linh. A Nghèo não hải lập tức tung ra một cái tên, Tử Linh tụ hợp thể. Cái này nguy sơn cự nhân vong linh là Tử Linh tụ hợp thể. Làm A Nghèo ý thức được điểm này lúc, cả người đều không tốt, như thế lớn vong linh nếu như nổ tung lời nói, cả ngọn núi có lẽ đều sẽ bị tạc bằng. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ là A Nghèo, Hắc Thành Bảo Vu sư cũng đều chú ý tới, các nàng so với A Nghèo sợ hơn cái này nguy sơn cự nhân vong linh ở trong này nổ tung, bởi vì nơi này thế nhưng là Hắc Thành Bảo hang ổ, một khi nổ nát, cái kia tạo thành hậu quả là không thể tưởng tượng. Isabella lúc đầu chuẩn bị đi giết chết cái này nguy sơn cự nhân, bởi vì biến cố này, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bởi vì duyên cớ của nàng, khiến cho Hắc Thành Bảo bị san thành bình địa, cái kia nàng đoán chừng sẽ biến thành toàn bộ vu sư giới cho cười. Kimberly thấy cảnh này, cũng chỉ có thể từ bỏ trong tay sự tình, đối với Isabella kêu lên, ta đến duy trì chung quanh nó năng lượng, ngươi đem nó từ nơi này dẫn đi. Tấu chương xong, chương 1403, Hồng Y Lệ Linh chương 1403, Hồng Y Lệ Linh bây giờ Hắc Thành Bảo chung quanh năng lượng quá mức hỗn loạn, nguy sơn cự nhân tùy thời có khả năng phát sinh tự bạo. Kỳ bỡ lì cách làm chính là tiếp tục duy trì một cái có thể để cho nguy sơn tự nhân vong linh cảm ứng được ỷ xạ bỡ là ổn định năng lượng thông đạo. Sau đó, từ ỷ xạ bỡ là đưa nó theo hắc thành bảo dẫn đi. Sự thật chứng minh, kỳ bỡ lì cách làm không có vấn đề. Nguy sơn cự nhân coi như khổ người lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là vong linh, mà lại bởi vì thể nội có cái khác vong linh mạnh mẽ, dẫn đến hoàn toàn không có tư duy, duy nhất hành vi logic chính là tìm tới người sống, sau đó tự bạo. Nó bây giờ có thể cảm ứng được người sống khí tức, dưới sự an bài của kỳ bỡ lì, chỉ có ỷ xạ bỡ là một người. Tự nhiên lần theo ỷ xạ bợ lạ bước chân hướng bên ngoài ra buôn tập. Nghe bên tai đông 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 tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, nguy sơn cự nhân bóng lưng càng ngày càng xa xôi, lòng của mọi người tỉnh cũng theo kinh hãi dần dần bình phục, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất thất vọng. Ai cũng không biết, loạn nguyên còn có cái gì thủ đoạn khác. Nguy sơn cự nhân vong linh, thật chỉ là kết thúc sao? Đáp án là phủ định. Tại tất cả mọi người bởi vì nguy sơn cự nhân vong linh rời xa mà cảm thấy thư giãn lúc, nguy cơ xa xa không có giải trừ, một đạo hừng hực hồng quang đột nhiên theo nơi nào đó nhảy lên một cái. Đạo này hồng quang, màu sắc cắm trầm, tựa như là đã hơi khô cạn máu tươi, tại màu đỏ bên trong nhiều một chút tối tăm. Hồng quang nhanh chóng tại không trung dao động, mắt thường chỉ có thể bắt được kéo lấy thật dài cái đuôi màu đỏ huyết ảnh. Khi hồng quang rơi xuống vong linh bên trong lúc, chỉ là dừng lại không đến một giây, chung quanh vong linh liền tất cả đều thay đổi bộ dáng, vốn là giữ tận mặt, phút chốc trở nên càng thêm bặm mẹo, trong ánh mắt có lóe lên một cái rồi biến mất huyết quang, không quan tâm hướng chung quanh người sống vào tới. Những này bị hồng quang phất qua vong linh, tại phong tới người sống chung quanh lúc, vốn cũng không phải là tử linh tụ hợp thể, nhưng bọn chúng cũng xuất hiện tự bạo tình huống. Âm ầm tiếng vang vốn là còn không có đình chỉ, bây giờ bởi vì cái này hồng quang xuất hiện, lúc đầu tình huống hiện trường cũng đã là hừng hực liệt hỏa, không chỉ có không có hạ nhiệt độ, còn thêm một tầng dầu, để phía dưới muốn kiệt lực duy trì được cân bằng vu sư khổ không thể tả. Mắt thấy hồng quang không ngừng nhảy vọt di động, một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt lóe lên, cản tại hồng quang trước mặt. Bóng đen ép ép mũ, màu xanh nâu hơi cuộn sợi tóc theo vành nón chỗ dọc theo đến, đạm mạc trong ánh mắt lướt qua một đạo tinh quang, không nghĩ tới nơi này lại có hồng y lệ linh, là nên nói, cổ mạn vương nữ thủ đoạn thông thiên, thế mà có thể đem loại này hiếm có vong linh cũng mân mê đi ra. Hay là nên nói, hắc thành bảo tạo nghiệp năng lực, không hổ là nam vực trước mao. Nói chuyện chính là Sander, mà hắn đối mặt cái kia đạo hồng quang, bởi vì yên tĩnh lại, cũng rốt cục để người thấy rõ mặt mũi của nàng. Một cái cùng cái khác vong linh rõ ràng có ngăn kiểu mới vong linh. Mặc đỏ thắm váy dài, trong thân thể cũng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bất quá nàng phát tán kia sáng lại là huyết quang. Khuôn mặt cũng không giữ tợn, thậm chí phi thường đẹp đẽ, nhưng cái kia sắp câu đến bên thai cười quái dị, cùng hất lên lông mày, lại tràn ngập quỷ dị ác nghiệm. Hi hi ha ha, để người sởn cả tóc gáy tiếng cười theo hồng ý lệ linh trong miệng truyền ra. Xem ra không cách nào giao lưu đâu. Sơn đỡ trên tay đoạn trượng kéo ra một đạo trượng hoa, chậm rãi nói, đối thủ của ngươi là ta. Theo trượng hoa rơi xuống, một đạo hỗn hỗn độn độn màu xám sương mù dần dần che lấp Sơn đỡ cùng hồng y lệ linh. Làm sương mù triệt để đem Sơn đỡ cùng hồng y lệ linh che lấp lúc, một bên khác ỷ xạ bẹn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hồng y lệ linh là một loại đáng sợ vong linh, trục xuất thuật đối với nàng vô dụng, thánh quang chi thuật đối với tác dụng của nàng cũng quá mức bé nhỏ, cho nên cho dù là chân chi vu sư đối mặt loại này lệ linh đều có chút khó giải quyết. Ỷ xạ bẹn làm linh hồn hệ vu sư, ngược lại là có thể khắc chế hồng y lệ linh, nhưng là muốn triệt để tiêu diệt nàng cũng cần một đoạn thời gian. Bởi vậy, Sơn Đở hướng nàng truyền thành, cổ mạn vương nữ mục đích đã rất rõ ràng, mục tiêu của nàng rất có thể chính là A Nghèo. Những này ngoài ý muốn xuất hiện vong linh đều là vì ngăn chặn chúng ta. Nàng còn có thủ đoạn gì nữa, chúng ta cũng không biết được, nhưng không ở ngoài đều là căn cứ vào vong linh cái này hạch tâm. Cho nên, thứ ngươi tới đối phó nàng là tốt nhất. Cái này hồng y lệ linh liền giao cho ta đến ngăn chặn đi. Sơn Đở lời nói, Y Sạ Bèn kỳ thật cũng rất đồng ý, loạn nguyên mục tiêu chính là A Nghèo. Từ chính mình tới đối phó loạn nguyên tiếp xuống thủ đoạn, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, Y Sạ Bèn có thể hiểu được Sơn Đở ý tứ, nhưng là nàng có chút không hiểu, A Nghèo tùy thời đều có thể lâm vào trong nguy hiểm, Sơn Đở thế mà đem chính mình học sinh sinh mệnh an nguy giao cho chính mình. Đây là đối với chính mình tín nhiệm, còn là nói, đối với A Nghèo tuyệt đối tự tin. Nếu là đổi thành Y Sạ Bèn là A Nghèo đạo sư, nàng liền tuyệt sẽ không làm loại này lựa chọn. A Nghèo loại này trọng yếu lại không thể bị thay thế nhân tài, giao cho người khác trông giữ, cũng không phải là một cái chí đi. Mặc dù Y Sạ Bèn nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không có vì vậy thư giãn đối với A Nghèo chú ý, dù sao A Nghèo hiện tại là tại vì hắc thành bảo ma chiến, chỉ là điều này, Y Sạ Bèn liền không thể đối với hắn có gì động. Bây giờ, Kimberly, Y Sạ Bơ là cùng Sơn Đở, đều bị ngăn chặn bước chân, Y Sạ Bèn tin tưởng, nếu như loạn nguyên đối với A Nghèo thật sự có phi thường cường liệt ý đồ, nàng bước kế tiếp cờ lập tức sẽ xuất hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hiện trường lại một lần nữa xuất hiện biến cố. Một cái khuôn mặt già nua nữ tính vong linh, từ trong hắc thành bảo chậm rãi đi ra. Cái này nữ tính vong linh nhìn qua cũng không có quá lớn như thế, mặc màu đen sẫm hoa bảo, khuôn mặt cũng không giữ tợn, hai mắt một mực đóng chặt lại, bình tĩnh tựa như là phổ thông linh hồn. Nhưng là, Y Sạ Bèn làm linh hồn hệ bù sư, nàng có thể tùy tiện đánh giá ra linh hồn phải chăng sa đoạ. Cái này nữ tính vong linh, tuyệt đối là sa đoạ vong linh. Bất quá, Y Sạ Bèn đối với nàng có phải là vong linh hiện tại cũng không thèm để ý, trong ánh mắt của nàng tất cả đều là chấn kinh cùng không thể tin, vì cái gì? Vì cái gì Mọ Dị Ạ sẽ ở trong này? Mọ Dị Ạ cùng Y Sạ Bèn đã từng cùng thuộc một cái đạo sư, từ khi đạo sư đi nguyên đại lục về sau, Mọ Dị Ạ cũng biến mất không thấy gì nữa. Y Sạ Bèn coi là Mọ Dị Ạ cũng đi theo đạo sư bộ pháp đi nguyên đại lục, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Mọ Dị Ạ không chỉ có không có đi nguyên đại lục, thậm chí còn lưu tại nam vực, cuối cùng chết không nói, linh hồn còn sa đọa thành vong linh. Càng làm cho Y Sạ Bèn không thể nào tiếp thu được chính là, Mọ Dị Ạ tựa hồ bị loạn nguyên chỗ điều khiển, cũng không có đứng tại hắc thành bảo một bên. Mọ Dị Ạ chậm rãi lên không, vẫn không có mảy may khí thế. Sau một lúc lâu, Y Sạ Bèn cùng Mọ Dị Ạ đều chiếm một bên, Y Sạ Bèn nhíu mày lại, ngươi ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì còn lưu tại nam vực? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi rời đi, vì cái gì ngươi không chỉ có không có đi, hơn nữa còn xa đoạn rồi. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Y Sạ Bèn không đề cập tới bạn hỏi, nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Y Sạ Bèn nhíu mày lại, Mọ Dị Ạ bây giờ đã thành vong linh, muốn từ trong miệng nàng nhận được tin tức căn bản là không có khả năng, bởi vì vong linh hành vi lo dịp xưa nay không là y theo khi còn sống ký ức làm việc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp. Y Sạ Bèn ánh mắt hướng xuống nhìn sang A Nghèo, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem A Nghèo trong tay cái kia thanh luân hồi nhạc dạo. Muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ có mượn luân hồi nhạc dạo đến tìm kiếm đáp án. Chỉ cần bắt được Mọ Dị Ạ, sau đó mượn dùng luân hồi nhạc dạo đưa nàng theo sa đoạ trong vực sâu một lần nữa lôi ra đến, tài năng biết ngàn năm trước sự tình. Nghĩ đến cái này, Y Sạ Bèn biểu lộ chậm rãi biến hóa, tất cả khí cơ tất cả đều thả tại Mọ Dị Ạ trên người một người. Bắt lấy Mọ Dị Ạ, là ỷ xạ bèn trước mắt duy nhất ý nghĩ. Bất quá, ỷ xạ bèn cũng không có quên A Nghèo bên kia, nàng biết loạn nguyên phái ra mọ gì ạ, tất nhiên là nghĩ ngăn chặn chính mình, đi đối phó A Nghèo. Như vậy nàng càng muốn bảo vệ tốt A Nghèo, nếu không nàng từ đâu đến mượn luân hồi nhạt dạo. Ỷ xạ bèn trong thân thể, đi tới một đạo bóng người nhàn nhạt, đạo nhân ảnh này tản ra màu vàng vầng sáng. Vầng sáng giống như là mạch lạc, tiếp tục mấy phút, cuối cùng rốt cục chậm rãi tiêu tán, lộ ra bộ mặt thật. Còn là ỷ xạ bèn diện mạo, chỉ có điều cái này ỷ xạ bèn hình dáng có chút hư ảo, nhìn qua giống như là một đạo huyễn ảnh. Nhưng trên thực tế, đây là ỷ xạ bèn linh hồn phân thân, bên trong ẩn chứa lúc trước theo A Nghèo nơi đó cắt đứt một nửa thần bí chi linh, thực lực thậm chí so với nàng bây giờ bản thể còn mạnh hơn. Ỷ xạ bèn phái ra linh hồn phân thân đi bảo hộ A Nghèo, nàng thì đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên người Mọ Dị ạ. Cùng lúc đó, Mọ Dị ạ rốt cục mở hai mắt ra, trong hốc mắt không có tròng trắng mắt cũng không có con người, mà là một mảnh đen kịt, giống như thâm trầm nhất hư không hắc ám, có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Mọ Dị ạ câu lên quẻ môi, ta ác chi niệm nháy mắt bảy kín toàn thân. Một đạo hắc hỏa tại trong cơ thể nàng chậm rãi thiêu đốt. Theo hắc hỏa lan tràn, ỷ xạ bèn rốt cục động. Mọ Dị ạ thực lực khi còn sống, kỳ thật liền so ra kém ỷ xạ bèn, thậm chí không sánh bằng ỷ xạ bợ lạ. Nàng sau khi chết, thực lực càng là lớn lui, căn bản không phải ỷ xạ bèn đối thủ. Nhưng ỷ xạ bèn mục tiêu không phải muốn hủy đi Mọ Dị ạ, mà là bắt lấy nàng. Đây cũng là bị cơ ngọn nguồn tiêu vong nàng, càng thêm khó khăn. Trong lúc nhất thời, ỷ xạ bèn còn không có tìm tới nhất có hiệu quả biện pháp. Tại ỷ xạ bèn cùng Mọ Dị ạ chiến đấu thời điểm, một đạo khủng bố tiếng vang đột nhiên theo nơi xa xôi truyền đến. Ỷ xạ bèn linh hồn phân thân nhìn lại, đã thấy nơi xa hắc sâm lâm bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo sông thẳng tới chân trời bạch quang, nương theo lấy đại địa chấn động, còn tinh tế làm u hai tiếng vang, đạo này bạch quang thẳng tới chân trời. Làm bạch quang cùng mây đen đụng vào lúc, ở vang nổ tung. Bạch quang bao trùm toàn bộ chân trời, tất cả mọi người, vào đúng lúc này đều bị bạch quang nơi bao bọc, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Ỷ xạ bèn sửng sốt một chút, cái hướng kia là trước kia ỷ xạ bợ lạ cùng kìm bợ lì dẫn đi nguy sơn cự nhân phương hướng, cho nên nói, trận này cự hình nổ tung, thậm chí chiếu sáng cả hắc thành bảo khu vực nổ tung, là cái kia nguy sơn cự nhân tự bạo. Cũng không biết, tại trận này tự bạo bên trong, ỷ xạ bợ lạ cùng kìm bợ lì tình huống như thế nào. Ỷ xạ bèn tại dạng này nghĩ thời điểm, đột nhiên lại ý thức được cái gì. Lớn như thế chấn động, tất cả mọi người bởi vì rung động mà phân thần, nếu để cho nàng đến chọn lựa thời cơ hạ thủ, lúc này tuyệt đối là tốt nhất thời điểm. Nói không chừng, loạn nguyên liền sẽ chọn tại lúc này đối với A Nghèo độc thủ. Ỷ xạ bèn nghĩ đến cái này, tranh thủ thời gian đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nàng vừa rồi liền phân tâm 2 giây, hẳn là vô sự. A. Thế nhưng là, làm Ỷ xạ bèn nhìn xuống thời điểm, đồng tử co rụt lại, cả người sững sờ tại đường trường. Tấu chương xong, chương 1404, vong linh chi thủ chương 1404, vong linh chi thủ dưới đáy vong linh đầu lâu nhốn náo, nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn thấy A Nghèo. Một phút đồng hồ đi qua, Ỷ xạ bèn còn giật mình lăng nhìn phía dưới. Dựa theo hạng trước đó dùng luân hồi nhạc dạo nổ súng tần suất, cái này một phút đồng hồ hắn đủ để đem phía dưới vong linh cho thanh không. Nhưng bây giờ một phút đồng hồ đi qua, vong linh không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. A Nghèo, không thấy. Ỷ xạ bèn sắc mặt nháy mắt biến đổi, rõ ràng nàng vừa rồi chỉ là đem ánh mắt rời đi không đến 2 giây, nàng phi thường xác định, tại nàng ánh mắt rời đi trước, hạng chung quanh chỉ có lẻ tẻ mấy cái phổ thông vong linh, vì cái gì đột nhiên, hắn liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Hắn đến cùng đi chỗ nào rồi? Thời gian trở lại mấy giây trước, A Nghèo ngay tại dọn dẹp vong linh, bởi vì tử linh tụ hợp thể không ngừng được kích, hắn một mực có thể nghe tới chung quanh tiếng vang ầm ầm. Nguyên bản hắn đều nhanh muốn thích ứng cái này liên tiếp tiếng nổ, nhưng khi nguy sơn cự nhân nổ tung lúc, phương xa truyền đến tiếng vang, thực tế là quá mức rung khắp thiên địa, cho dù là A Nghèo cũng hoảng hốt một chút. Cũng chính là cái này hoảng hốt mấy mắt, một cái vong linh đột nhiên tới gần hắn. A Nghèo mặc dù lực chú ý có chút phân tán, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn đề phòng bốn phía, khi hắn cảm thấy được phía sau có âm châm áp nghiệm, lập tức thu thần quay đầu nhìn lại. Hiện lộ ở trước mặt hắn là một cái nhìn qua rất phổ thông nữ tính vong linh. Cái này vong linh cách hắn kỳ thật còn cách một đoạn. A Nghèo cũng không có quá mức cuống quýt, giơ tay lên chuẩn bị cho nàng một thương, nhưng lại tại A Nghèo đưa tay thời điểm, vong linh bỗng nhiên hé miệng, kêu gào. Loại tình huống này A Nghèo cũng là nhìn lắm thành quen, vong linh đều thích dùng loại này rung động linh hồn chu lên đến làm mở màn, bất quá loại này chu lên đối với hắn cũng không có cái tác dụng gì. Nhưng là lần này, A Nghèo lại đột nhiên sử sốt. Cũng không phải là bởi vì nàng chu lên, mà là làm nàng hé miệng thời điểm, tựa như là vỡ ra một đầu tĩnh mịch khe hở. Tại trong miệng của nàng, A Nghèo nhìn thấy một tấm quỷ dị mặt. Trong miệng của nàng còn có một cái vong linh mặt, hoặc là nói chỉ có một cái đầu lâu đợi tại trong miệng của nàng. Trắng bệnh hai mắt nổi lên gân xanh, còn có sắc nhọn chu lên, một cỗ mang hôi thối gió tanh đập vào mặt. Khi thấy trước mắt một màn này, A Nghèo có chút choáng váng, vì sao trong miệng của nàng còn có một gương mặt? Đây cũng là một cái tử linh tụ hợp thể. Rõ ràng trước đó A Nghèo cảm giác đây chính là một cái bình thường vong linh, phổ thông. A Nghèo đột nhiên ý thức được cái gì, trước đó hắn tại đẩy tới hắc thành bảo thời điểm đã từng gặp được một nhóm phổ thông vong linh, nhưng về sau mới phát hiện, những này cái gọi là phổ thông vong linh tất cả đều là tử linh tụ hợp thể. Sau đó, không có bất luận kẻ nào phát hiện nguyên nhân, bao quát ỷ xạ bèn cũng không biết trong đó mánh khỏe. Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân? Tái hợp vong linh tàng tại vong linh nội bộ, cho nên tại bên ngoài nhìn không ra. A Nghèo cũng không biết chính mình phỏng đoán có phải là đúng, nhưng là, hiện tại hắn nhất định phải tránh né. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, cái kia ở trong miệng đầu lâu đột nhiên toát ra tia sáng mãnh liệt, hiển nhiên là chuẩn bị tự bạo. A Nghèo chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhưng vào lúc này, một cái xương tay đột nhiên từ dưới đất xung ra, bắt lấy A Ngẹo cổ chân. A Ngẹo cúi đầu xem xét, lại phát hiện chân mình xuống đột nhiên nhiều một cái sâu ưu động, không biết thông hướng nơi nào. Mà trong động, một cái hài cốt đầu lâu bốc lên u lục sắc ánh sáng, rũi ra xương tay bắt lấy hắn, đem hắn hướng đáy động xuống kéo. Tử linh tụ hợp thể muốn nổ tung, phía dưới lại có hài cốt lôi kéo hắn không để hắn trốn. Cái này hài cốt lực lượng phi thường mạnh, đoan chừng đã siêu việt học đồ đỉnh phong. A Ngẹo nếu như toàn lực ứng phó, ngược lại là có thể tránh thoát. Nhưng là, vào thời khắc ấy, một ít nghĩ biến ở trong đầu A Ngẹo sinh tức tiêu tan, cuối cùng A Ngẹo không có dãy rủa, mà là thuận hải cốt lực lượng bị kéo vào trong động. Khi hắn rơi vào trong động lúc, thân thể xuất hiện một sát na mất trọng lượng, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền rơi xuống bình ổn mặt đất. Lúc này, đỉnh đầu ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa. A Ngẹo ngẩng đầu nhìn lại, trước đó xuất hiện cửa hang lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc trước kéo hắn xuống tới hải cốt, kỳ quái chính là cũng không thấy. Tựa hồ theo đỉnh đầu cửa hang biến mất, cũng bị bùn đất phong nặng tại trong đại địa. A Ngẹo rũa ra đầu ngón tay tiện tay một điểm, lòng bàn tay xuất hiện một đạo gợn sóng, theo gợn sóng ẩn đạm trung tâm, chui ra ngoài một đạo mang nhàn nhạt thanh ánh cảm giác nguồn sáng. Nguồn sáng sau khi xuất hiện, liền lặng lặng trôi nổi ở đỉnh đầu của A Ngẹo. Đây là sơ cấp quang lượng thuật. Mặc dù chiếu sáng phạm vi có hạn, nhưng cũng đủ để đem tình huống chung quanh chiếu rất rõ ràng. A Ngẹo trước đó hạ xuống xong, liền đã nghe được chung quanh cái kia hư thối hôi thối, còn có một cỗ so với trước đó mặt đất càng thêm nồng đậm ác ý quay chung quanh. Theo quang lượng thuật xuất hiện, A Ngẹo thấy rõ tình huống chung quanh. Hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là lít nha lít nhít vong linh, các nàng trôi nổi tại hai bên cùng phía trên, toàn thân tản ra một câu ngây ngô không rõ nhưng che kín thù hận cùng phẫn nộ ác ý không có vong linh tiến lên công kích A Ngẹo, các nàng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm A Ngẹo. Mà vong linh ở giữa thì lưu lại một con đường. Tựa hồ tại nói cho A Ngẹo, con đường này chính là vì hắn mà chuẩn bị. A Ngẹo không biết nơi này là nơi nào, có lẽ là một cái dị độ không gian, có lẽ ngay tại Hắc Thành bảo phía dưới. Nhưng hắn có thể cảm giác một sự kiện, chính là vu thuật vị bên trên cửa chi mô hình cũng không nhận được kiểm chế. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể thông qua mở cửa rời đi. Đây cũng là trước đó A Ngẹo đang bị hải cốt bắt lấy lúc, đột nhiên nghi biến, quyết định thuận theo lực lượng của nó rơi xuống lực lượng. Đã sớm ở cùng Ý Sa Bèn đều nói cho hắn, cổ mạn vương nữ mục tiêu là hắn, như vậy từ hắn tới làm cái này mồi, cũng không sao. A Ngẹo cũng rất tò mò, cái này cổ mạn vương nữ tại 2 năm này ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì, không chỉ có làm cho Hắc Thành Bảo không thể không trốn vào hồn được, còn mân mê đi ra tử linh tụ hợp thể, anh linh, nguy sơn cự nhân, hồng ý lệ linh chờ khủng bố băng linh. A Ngẹo nhấc chân đi lên phía trước một bước. Vẫn không có vong linh đối với hắn phát động công kích, nhưng tất cả vong linh khí cơ đều khóa chặt ở trên người hắn. Dựa theo vong linh tập tính, A Ngẹo cái này người sống khí tức, chỉ cần vừa bị vong linh cảm thấy được, liền sẽ điên cuồng phát động công kích, đến chết không ngớt. Nhưng hôm nay, nơi này vong linh nhìn một cái, tối thiểu hơn ngàn, mà hắn cùng gần nhất vong linh cách xa nhau không đến 10 mét, những vong linh này nhưng không có động thủ với hắn. Tự nhiên là có một vị nào đó tồn tại, đối với các nàng ra lệnh. Nghĩ đến cái này, A Ngẹo cũng không có tiếp tục dừng lại, hướng thẳng đến vong linh ở giữa để chống đường đi đi qua. Quả nhiên, A Ngẹo đạp lên đầu này cũng không rộng rãi được lúc. Không có bất luận cái gì vong linh đối với hắn phát động công kích, dù cho hắn cùng vong linh cơ hồ là gần trong gang tấc, xoay người liền trên người các nàng hoa văn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đầu này dài nói không hề dài, không đến một phút đồng hồ, A Ngẹo liền đi tới ngọn nguồn. A Ngẹo ngay phía trước là một cái có chút giống nhất tuyến thiên nhỏ hẹp lối đi nhỏ, đầu này lối đi nhỏ cũng liền dài mấy mét, có thể thấy rõ ràng, lối đi nhỏ đối diện là một viên to lớn cây khô. Cây khô chính giữa đã bị móc sạch, hình thành một tòa thiên nhiên cửa. Cửa đằng sau thì tràn đầy tối tăm sương mù, thấy không rõ tình huống cụ thể. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm huyên áo, A Ngẹo quay đầu lại nhìn lại, đã thấy trước đó hắn đi qua đầu kia nói, đã bị vong linh chiếm cứ, kín không kẽ hở. Hiển nhiên, các nàng cũng không tính để A Ngẹo quay đầu, A Ngẹo trước mắt có lại chỉ có một con đường, chính là tiếp tục đi lên phía trước. Tất cả vong linh vẫn như cũ chăm chú nhìn A Ngẹo, tràn ngập ác ý trong ánh mắt, bởi vì quang lượng thuật chiếu rọi, đều lóe xanh thâm tia sáng. Nhìn qua, tựa như là bị một đám sói đói chỗ nhìn chăm chú. Nhìn thấy một màn này, A Ngẹo đột nhiên cười cười, trên bàn tay luân hồi nhạc dạo nhẹ nhàng chuyển động, vươn tay nhắm ngay sau lưng vong linh. Nhưng mà không có sợ hãi cảm xúc vong linh đều không nhúc đích. Cũng không đúng, còn là có vong linh có hành động. A Ngẹo dư quang liếc về phía một góc nào đó chỗ, một cái không đáng chú ý vong linh, tại hắn cầm ra luân hồi nhạc dạo thời điểm, hơi co đầu rút cổ một chút. Bất quá làm A Ngẹo nhìn qua lúc, nàng lập tức không nhúc đích, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm A Ngẹo. A Ngẹo đấy mắt hiện lên một đạo u quang, nhếch miệng lên độ còn chưa giảm, thương hoa khẽ quấn, cũng không có nổ súng, quả quyết xoay người hướng nhất tuyến thiên đi đến. Mà trước đó cái kia có dị động vong linh, ánh mắt âm trầm một lát, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. A Ngẹo xuyên qua nhỏ hẹp lối đi nhỏ, đứng đến trước cây. Cây to này phi thường lớn, đáng tiếc đã chết héo, thân cây đã trúng không, hình thành một cánh cửa. A Ngẹo đi vào cây bên trong, lập tức nhìn thấy thân cây nội bộ hai bên cắt treo một bộ khô thi. Khô thi nhìn qua là bị sát hại, bị treo tại hai đầu sắt móc nối bên trên, móc nối xuyên qua ngực của bọn nó. Miệng bị kéo dài mở lớn, bởi vì chỉ còn lại một lớp đùi bại ra, nhìn qua tràn ngập kêu rên cùng hò hét tuyệt vọng. Loại kia đau khổ vô vọng, dù cho đã chết đi đã lâu, đều biểu hiện vô cùng nhuyễn. A Ngẹo nhẹ giọng thở dài, lắc đầu theo cổng gỗ bên trong xuyên ra ngoài. Trước đó nhìn thấy cổng gỗ đằng sau là một mảnh tối tăm sương mù, trên thực tế cũng đúng là như thế, tại quang lượng thuật chiếu dọi xuống, có thể thấy rõ ràng tràn ngập màu đậm sương mù. Loại này sương mù tràn ngập hư thối hương vị, tựa hồ là thi thể hủ hóa, tăng thêm tại cái này không gian bị kín tạo thành hiện tượng. A Ngẹo nén một chút mũ, mở ra tịnh hóa lực trường, mới hơi cảm giác thoải mái chút. Ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy nơi này là một phương to lớn không gian, tràn ngập sương mù cùng cây. Cùng phía sau hắn cây đại thụ kia, khắp nơi đều là che trời chi thụ, chỉ có điều những này cây đều đã khô héo tử vong. Nơi này như thế lớn, nhìn qua cũng không có chuyên môn đường, cổ mạn vương nữ sẽ ở nơi nào đâu? À nghèo ngay tại suy nghĩ thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến động tĩnh, hắn cúi đầu xem xét, đã thấy vô số song tản ra nhàn nhạt quang huy vong linh chi thủ, theo mặt đất lên cao. Những vong linh này chi thủ, từng đôi vươn ra, đồng thời dần dần lan tràn đến phương xa. Thị giác lực rung động 10 phần, rất nhanh liền che kín ảng trong tầm mắt toàn bộ không gian. Từ xa nhìn lại, tựa như là loại nào đó tay hình dáng phát sáng thực vật, đem toàn bộ hắc ám không gian chiếu có chút tỏa sáng. Nhưng ảng nghèo lại có thể thấy rõ ràng, những vong linh này chi thủ tất cả đều kết nối lấy phía dưới vong linh, những này tại thổ địa phía dưới vong linh, dãy rủa lấy, tiêu thảm, sụt sùi. Mặc dù những vong linh này chi thủ nhìn qua phi thường dọa người, nhưng là lại là cho ảng nghèo một cái đáp án. Trước đó ảng nghèo vẫn còn đang suy tư nên đi nơi nào đi. Hiện tại những vong linh này chi thủ cho hắn chỉ đường. Tấu chương xong, chương 1405, dừng thi chương 1405, dừng thi tại cái này không ngừng dãy rủa lấy vong linh chi thủ bên trong, ngăn cách ra một con đường này theo ảng nghèo vị trí của gỗ, một mực kéo dài đến không biết chỗ sâu. Phản phất cùng trước đó đoạn đường kia, cố ý dùng loại phương pháp này, vì ảng chỉ rõ phương hướng. Bất quá, cái này đã là chỉ dẫn lại là uy hiếp. Bởi vì tại cái này đầy đất trắng bệnh lệch lục vong linh chi thủ bên trong, ảng thấy rõ ràng, có một chút vong linh chi thủ lòng bàn tay có mắt đồng, xem xét liền biết là tái hợp vong linh, nghĩ đến cũng là một loại tử linh tụ hợp thể. Nhiều như vậy tử linh tụ hợp thể, nếu là nổ tung, hậu quả có thể nghĩ. Hiển nhiên, kẻ chủ mưu phía sau cũng đang dùng loại phương pháp này, nói cho ảng nghèo nơi này khủng bố cùng nguy hiểm, để hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đối với loại này uy hiếp, ảng ở trong lòng khẽ cười một tiếng, không để ý đạp lên con đường này. Quả nhiên như ảng nghèo suy đoán, hắn mỗi đi mấy bước, sau lưng đường liền bị vong linh chi thủ cho thay thế, cùng trước đó đoạn đường kia tình huống, tỏ rõ một cái ý tứ, có đến mà không có về. Chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Đi tại đầu này từ vong linh chi thủ mở chuyên môn đường hẹp quanh co, ảng tâm tình có chút vi diệu, phía trước bốn lượn không biết cuối cùng, chung quanh hai bên ánh ánh phát sáng kéo dài không dứt, phía sau là không ngừng sinh sôi vong linh chi thủ, có một loại kỳ diệu nghi thức cảm giác. Ảng nghèo nghĩ đến đã từng hắn đi qua Hương Nông Vương thất cung điện, theo trên đài cao quốc vương chỗ ngồi một mực kéo dài đến cung điện đại môn, trên mặt đất lắt thành một đầu có thêu xa hoa đồ án thảm đỏ chung quanh đứng chính là bách quan. Mà đi đến đầu này thảm đỏ bên trên, kia là đại biểu quyền lợi, chính trị cùng trang nghiêm nghi thức cảm giác. Mặc dù cung điện thảm đỏ cùng trước mắt con đường có rõ ràng khác biệt, nhưng không thể phủ nhận, loại kia nghi thức cảm giác giống như đã từng quen biết. Chỉ có điều, đi ở trên con đường này, mặc dù có trang nghiêm cảm giác, nhưng bởi vì hai bên cái kia dãy rủa rêu rao vong linh chi thủ, càng nhiều hơn chính là âm trầm, hoang đường, cùng đi tại địa ngục con đường cảm giác khác thường. Áng trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đã ở trên con đường này đi qua non nửa đoạn. Con đường này vốn lượn kéo dài, vòng qua rất nhiều cây cối. Bây giờ, ở bên tay phải của Áng nghèo, chính là một gốc cao lớn cây cối. Cây cối cùng trước đó vào cửa lúc ấy, mặc dù cao lớn cũng đã tử vong, cây trung tâm cũng là trống không, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt có thể nhìn thấy cây cối bên trong có hình người thân ảnh tại theo gió lung lay. Lại là hai cỗ thây khô. A nghèo nhớ lại một đường này đi tới gặp được cây cối, mỗi một cái cây nội bộ đều có hai cỗ thây khô, chính hắn đã vòng qua mấy chục cái cây, đó chính là tiếp cận trăm cỗ thây khô. Mà toàn bộ trong không gian, liếc nhìn lại, cây cối vô số kể, nếu là mỗi một cái cây bên trong đều có hai cỗ thây khô, vậy trong này thi thể số lượng cũng rất kinh người. Đương nhiên, so với bên ngoài hát xâm lâm bên trong thi hải số lượng khẳng định vẫn là thiếu một mảng lớn, nhưng là ảng sở dĩ cố ý chú ý nơi này cây, lại là bởi vì trong nội tâm của hắn đối với chính mình vị trí có cái mơ hồ suy đoán. Trước đó hắn nhìn thấy đệ nhất cái cây lúc liền đã đang trầm tư. Đại lượng cây treo thây khô, còn có phong bế lại rộng lớn không gian, cái này khiến ảng nghèo nhớ tới năm đó hắn cùng bóng đen vụ trộm xâm nhập hát thành bảo thời điểm, thăm dò được một chút tin tức. Hát thành bảo dưới mặt đất có 18 tầng, mỗi một tầng đều có chủ đề. Phụ 6 tầng đến âm 18 tầng là khác biệt tính chất nhà giam, thí dụ như có huyết lao, thủy lao chờ một chút. Phụ 5 tầng là hầm băng, chủ yếu dùng cho dự trữ vật tư, vợ dạ cùng phệ lịn xỉ ạ ngay tại hầm băng, lúc trước ỷ xa bèn tàn hồn cũng là tại hầm băng chỗ sâu bị phát hiện. Phụ 4 tầng là trùng xào, độc trùng vui mừng chi địa, tầng hầm 3 là trùng hồn chi địa, đã từng vong linh nhạc viên. Phụ 2 tầng là hồn vực, trước tiên là ỷ xa bèn tư nhân sân bãi, tràn ngập đại khủng bố, ngoại nhân không dám tiến vào, nhưng là bây giờ lại bởi vì ngoại giới biến cố, bị cải tạo thành hắc thành bảo tạm nghỉ chi địa. Trừ trở lên 17 tầng bên ngoài, còn có một cái đặc thù một tầng hầm, tên là Dương Thi. Dương Thi, tên như ý nghĩa, thi thể chi lâm. Từ thi thể cung cấp nuôi dưỡng cây cối chất dinh dưỡng địa phương, cũng là một cái tràn đầy cây táng chi địa. Cái gọi là cây táng, kỳ thật chính là đem thi thể phong tại trong cây cối bộ. Cùng tình huống hiện tại, sao mà tương tự? Ảng cơ hồ đã có thể xác định, nơi này chính là hắc thành bảo một tầng hầm, Dương Thi. Cùng tầng hầm 3, Dương Thi đồng dạng là vong linh nhạc viên, âm u phong bế không gian, đại lượng tử khí tụ lại, còn có đặc biệt mộ táng nghi thức. Vong linh thời gian dài ở chỗ này không chỉ có sẽ không tiêu tán, linh hồn lực lượng ngược lại sẽ từng bước gia tăng. Cho nên, nơi này xuất hiện đại lượng vong linh cũng rất bình thường. Mà lại, Dương Thi là cùng cái khác 17 tầng hoàn toàn không giống. Dương Thi không cùng cái khác tầng tương liên, cái khác tầng cơ bản đều là tồn tại tại dị động trong không gian, mà Dương Thi bởi vì quan hệ đặc thù, nó chỉ có một nửa dị độ không gian, tuyệt đại bộ phận kỳ thật vẫn là chân thực không gian dưới đất, nói cách khác, A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía đen xì đỉnh đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phá hư trên đầu tường đất tầng, hẳn là có thể một lần nữa trở lại mặt đất, bất quá nếu là nửa dị độ không gian, muốn tùy tiện phá hư tường đất tầng, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại, hắn muốn phá hư tường đất tầng, còn cần đối mặt một vấn đề khác. Vong linh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên lúc, có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu nổi lơ lửng đại lượng vong linh, đầu lâu của các nàng đều là thẳng đứng hướng xuống, dùng ánh mắt hung tợn nhìn xem A Ngẹo, hận không thể đem A Ngẹo lột ra phá xương. Nhưng mà, lại thế nào ác độc ánh mắt, cũng vẫn không có bất luận cái gì vong linh lao xuống đối phó A Ngẹo. Xem ra nàng đối với vong linh kiềm chế năng lực, đích xác rất không tệ. A Ngẹo không có bất luận cái gì khiếp sợ, từ chối cho ý kiến nghĩ đến, đồng thời bình tĩnh nện bước bộ pháp hướng về phương xa tiếp tục đi đến. Tại xác định nơi này vị trí về sau, A Ngẹo trong lòng gánh vác càng ít. Có cửa chi mô hình tồn tại, hắn đã có tùy thời rút lui lực lượng. Lại thêm rừng thi kỳ thật ngay tại dưới mặt đất, ngoại giới ỷ xạ bèn tại phát hiện chính mình không thấy về sau, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ phát hiện vị trí của mình. Nguyên nhân chính là này, A Ngẹo chỉ cần càng thêm cẩn thận, không muốn bị một ít cùng loại anh linh loại này quỷ dị vong linh khống chế, muốn rời khỏi còn là rất đơn giản. Tại có lực lượng dưới tình huống, A Ngẹo không ngại đi gặp vị kia quen thuộc người xa lạ, cổ mạn vương nữ, thuận đường vì luân hồi nhạc dạo thí nghiệm báo cáo tăng thêm mới ví dụ thực tế báo cáo. A Ngẹo dọc theo đường dài đi gần 10 phút. Khi hắn đi tới một mảnh rừng rậm khu vực thời điểm, hắn nghe tới rừng cây chỗ sâu trừ vong linh sụt sùi khóc ròng bên ngoài, còn truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Loại này tiếng vang, giống như là loại nào đó sinh vật đang di động. A Ngẹo ngừng lại, hướng về âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Thanh âm càng ngày càng vang, đại địa cũng theo đó chấn động, đột nhiên, một đạo tê tê âm thanh ở bên tai vang lên, A Ngẹo ngẩng đầu xem xét, đã thấy cây cối đỉnh lộ ra một cái to lớn đầu lâu. Rắn, to lớn mãng xà. Chỉ là đầu lâu kia, liền so với A Ngẹo cả người còn một lớn. Bất quá cùng trước đó nhìn thấy nguy sơn tự nhân, cái này mãng xà nhìn qua to lớn, nhưng nó kỳ thật cũng là vong linh. Bất quá, có phải là tử linh tụ hợp thể cũng không biết, nếu quả thật chính là tử linh tụ hợp thể, như thế lớn mãng xà nổ tung, đoán chừng hiệu quả không thể so với nguy sơn tự nhân tới kém. Mà lại nơi này còn là tại Hắc Thành Bảo phía dưới, một khi nổ tung, mặt đất Hắc Thành Bảo đoán chừng thật sẽ biến thành một vùng phế tích. Bất quá, cái này cùng A Ngẹo cũng không quan hệ, Hắc Thành Bảo chết sống hắn cũng không quan tâm, mà lại cũng không tới phiên hắn đến quan tâm. A Ngẹo cùng mãng xà lẫn nhau dò xét mấy giây, mãng xà đồng tử dọc tràn ngập lệ ý, nhìn chằm chằm A Ngẹo tựa hồ nghĩ đến nên như thế nào giết chết hắn. Nhưng mà, cuối cùng mãng xà chẳng hề làm gì, chỉ là chiếm cứ thân thể khổng lồ, lặng lặng nhìn chăm chú A Ngẹo từ bên cạnh nó đi qua, cũng không có bất kỳ động tác gì. Xem ra, là biểu hiện ra chính mình thực lực, lấy chi lai uy hiếp. A Ngẹo ý nghĩ cũng không có sai, bởi vì ở sau đó một đoạn lộ trình bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều cổ quái, đặc lập độc hành vong linh, trong đó để hắn nhịp tim dừng lại cũng có. Thí dụ như, một cái quỷ dị hồng y lệ linh đứng tại vong linh chi thủ chỗ tạo thành thảo nguyên bên trong, nàng không nhúc nhích, quanh người liền hiện ra quỷ dị khí chẳng. Cái này hồng y lệ linh cho A Ngẹo cảm giác, so với trước đó một con kia, càng thêm quỷ dị. Thí dụ như, hắn tại một gốc vô cùng to lớn cây bên trong, nhìn thấy một ngụm nắp quan tài không ngừng lắc lư quan tài. Mặc dù không biết trong quan tài chứa là cái gì, nhưng một cỗ để người hồi hộp khí tức, lại là theo nắp quan tài trong khe hở chui ra, cỗ khí tức này cho dù là A Ngẹo, đều có loại ẩn ẩn muốn tránh né mũi nhọn cảm giác. Lại thí dụ như, hiện tại, A Ngẹo đi tới một cái lạch trời, không biết đến cỡ nào sâu chiến hào trước, hướng xuống nhìn lại chỉ có đen kịt một màu. Tại đầu này lạch trời bên trên, có một tòa bằng gỗ cầu dây treo, nhìn qua đã rách dưới cổ xưa, cửa hàng ở trên cầu tấm ván gỗ hoặc là mục nát, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Cầu là con đường duy nhất, bởi vì phía sau đường đã bị vong linh chi thủ một lần nữa bao trùm. A Ngẹo cũng không sợ hãi, đặt lên cầu. Đi ở trên cầu, cầu dây treo biên độ nhỏ lay động, thứ nhất là A Ngẹo thể trọng đưa đến, thứ hai thì là chiến hào xuống truyền đến gió ấm lãnh, thổi cầu dây treo lắc lư không thôi. Dựa theo dọc theo con đường này lại cũ, A Ngẹo cảm thấy, lấy cổ mạn vương nữ tính cách, tại như thế chập chững bất định lại trước sau không chỗ dựa cầu dây treo bên trên, nên muốn đào điểm loạn, hiển lộ rõ ràng một chút cảm giác tồn tại. Quả nhiên, A Ngẹo tại đi đến cầu trung ương thời điểm, đen nhánh ảm đạm chiến hào xuống, đột nhiên một trận dị động. Một cái lóe nhàn nhạt tia sáng cự nhân đầu lâu, từ phía dưới dâng lên, ác độc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cầu dây treo. A Ngẹo nhíu nhíu mày, hắn vốn cho là cây cầu này sẽ đoạn, để chính mình rơi xuống chiến hào, lại hoặc là phía dưới bay lên đại lượng khủng bố vong linh. Nhưng không nghĩ tới chính là, xuất hiện lại là một cái nguy sơn cự nhân vong linh. Mà lại, cái này nguy sơn cự nhân vong linh thể tích so với lúc trước cái kia, đoán chừng còn muốn lớn hơn. Thẳng đến A Ngẹo qua cầu, cái này nguy sơn cự nhân vong linh cũng không có đối với A Ngẹo độc thủ. Cái này cũng cho thấy cổ mạn vương nữ vẫn như cũng là thông qua cái này nguy sơn cự nhân vong linh tại biểu hiện ra thực lực bản thân. Cái này khiến A Ngẹo càng ngày càng hiếu kỳ, cổ mạn vương nữ những năm này đến cùng đã làm những gì, thế mà có thể để cho nhiều như vậy lại cường đại như thế vong linh quy về dưới trướng. Còn là nói, cổ mạn vương nữ năng lực đặc thù cường đại đến, liên loại này tầm cấp vong linh đều có thể nhẹ nhõm điều khiển rồi. Đấu chương xong, chương 1406, thở sẽ bị lạc chương 1406, thở sẽ bị lạc tại A Ngẹo đoán thời điểm, phía sau một trận ầm ầm tiếng vang. A Ngẹo quay đầu lại, trước đó đợi tại chiến hào bên trong nguy sơn cự nhân chậm rãi đưa đầu ra sọ. Chiến hào đối diện vong linh chi thủ không còn rêu rao, tất cả vong linh theo lòng đất bò đi ra, nhìn một cái không thể đếm hết vong linh lít nha lít nhít tụ tập. Tại những vong linh này bên trong, A Ngẹo cũng nhìn thấy ẩn tàng trong đó hồng ý lệ linh, cự mang vong linh. Lúc này những này tất cả vong linh đều dùng âm trầm ánh mắt nhìn A Ngẹo. A Ngẹo âm thầm cười một tiếng, cái này lại chơi một thanh uy hiếp. Ang không để ý đến sau lưng tình huống, ánh mắt nhìn về phía trước. Trước đó tại lệch trời đối diện thời điểm, thấy không rõ lắm tình huống bên này, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, nhưng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm ác niệm. Thẳng đến Ang chân chính đứng ở lệch trời bên này, hắn mới phát hiện, loại này ác niệm cơ hồ đã biến thành thực chất sương mù. Cũng chính bởi vì loại này ác niệm hóa sương mù, ngăn cản Ang tất cả ánh mắt. Trung quanh đen sì, cái gì cũng nhìn không thấy. Ang nghẹo coi là sẽ còn xuất hiện vong linh chi thủ đến chỉ đường, nhưng mà hắn đứng tại chỗ chờ một hồi, cái gì cũng không có xuất hiện. Xem ra đầu này chiến hảo, hẳn là điểm phân định. Ang nghẹo thầm nghĩ, có lẽ khoảng cách nhìn thấy phía sau màn chỉ điểm thời điểm, hẳn là không xa. Ang triệu hồi ra nguồn sáng, đi lên phía trước mấy bước, vẫn như cũng là âm u khó hiểu. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Kia là một đạo nữ nhân tiếng cười, sơ nghe tư liệu vũ mị cảm giác, nhưng theo tiếng cười tiếp tục, cao giọng càng ngày càng bén nhọn, tựa như dây kém phá tại kim loại bên trên phát ra chói tai âm điệu, càng ngày càng khó mà lọt vào tai. Tại đạo này tiếng cười quanh quẩn thời điểm, Ang chỉ cảm thấy linh hồn có một tia không thoải mái. Bất quá, cũng mẹn mẹn là không thoải mái, cũng không có cái khác ảnh hưởng. Nhưng là, đây cũng là Ang nghẹo cảnh giác. Linh hồn của hắn rất là thù, miễn dịch tuyệt đại đa số đối với linh hồn mặt trái xung kích, đạo này tiếng cười có thể để cho linh hồn của hắn cảm giác khó chịu, có thể thấy được tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đổi những người khác tiến đến, có lẽ liền đã đụng phải bất trắc. Ang nghẹo nhấc lên cảnh giác, tiếp tục đi lên phía trước. Tại hắn lại tiến lên mấy bước, trong bóng tối tiếng cười im bặt mà dừng, đồng thời còn có một đạo nhẹ á âm thanh, tựa hồ đối phương rất nghi hoặc, vì sao tiếng cười cũng không có đối với Ang có tác dụng. Ang nghẹo lần theo trước đó âm thanh nguyên, nhanh chóng đi vài bước, sau đó, hắn nhìn thấy một cái cây. Mặc dù cây này cách hắn còn cách một đoạn, tạm thời không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mượn quang lượng thuật cái kia bánh bánh thanh quang, vẫn có thể nhìn thấy, cây này tựa hồ cũng không có chết héo, ngược lại nhìn qua cực kỳ tươi tốt. Âm thanh nguyên chính là theo trên ngọn cây này truyền đến. Ang cầm ra luân hồi nhạc dạo, cẩn thận hướng về phía trước rào bước tiến lên, theo hắn tiến lên, cây mạo rốt cục hiện lộ ra. Đồng thời, Ang nghẹo cũng nhìn thấy trước đó phát ra tiếng cười. Vong linh, kia là một cái đứng tại trên chạc cây hồng y lệ linh, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ang nghẹo, chỉ còn lại tròng trắng mắt trong ánh mắt mang điên. Hồng y lệ linh trung quanh còn có một chút vong linh tồn tại, bất quá những vong linh này nhìn qua đều là phổ thông vong linh, tại cây cối ở giữa lúc gần lúc hiện. Bất quá đáng nhắc tới chính là, những vong linh này tất cả đều là nam tính vong linh, là Ang ở trong này một lần nhìn thấy trừ Nguy Sơn cự nhân bên ngoài nam tính vong linh. Vì cái gì, ngươi không cùng ta cùng một chỗ? Vì cái gì? Hồng Y Lệ Linh nguyên bản biểu lộ còn rất bình tĩnh, nhưng khi Ang tới gần thời điểm, nàng tấm kia nhìn qua còn rất tinh xảo mặt, đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, cuồng loạn đối với Ang nghẹo gào thét. Hi hi, ta không đẹp sao? Tại thịnh nộ về sau, nàng lại đột nhiên thu nộ khí, dùng một loại bình tĩnh quỷ dị ngữ khí tiếp tục nói. Có thể trong nháy mắt, ngữ khí của nàng lại lần nữa cất cao. Vì cái gì? Trả lời ta vì cái gì? Hồng Y Lệ Linh phóng tới Ang nghẹo, trong chớp mắt liền cùng Ang khoảng cách không đến một mét, Ang thậm chí có thể nhìn thấy nàng dưới làn da lưu chuyển tràn ngập ngây ngô cùng ác niệm linh hồn chi lực. Nói chuyện, Hồng Y Lệ Linh muốn xé rách Ang nghẹo quần áo, nhưng bị Ang nghẹo tránh đi. Trả lời ta. Ang nghẹo vẫn không có há miệng nói chuyện, nhưng là một cỗ tinh thần ba động lại là doanh đãng ở trung quanh không gian. Khi còn sống là ngôn linh sư, sau khi chết biến thành Hồng Y Lệ Linh. Tư duy đã tiêu vong, nhưng hành vi còn đang lặp lại. Trả lời nàng, tương đương vào ngôn linh cái bẫy. Ang tinh thần ba động còn ở trung quanh truyền bá, đồng thời chuyển đến sâu trong bóng tối. Ngôn linh ba động vẫn như cũng là khống chế hiệu quả. Trước đó anh linh không thành công khống chế ta, cho nên định dùng Hồng Y Lệ Linh đến khống chế sao? Ang nghẹo nếp miệng lên, vì sao luôn luôn dùng loại này giá thấp thủ đoạn đâu? Ngươi đến cùng là vì cái gì? Là ta. Ang trên tay luân hồi nhạc dạo tại đầu ngón tay chuyển cái thương hoa, còn là vì nó. Tinh thần ba động truyền đi về sau, cũng không có thu được bất luận cái gì trả lời. Nhưng là, Ang nghẹo rất xác định, kẻ chủ mưu phía sau khẳng định đã nghe tới, bởi vì lúc trước còn kích động không ngừng chất vấn hắn Hồng Y Lệ Linh, giờ phút này lại là lui về trên cây, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Ang nghẹo. Ngươi để những vong linh này chỉ dẫn ta tới, không phải liền là vì thấy ta. Thế nhưng là, ngươi hiện tại làm sao không nguyện ý hiện thân đây? Nói đến, ngươi tìm ta làm cái gì, ta không biết. Nhưng ta tìm ngươi, lại là có chút vấn đề cần ngươi trả lời. Vũ sư giới có một cái ngầm thừa nhận quy tắc, gọi là đồng giá trao đổi nguyên tắc, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta thích hợp thỏa mãn yêu cầu của ngươi, như thế nào? Ang nghẹo biết nàng nhất định ngay tại trong bóng tối nơi nào đó, cho nên tiếp tục nói. Ngươi còn là không có ý định đi ra sao? Còn là nói, ngươi cánh chim còn không có đầy đặn, ngươi quá yếu đuối, sợ cùng ta gặp mặt. Dù sao, ngươi trên đường đi đều tại nói cho ta, ngươi rất yếu, ngươi rất yếu. Ang còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, một trận tiếng cười lạnh từ trong bóng tối truyền tới, trong tiếng cười mang niềm ai. Ang nghẹo đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng là đạo này tiếng cười mang cho hắn cảm giác, hắn nhưng không có quên. Lúc trước tại Hắc Thành Bảo, tận mắt nhìn đến cổ mạn vương nữ theo người sống biến thành người chết, theo linh hồn đọa vì vong linh, cho nên hắn đối với cổ mạn vương nữ thanh âm cũng không lạ lẫm. Vừa rồi tiếng cười kia, tuyệt đối chính là cổ mạn vương nữ phát ra tới. Ang nghẹo nghe tới tiếng cười từ nơi nào truyền tới, nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, phản phất chính mình không có phát hiện, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang nói giỡn? Cũng không có. Cái kia vong linh chi thủ tạo thành đường, đích xác rất rung động, cái kia cự mãng vong linh cũng đích xác để người lưng phát lạnh, còn có cái kia Nguy Sơn tự nhân chờ một chút, đây đều là lực lượng cường đại, ta không phủ nhận. Ang thanh âm phút chốc biến nhẹ, nhưng là, những này cũng không phải là lực lượng của ngươi. Trong bóng tối truyền đến một trận vang động kịch liệt, mặt đất cũng đang chấn động, tựa hồ có cái gì đang đến gần A Nghèo. Bất quá A Nghèo thờ ơ, tiếp tục nói, ta là một cái huyền thuật hệ vu sư, ta không biết người đối với vu sư có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng huyền thuật hệ bên trong cũng có một loại lưu phái gọi là tâm huyền, muốn trở thành tâm huyền lưu phái vu sư, nhất định phải đối với hành vi học cùng tâm lý học có nắm giữ. Ta vì học tập tâm huyền chi thuật, cũng liên quan đến qua một chút hành vi học, muốn ta đến phân tích lời nói, ngươi trước đó một loạt hành vi. Rất thú vị. Trung quanh thanh âm càng ngày càng đinh tai nhức óc, một cỗ tanh hôi khí tức còn có nồng đậm đến gần như thực chất tác nghiệm, đem A Nghèo đoàn đoàn bao vây. Thậm chí, đã gần trong gang tấc, A Nghèo đã có thể nhìn thấy một chút chập trùng hình dáng. Bất quá, A Nghèo vẫn như cũ không dừng lại đánh phá miệng. Càng là dựa vào ngoại bộ lực lượng đến biểu hiện ra thực lực người, trên cơ bản, tự thân lực lượng hẳn là cũng không phải là quá mạnh. A Nghèo cười đến mức vô cùng sán lạ, ngươi không cảm thấy, cùng ngươi trước đó hành vi rất giống nhau sao? Làm A Nghèo câu nói này hạ xuống xong, một cỗ lăng lệ gió phá đến. A Nghèo dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hơi lui về phía sau mấy bước. Theo hắn chân sau, trước đó hắn chỗ đứng xuất hiện một cái hố cực lớn. Làm cái này hố xuất hiện thời điểm, trung quanh đột nhiên sáng. Loại này sáng cũng không phải là áng quang lượng thuật tạo thành, mà là vô số vong linh không biết từ đâu mà đến, tụ tập lại với nhau, bọn chúng bản thân phát ra ánh sáng nhạt, đem mảnh này tối đen chi địa chiếu ẩn ẩn tỏa sáng. Theo ánh sáng nhạt chiếu rọi, A Nghèo cũng nhìn thấy tình huống trung quanh. Nhìn qua không tốt lắm a. A Nghèo thấp giọng cô một chút, trước đó trong bóng đêm thời điểm, liền đã phát giác trung quanh chập trùng hình dáng quá lớn đầu, khi thật sự sáng lên, thấy rõ ràng tình huống cụ thể lúc, A Nghèo mới biết được vừa rồi chính mình tại cùng thứ gì đánh phá miệng. Không nói đến cái kia không thể đếm hết vong linh, không nói đến phía sau hắn, nguy sơn cự nhân vong linh, cự mãng vong linh toàn diện vượt qua lệch trời chiến hào, lúc này ngay tại cách hắn không đến 100 mét vị trí, cam tức nhìn chính mình. Cũng không nói một bên khác, cái kia từng cây trên cây, hơn 10 cái không biết có năng lực gì hồng y lệ linh dùng thâm trầm ánh mắt nhìn qua. Chỉ nói áng nghèo chính diện, cái kia khủng bố tới cực điểm to lớn vong linh sinh vật, cũng đủ để cho hắn cảm giác được tâm can loạn chiến. Chuẩn xác mà nói, kia là một con mắt, nhưng phi thường lớn, thậm chí so với phía sau cái kia nguy sơn cự nhân cũng không kém cỏi. Hình bầu dục nhãn cầu, một viên đỏ như máu con người, tại tròng trắng mắt bên trong sâu kín chuyển động. A Nghèo nhìn thấy cái này nhãn cầu hình dáng vong linh, lập tức liền nhận ra lai lịch của nó. Lúc trước, A Nghèo cùng bóng đen len lén tiến vào sinh hồn vườn hoa trước, đã từng tại trung tầng thế giới mái vòm bên ngoài, nhìn thấy qua giống nhau như lúc nhãn cầu. Căn cứ bóng đen thuyết pháp, cái này nhãn cầu bản thể, gọi là Thở Xệ Bị Lạt. Thở Xệ Bị Lạt là siêu cự hình ma vật, chân thân hình thể to lớn vô cùng, động một cái liền có thể lòng trời lở đất, vì trung tầng thế giới sinh mệnh suy nghĩ. Hắn bị các vu sư lệnh cưỡng chế không cho phép di động, cho nên nó bình thường đều chỉ có thể sử dụng con mắt lưu động trung tầng thế giới. Mà Thở Xệ Bị Lạt thực lực cũng là rất mạnh, đạt tới cấp 2 đỉnh phong vu sư tiêu chuẩn. A Nghèo hoàn toàn không nghĩ tới, cổ mạn vương nữ liền loại này siêu cự hình ma vật vong linh đều làm đến. Chỉ hy vọng, đây chỉ là một nhãn cầu, không có chân thân đi. Nếu có chân thân lời nói, A Nghèo chính mình ngược lại cũng không sợ, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, nhưng là, chỉ sợ cũng phải vì hắc thành bảo cầu phúc. Tấu chương xong, chương 1407, cuối cùng hiện thân chương 1407. Cuối cùng hiện thân Thở Xệ Bị Lạt tinh hồng con ngươi không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng lại ở trên người của A Nghèo, một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt đối diện mà đến. Nếu như đổi thành cái khác học đồ, cho dù là đỉnh phong học đồ, chỉ sợ đều không thể động đậy. Nhưng A Nghèo nhục thân dù sao có thể so với phe huyết mạch chính thức vu sư, loại áp lực này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, hắn mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không có động đậy. Thở Xệ Bị Lạt hiện thân, vượt quá A Nghèo dự kiến, mặc dù hắn vẫn như cũ có năm chắc tùy thời rời đi, nhưng hắn lần này tới nơi này, bản thân cũng là muốn quan sát cổ mạn vương nữ tình huống, gia tăng thí nghiệm số liệu, vì để tránh cho đối phương có càng lớn động tác, áng còn là giả vờ như nhận Thở Xệ Bị Lạt ảnh hưởng mà tĩnh nghị xuống tới. Theo áng trở nên yên tĩnh trầm mặc, một đạo tiếng hừ lạnh từ đằng xa truyền đến. Hiện tại ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Băng lanh thanh âm truyền vào áng nghèo trong tai, sẽ chỉ nói chuyện ra hỏa, nếu như ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Áng nghèo đầu lâu có chút nâng lên, ánh mắt hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Tại Thở Xệ Bị Lạt nhãn cầu đỉnh chót, một tấm từ xương người chế tạo hải cốt vương tọa sừng sững trên đó, một cái so với phổ thông vong linh còn muốn lớn hơn một vòng cổ quái bóng người ngồi tại xương chỗ ngồi. Bóng người này sở dĩ cổ quái, bởi vì thân thể của nàng theo chính giữa bị một phân thành hai, theo màu sắc đến phân, một nửa là đen, một nửa là trắng, đen một mặt, tràn ngập cực đoan ngây ngô cùng điên cuồng hận ý chỗ tạo thành mặt trái hỗn loạn năng lượng, nhìn qua hỗn độn một mảnh, giữ tận tà ác, hiện ra đen nhánh trạng thái, trắng một mặt, cùng phổ thông linh hồn không kém nhiều, biểu lộ bình tĩnh ôn hòa, nhìn qua chính là một cái tinh xảo biển nước mọi người thuộc nữ. Đây là nửa vong linh thái. Áng không biết trên thế giới phải chăng còn có cái khác nửa vong linh, nhưng tại Hắc Thành Bảo địa giới, duy nhất nửa vong linh chỉ có một vị, bị Hắc Thành Bảo vu sư xưng là loạn nguyên cổ mạn vương nữ. Áng không biết nàng vì sao nhìn qua hình thể so với lúc trước lớn hơn một vòng, nhưng không hề nghi ngờ, cái này chính là lúc trước hắn trong lúc lơ đãng tạo thành nửa vong linh. Lúc này, cổ mạn vương nữ chính ngồi cao hải cốt vương tọa, hai con cảm xúc cũng không tướng tận con mắt buông xuống, nhìn xem Áng nghèo, mang một cô bệ nghệ cảm giác. Không thể không nói, nửa vong linh trạng thái mặc dù nhìn qua có chút cổ quái, nhưng lại bởi vì trên người nàng mang theo một cỗ cao cao tại thượng khí chàng, có một loại dị dạng mỹ cảm, phản phất liền thật là một tên vong linh nữ vương, đứng tại vạn vật chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Dù cho Áng nghèo cũng có chút kinh ngạc, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, cổ mạn vương nữ biến hóa quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Cổ mạn vương nữ nhíu mày, khóe môi câu lên đường cong, nhìn như đang cười, nhưng ý cười nhưng không có đến con mắt, "Ốc, kém chút quên đi, ngươi quá yếu, tại ta vong linh quân đoàn xuống, căn bản là không có cách nói chuyện. Cổ Mạn Vương nữ thấy Á Ngéo biểu hiện trở nên khiêm tốn cũng không có dãy rủa, cũng không có làm ra quá kích động tác, này mới khiến Thợ Sẽ bị lật bung lòng cái kia cô áp lực. Á Ngéo cũng tức thời giả ra thở dài một hơi bộ dáng. Cường đại như thế vong linh quân đoàn, đích xác rất khiến ta kinh ngạc. Á Ngéo mỉm cười làm một cái kéo lê động tác, đã lâu không gặp, Cổ Mạn Vương 13 nữ. Nguyên bản Cổ Mạn Vương nữ biểu lộ coi như ổn định, nhưng khi nàng nghe tới Á Ngéo đối với nàng xưng hô lúc, ánh mắt hiện lên một tia bán độc, ngươi câm miệng cho ta. Tại ta rời đi Cổ Mạn Vương quốc thời điểm, liền đã cùng Cổ Mạn Vương phòng không có bất cứ quan hệ nào. Chờ ta diệt hắc thành bảo đám kia yêu phụ, kế tiếp ta sẽ giết chính là Cổ Mạn Vương, còn có cái kia hãm hại ta nữ nhân. Á Ngẹo biểu lộ rất bình tĩnh nghe nàng chửi mắng, liên quan tới Cổ Mạn Vương nữ cố sự, tại nàng còn chưa chết trước, Á Ngẹo liền từng nghe nàng nói qua. Bởi vì lúc trước huyết sắc vương quyền mất đi, nàng bị trưởng công chúa Vu Hãm vì phạm nhân, cuối cùng biến thành nô lệ, trải qua một đoạn lang bạt kỳ hồ, bị lái buôn nô lệ đưa đến hắc thành bảo cái này ma quật, kinh lịch thảm thiết tra tấn, cuối cùng bị lấy máu mà chết. Cho nên, cái này bây giờ nhìn qua bệ nghệ chúng sinh vong linh nữ vương, khi còn sống, kỳ thật phi thường thê thảm cùng hèn mọn. Cũng không ở ngoài, dù cho chết về sau hóa thành vong linh, trong nội tâm cũng tràn ngập oán hận. Bất quá, so với hiểu rõ của Mạn Vương nữ sinh trước cố sự, Áng càng cảm thấy hứng thú chính là nàng bây giờ. Theo Áng biết, vong linh nhưng thật ra là không có một cái hoàn chỉnh tư duy logic, bọn chúng tồn tại ở thế gian, chính là bị oán hận chỗ khu động, giết chết tất cả người sống. Cổ Mạn Vương nữ có thể cùng hắn đối thoại, thậm chí còn hoàn chỉnh nhớ kỹ khi còn sống ký ức, cái này hiển nhiên không phải một cái bình thường vong linh có thể làm đến. Mà lại, theo nàng đối với Hắc Thành Bảo cái này một loạt báo thù kế hoạch đến xem, cũng nói nàng giàu hoạt cùng thông minh. Đây là một cái Áng trước đây chưa từng gặp đặc thù vong linh. Đến cùng là làm sao tạo thành? Áng trong lòng tràn ngập hứng thú cùng hiếu kỳ, hắn lần này dám đến trực diện của Mạn Vương nữ, kỳ thật cũng là bởi vì hắn muốn biết trong này nguyên nhân, hoàn thiện luân hồi nhạc dạo thí nghiệm báo cáo. Là bởi vì chúng qua một lần bạch quang đạn, hóa thành nửa vong linh quan hệ. Còn là nói, của Mạn Vương nữ linh hồn bản thân liền ẩn chứa đặc thù nào đó tình huống. Áng tại ước đoán thời điểm, của Mạn Vương nữ đã dừng lại chửi rủa, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn xem Áng nghèo, đồng thời theo không khí trầm mặc, cái kia đạo ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Áng không biết Cổ Mạn Vương nữ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn bây giờ còn chưa dự định cùng Cổ Mạn Vương nữ độc thủ, thế là hắn trước một bước đánh vỡ trầm mặc, đầu tiên, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Áng chạm đến là tôi, không đánh giá nàng hành động là đúng hay sai, bởi vì bản thân cái này liền rất khó giới định. Đứng tại khác biệt lập trường, đúng sai cũng không giống nhau. Tiếp theo, đã ngươi đối với chính mình khi còn sống thân phận cũng không tán đồng, vậy không biết ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Cổ Mạn Vương nữ sắc mặt âm lãnh mà nói, ngươi không cần thiết biết, bởi vì ngươi sẽ không lại sống từ nơi này rời đi. Cho dù chết, cũng làm cái rõ ràng vì a. Nhưng mà, Cổ Mạn Vương nữ trả lời chỉ là cười lạnh, trong ánh mắt bất thiện càng ngày càng dày đặc. Tốt ta, không nói cũng được. Cuối cùng ta rất hiếu kỳ một sự kiện, ngươi tựa hồ là cố ý đem ta mang đến nơi này, không biết cần làm chuyện gì. Đối với cái vấn đề này, Cổ Mạn Vương nữ ngược lại là không có giống trước đó như vậy chỉ chữ không nói. Cổ Mạn Vương nữ ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống Áng trên tay luân hồi nhạc dạo, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia e ngại, nhưng cùng lúc lại có loại nào đó chờ mong. Mục tiêu của nàng chính là khẩu súng này, nhưng khẩu súng này cách dùng, nàng cần Áng nghèo đến làm giải thích. Ta biến thành bộ dáng như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Mạn Vương nữ nhìn chừng chừng Áng nghèo. Áng thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Lúc trước hắn liền rất nghi hoặc, Cổ Mạn Vương nữ tại sao lại cố ý tìm hắn đến? Mà mình cùng Cổ Mạn Vương nữ có thể có liên quan sự tình, chỉ có hai chuyện. Thứ nhất là hắn lúc ấy thành toàn Cổ Mạn Vương nữ tử vong, thậm chí tại nàng trước khi chết trợ giúp nàng tích lũy oán hận, khiến cho vừa mới chết liền sa đọa thành vong linh. Thứ hai thì là hắn lúc trước được đến viên thứ nhất bạch quang đạn lúc, vì thí nghiệm bạch quang đạn hiệu quả, hắn tiện tay bắn một phát súng, mà Cổ Mạn Vương nữ vô tội trúng đạn, trở thành bạch quang đạn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Trong hai chuyện này, chuyện thứ nhất Áng không cảm thấy Cổ Mạn Vương nữ sẽ đặc biệt ký ức, hoặc là nói biến thành vong linh nàng sẽ chỉ nhớ cừu hận oán giận chờ tâm tình tiêu cực, mà sẽ không nhớ ân. Huống chi lúc trước Áng nghèo đối với Cổ Mạn Vương nữ ân tình cũng không có đặc biệt lớn. Cho nên, chỉ có cái thứ hai khả năng, Cổ Mạn Vương nữ tìm hắn đến khẳng định là cùng luân hồi nhạc dạo, cùng nàng bị bạch quang đạn bắn trúng có quan hệ. Sự thật cũng đúng là như thế. Đáp án trong lòng ngươi không phải có sao? Làm ngươi để ta xuất hiện ở đây, không phải liền là biết cùng nó có quan hệ sao? A Ngẹo vung đẩy một chút luân hồi nhạc dạo hồi đáp. A Ngẹo đang trả lời thời điểm, trong lòng kỳ thật cũng đang âm thầm đoán, một viên bạch quang đạn mang cho Cổ Mạn Vương nữ đến tột cùng như thế nào cải biến. Nàng vì sao không có tiêu vong? Còn có, nàng là chỉ muốn biết đáp án, còn là đối với luân hồi nhạc dạo cũng có ngấp nghé. Những vấn đề này, nếu như có thể được đến đáp án, có thể để cho luân hồi nhạc dạo thí nghiệm báo cáo có càng tường tận kết luận. Tác dụng của nó là cái gì? Ta hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Cổ Mạn Vương nữ hỏi lần nữa. Áng cúi thấp xuống chân mày, trước đó ta nói qua, vũ sư giới có một cái ngầm thừa nhận quy củ, gọi là đồng giá trao đổi. Ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng ta cũng muốn biết một ít chuyện, không bằng chúng ta làm cái trao đổi. Cổ Mạn Vương nữ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách cùng ta làm giao dịch. Không phải giao dịch, chỉ là muốn làm cái rõ ràng quỷ. Giống như trước đó nói tới, chết thì chết thôi, cũng không thể không minh bạch chết đi. Áng nghẹo làm ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ dạng. Cổ Mạn Vương nữ nghe tới là nghe bảo, nhưng nàng trong mắt có chút hồ nghi, luôn cảm thấy Áng nghẹo biểu hiện quá bình tĩnh, trả lời cũng có lấy lui làm tiến hiểm nghi. Chẳng lẽ Áng còn có cái gì ỷ vào? Cổ Mạn Vương nữ cảm ứng một chút ngoại giới, hát thành bảo người đều bị kéo ở bên ngoài, còn chưa phát hiện nơi này, hẳn là không ngại. coi như hát thành bảo người thật tiến đến, đồng thời muốn cứu à nghèo. Nàng quay đầu nhìn một chút xung quanh. Cự mang vong linh, quái dị vong linh, hồng y lệ linh, nguy sơn cự nhân chờ một chút, còn có thợ sẽ bị lật làm then chốt, coi như hát thành bảo người thật tới cứu à nghèo, hắn hẳn là cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Có vong linh đại quân làm lực lượng, cổ mạn vương nữ còn là buông xuống trong lòng cái kia lo nghĩ, đối với à nghèo nói, ta có thể để ngươi làm cái rõ ràng quỷ, điều kiện tiên quyết là, ngươi nói mỗi một câu đều phải là lời nói thật. À nghèo khẽ miệng lặng lẽ bẩy một chút, sau đó lập tức khôi phục đứng đắn bộ dáng. Đương nhiên, tại nhiều như vậy cường đại vong linh vây quanh xuống, ngươi cảm thấy ta dám nói láo sao? Cổ mạn vương nữ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. À nghèo dừng một chút, nói, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi trước đó vấn đề. Cổ mạn vương nữ lúc này mới đem lực chú ý thả đi qua. Khẩu súng này tên là Luân Hồi Nhạc Dạo, tác dụng của nó. À nghèo cũng không có nói láo, bởi vì lúc trước Luân Hồi Nhạc Dạo tác dụng cơ bản đã xuất hiện qua, liền xem như bạch quang đạn tác dụng, à nghèo đoán chừng của mạn vương nữ cũng đại khái đoán được. Cho nên hắn cũng không có cố ý che giấu cái gì, nhưng là liên quan tới nửa vong linh một chút hạn chế, hắn nói lại hơi có giữ lại. Tấu chương xong, chương 1408, động thủ chương 1408, động thủ tại Ang kể rõ thời điểm, cổ mạn vương nữ cũng ở trong lòng tiến hành phán đoán. Hẳn là thật. Kết hợp chính nàng nhìn thấy, cùng trong cơ thể nàng biến hóa, nàng cho ra cái kết luận này. Sự thật chính là như thế, mà tình trạng của ngươi bây giờ là thuộc về nửa vong linh trạng thái. Ang sau khi nói xong, cười híp mắt nói, cần ta giúp ngươi bổ túc còn lại mấy quả bạch quang đạn sao? Để ngươi chuyển biến làm linh hồn. Cổ mạn vương nữ lạnh lùng nói, đây không phải ngươi nên quan tâm, mà lại thanh này luân hồi nhạc dạo cuối cùng sẽ thuộc về ta. Cổ mạn vương nữ chém đinh chặt sắt nói, chờ lấy được luân hồi nhạc dạo về sau, kế hoạch của nàng liền có thể tiếp tục khai triển, lấy hắc thành bảo vì nội địa, chậm rãi phát triển thành vong linh quốc gia, cuối cùng triệt để lật đổ cái thế giới này, trở thành vong linh trì giới. Cổ mạn vương nữ nghĩ đến cái này, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Đối với cổ mạn vương nữ thuyết pháp, à nghèo cũng không phản bác, mà là cười tủm tỉm nhìn xem còn đắm chìm tại thống trị thế giới mộng tưởng cổ mạn vương nữ. Sau một lúc lâu, A nghe thấy cổ mạn vương nữ từ trong trầm tư ngẩng đầu, mới tiếp tục nói, ta hiện tại có thể hỏi thăm ngươi vấn đề sao? Cổ mạn vương nữ ngẩng đầu, ngươi muốn biết cái gì? Luân hồi nhạc dạo dù sao cũng là ta luyện chế, ta rất muốn đạt được càng tưởng tận tham số, dù cho ta sau đó không lâu liền sẽ tử vong. A nghe trước bán một cái thảm, sau đó nói, ta muốn biết, làm ngươi ở vào nửa vong linh trạng thái thời điểm, là vong linh suy nghĩ chủ đạo, còn là linh hồn suy nghĩ chủ đạo đâu? Còn có, ngươi trở thành nửa vong linh về sau, trong cơ thể ngươi năng lượng như thế nào gia tăng đâu? Ta chỉ là linh hồn chi lực cùng vong hồn chi lực. Cổ mạn vương nữ coi là á nghèo sẽ hỏi nàng năng lực đặc thù, hoặc là hướng nàng cầu xin tha thứ một loại, nhưng không nghĩ tới sẽ hỏi những chuyện này. Cổ mạn vương nữ lạnh lùng nói, chuyện này không cần hỏi ta. Vì sao? Ngươi không nguyện ý đáp sao? Á nghèo một bộ gấp bộ dáng, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời? Khoe môi của nàng câu lên, cười lạnh nói, ta sẽ không nuốt lời, ta là cho ngươi ban thưởng. Nể tình ngươi trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi một lần theo vong linh biến thành nửa vong linh ban thưởng, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết tình huống cụ thể sao? Muốn biết đáp án, chờ ngươi chết biến thành vong linh về sau, nàng dùng luân hồi nhạc dạo đưa ngươi biến trở về nửa vong linh, đáp án chẳng phải đi ra sao? Nói được cái này, cổ mạn vương nữ ý tứ đã cho thấy luân hồi nhạc dạo nàng tình thế bắt buộc, mà á nghèo hẳn phải chết không nghi ngờ. Á nghèo nghe tới cái này cũng không vì cổ mạn vương nữ đột nhiên đổi ý mà kinh ngạc, dù sao nửa vong linh cũng thuộc về vong linh, sao có thể dùng người bình thường tư duy đi phỏng đoán đâu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ta cuối cùng vẫn là muốn hỏi một câu, thật không có những biện pháp khác sao? Ta sống kỳ thật đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Á nghèo đề nghị, thí dụ như ta có thể giúp ngươi cùng người sống liên hệ. Người sống đều không thể tin, chỉ có người chết mới là có thể tin nhất. Cổ mạn vương nữ không chút do dự nói, là bởi vì một khi chết, ngươi liền có thể dùng năng lực đặc thù khống chế linh hồn của ta sao? A nghèo đột nhiên hỏi. Cổ mạn vương nữ không có trả lời, chỉ là lặng im nhìn xem A nghèo, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, sắc ý nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất. A nghèo nhẹ giọng thở dài, theo đỉnh trệ bên trong chậm rãi đi lại, hướng cổ mạn vương nữ vị trí thở sẽ bị lạc đi đến, tốc độ rất chậm, nhưng bộ pháp lại rất vững vàng. Rất tiếc nuối một sự kiện, linh hồn của ta cũng thuộc về đặc thù linh hồn, coi như ta chết hóa thành vong linh, ngươi năng lực đặc thù hẳn là cũng ảnh hưởng không được ta. Bởi vì á nghèo động tác, chung quanh bắt đầu dị động, cự mãng vong linh ngóc đầu lên, nguy sơn cự nhân rỗi ra nằm đấm, vô số vong linh bay đến giữa không trung. Cổ mạn vương nữ mặc dù không có động tác, nhưng biểu lộ lại mang cẩn thận. Á nghèo hành vi rất cổ quái, hắn tựa hồ một chút cũng không có e ngại. Cổ mạn vương nữ hồi tưởng lại á nghèo từ khi tiến vào rừng thi về sau biểu lộ, vẫn luôn duy trì như thế thản nhiên cùng bình tĩnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Có cái gì ỷ vào sao? Mặc dù cổ mạn vương nữ trong lòng mang nghi hoặc, nhưng nàng vẫn như cũ không cảm thấy chính mình sẽ thất bại, nàng thế nhưng là thiên tuyển vong linh, có được điều khiển hết thảy vong linh năng lực, là trời sinh vong linh nữ vương. Dù cho áng có ỷ vào, chẳng lẽ bằng vào hắn một giới học đồ, còn có thể từ trong tay nàng chạy đi. Cho dù có luân hồi nhạc dạo có thể khắc chế phổ thông vong linh, nhưng nàng thủ đoạn cũng không chỉ nơi này. Lúc này, A nghèo đã đi tới thở sẽ bị lạc trước mặt, hóa thành vong linh thở sẽ bị lạc con mắt, bề ngoài cùng khi còn sống rất tương tự. Nhưng là, đồ hữu hình nhưng không có thực, ngây ngô mặt trái năng lượng, tràn ngập tại một cái giả lập sắc ngoài xuống. Thở sẽ bị lạc cái kia tinh hồng trong mắt, nhìn chằm chằm A nghèo. Một cú áp lực kinh khủng, áp bách đến A nghèo trên thân. A nghèo lại không để ý, phản phất như không có cảm nhận được áp lực, ngẩng đầu nhìn về phía thở sẽ bị lạc đỉnh hải cốt vương tọa bên trên cổ mạn vương nữ. Ai, nửa vong linh là bao nhiêu tốt nghiên cứu tài liệu, đáng tiếc, giá tính khó thuần, quá khó dạy dỗ, không có cách nào tiếp tục nghiên cứu. À nghèo than khẽ, muốn biết ngươi ở vào nửa vong linh lúc tình huống, chỉ có thể trước đem ngươi biến thành phổ thông linh hồn lại nói. Nói được cái này, hắn trầm tĩnh trong đôi mắt rốt cục hiện lên một tia chiến ý. À nghèo mũi chân điểm một cái, trên tay luân hồi nhạc dạo tại ngón cái bên trên quân cái thương hoa, tốc độ cực nhanh hướng của Mạn Vương nữ bay đi. Ngươi quả nhiên là dấu bụng, tại thở xe bị lật dưới áp lực thế mà còn có thể động. Cổ Mạn Vương nữ sắc mặt tâm trầm, bất quá, ngươi cho rằng thở xe bị lật chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Không cần lưu thủ, giết hắn. À nghèo bay đến một nửa thời điểm, cái kia to lớn tinh hồng trong con ngươi tâm đột nhiên sáng lên tia sáng. À nghèo lúc đầu dự định trực tiếp giải quyết cổ Mạn Vương nữ, lại nói cái khác. Nhưng làm hắn nhìn thấy trong con ngươi tia sáng lúc, cảm thấy một trận rung động, một sự nguy hiểm mãnh liệt báo hiệu bao phủ mà đến, để ra đầu hắn có chút run lên. Không thể đối đầu. À nghèo vô ý thức đem họng súng nhắm ngay thở xe bị lạc, liền bắn mấy phát, sau đó thân hình đỗng nhiên rút lui. Tiêu vong nhạc dạo gợn sóng, một đường kéo dài đi qua, tất cả tại con đường bên trong vong linh tất cả đều tiêu tán hầu như không còn. Nhưng khi gợn sóng đến thở xe bị lạc phụ cận lúc, cái kia tinh hồng trong con ngươi đột nhiên bắn ra vô số đạo màu đỏ xạ tuyến, từ trên trời đến dưới đất, dày đặc như lưới. Tiêu vong nhạc dạo gợn sóng bị những này màu đỏ xạ tuyến trực tiếp tương xung tại không, mà màu đỏ xạ tuyến tại phá hư tiêu vong nhạc dạo hiệu quả về sau, còn không có dừng lại, hướng A nghèo đánh thẳng tới. A nghèo có thể rõ ràng cảm giác được, màu đỏ xạ tuyến mang cho uy hiếp của hắn cảm giác phi thường cường liệt. Đây không phải hắn có thể ngăn kháng. Bất quá, lúc này thiên la địa vong đã dệt thành, A nghèo tựa như là sắp đợi bắt chim cút, không có bất luận cái gì đường sống. Cổ Mạn Vương nữ cười lạnh, lựa chọn tới gần thở xe bị lạc, là ngươi sai lầm lớn nhất. Khoảng cách gần như vậy nên đón dày đặc màu đỏ xạ tuyến, Cổ Mạn Vương nữ tướng tin, cho dù là chính thức vu sư đều trốn không thoát đến. Càng không nói đến đây chỉ là một học đồ. Cổ Mạn Vương nữ đã phát họa lên mỉm cười, chờ đợi trên mặt đất rơi xuống một đống thịt nát thịt nhão. Thế nhưng là, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bị màu đỏ xạ tuyến vây quanh A nghèo phía sau, đột nhiên nhiều một cái cổ quái cửa. Cổ Mạn Vương nữ chính nghi hoặc thời điểm, sau lưng của nàng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh tuyến. Ai, lúc trước tốt xấu ta cũng coi là giải phóng ngươi người, bằng không ngươi tại máu trong bồn tắm sẽ còn bị tra tấn càng lâu. Vậy cũng là có một chút ân tình a. Rõ ràng là ngươi thiếu ta, lại một lòng nghĩ giết ta, cướp đồ vật của ta, cái này thật không tốt a. Rõ ràng thanh âm sơ lãng thanh tịnh, mười phần đêm hai. Nhưng của Mạn Vương nữ lại phảng phất nghe tới ma âm, biến sắc, đột nhiên quay đầu. Không biết lúc nào, A Ngư xuất hiện ở sau lưng của nàng, còn có một cánh cửa hình hư ảnh ở sau lưng của hắn dần dần biến mất. A Ngư trong tay luân hồi nhạc dạo, lúc này chính đứng bước cổ Mạn Vương nữ đầu lâu. Xem ra, còn là ta thắng. A Ngư cười nhạt một tiếng. Cổ Mạn Vương nữ sắc mặt băng lãnh, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Vô dụng. Vừa mới nói xong, dưới chân thở sẽ bị lật lần nữa bắn ra màu đỏ xạ tuyến, chỉ có điều lần này không phải hướng phía trước, mà là đi lên. Đồng thời, một trận ầm ầm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, không chỉ có thở sẽ bị lật khởi sướng công kích, cái khác vong linh nhao nhao làm ra hưởng. Ang không nghĩ tới cổ Mạn Vương nữ đến bây giờ, còn muốn đang giãy giụa. Hắn cau mày, luân hồi nhạc dạo họng súng phát ra nhàn nhạt tia sáng, theo một tiếng rung động, một đạo bạch quang đạn theo họng súng bắn ra. Cổ Mạn Vương nữ đối với bạch quang đạn không sợ hãi chút nào, khóe miệng ngược lại là câu lên một vòng trào phúng cười. Ang còn chưa hiểu cái nụ cười này ý vị, liền thấy bạch quang đạn theo cổ Mạn Vương nữ trong linh thể xuyên qua, cuối cùng bắn về phía hư vô trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ Mạn Vương nữ thân ảnh thì dần dần trở nên hư ảo. Ta nói qua, không dùng, ngươi không giết chết được ta. Ai cũng không có khả năng giết chết ta. Thanh âm của nàng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất tại không. A nghèo mắt thấy cổ Mạn Vương nữ ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có bất luận cái gì không gian ba động, nói rõ cổ Mạn Vương nữ căn bản không phải dùng không gian chi thuật rời đi, cũng không có huyễn tượng chi thuật, cổ Mạn Vương nữ trước đó là chân thật tồn tại, cũng không phải huyễn tượng. Cái kia nàng bây giờ đi đâu đây? Một loạt vấn đề khốn nhiều A nghèo, bất quá bây giờ lại không phải suy nghĩ thời điểm, bây giờ trọng yếu nhất sự tình là trước bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm, tràn ngập ác ý vong linh. Nhìn lại một chút dưới chân, cái kia từ xạ tuyến tạo thành màu đỏ rệt lưới. A ngửa thở dài một hơi, trong lòng mặc niệm bí hồn nam ngữ, linh hồn xuất hiếu, theo một vệt ánh sáng, được sự giúp đỡ của trọng lực mạch lạc, cướp đến vài trăm mét bên ngoài. Mặc dù trốn qua một kiếp này, nhưng A nghèo biểu lộ lại cũng không làm sao tốt. Sau khi hạ xuống, hắn vốn là định dùng linh hồn đến cùng nhau, dù sao hắn hiện tại có hồn duy chi đạo, có thể dùng linh hồn điều động ma lực phóng thích đạo thuật. Thế nhưng là có nhục thân thời điểm vẫn không cảm giác được đến, làm linh hồn xuất hiếu về sau hắn mới phát hiện, tình huống chung quanh quá không ổn. U ám, lạnh lẽo, điên cuồng, hoán đầu. Các loại mặt trái năng lượng tụ tập ở trong này. Dù cho linh hồn của hắn bây giờ còn là sinh hồn, tại cái này mặt trái năng lượng xuống, cũng có chút nhịn không được. Không có cách nào, Ang chỉ có thể linh hồn trở về. Không có trọng lực mạch lạc phụ trợ, muốn tại nhiều như vậy vong linh, mà lại trong đó còn có khủng bố vong linh công kích đến mạng sống, giống như có chút khó à, tấu chương xong, chương 1409, ngu xuẩn chết bởi nói nhiều chương 1409, ngu xuẩn chết bởi nói nhiều mang khí tức tanh hôi kinh phong, theo cự mãng vong linh, cái kia khủng bố vẫy đuôi một cái, đập vào mặt. Kinh phong thậm chí vạch phá không gian, phát ra kịch liệt tiếng gào rít. Nếu là bị dạng này một kích đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Ang cấp tốc bắt đầu chuyển động, thân hình thoát một cái, khó khăn lắm tránh thoát đạo này đuổi tập. Trong thời gian kế tiếp, Ang thân ảnh một mực không ngừng biến đổi, đồng thời không ngừng nổ súng, dùng luân hồi nhạc dạo thanh lý chung quanh vong linh. Bất quá, thanh lý vong linh hiệu suất so với trên mặt đất lúc phải kém rất nhiều, bởi vì có thợ sẽ bị lạc màu đỏ xạ tuyến ở bên quấy nhiễu, luân hồi nhạc dạo lực lượng bị áp chế đến điểm thấp nhất. Lại thêm nơi này vong linh, không giống ngoại giới những cái kia tán binh, tiếp cận gần một nửa, đều có được ảnh hưởng vật chất giới năng lực. Cho nên, Ang tình huống hiện tại xem như phi thường nguy cấp, có thể nói cất bước khó khăn. Duy nhất để Ang hơi cảm giác may mắn chính là, cho đến nay, còn không có cỡ lớn tử linh tụ hợp thể nổ tung, đại khái là không nghĩ gây nên mặt đất người chú ý nếu như, cự mang hoặc là cự nhân tùy ý một cái nổ tung, động tình đoán chừng ngay lập tức sẽ để trên đỉnh người cảm thấy được. Dưới loại tình huống này, Ang nghèo dựa vào quá cứng nhục thân tố chất, cùng hơn người tốc độ, ngược lại là có thể miễn cưỡng tại vòng linh chúng bên trong xuyên qua cầu sinh. Nhưng là, nếu như lâu dài tiếp tục, đối với hắn lại là phi thường bất lợi. Ang sau lưng một trận rít lên, hắn không có xoay người, cũng có thể cảm giác được hỗn loạn năng lượng tại mất tự, còn có kịch liệt tia sáng từ phía sau lưng chiếu sáng, lại có tử linh tụ hợp thể nổ tung. Ang nghèo lập tức chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là, cự hình vong linh ở bên quấy nhiễu, thợ sẽ bị lạc màu đỏ xạ tuyến cũng hợp thời mà đến. Ang chần chờ một chút, không thể không lần nữa linh hồn xuất hiếu, sử dụng trọng lực mạch lạc chạy trốn. Mặc dù lại một lần tránh thoát tuyệt cảnh truy sát, nhưng Ang sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Cũng không phải nhục thân lực lượng cây không lên, thực tế là linh hồn lộ ra ngoài tại bên ngoài cảm giác, hoảng bét. Ang nghèo linh hồn chính cảm giác không đúng lúc, vong linh công kích lại một lần đánh tới. Nguy Sơn cự nhân nắm đấm hung hăng nện vào mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn, nếu có người chính diện nên kích một quyền này, sợ rằng sẽ bị nện thành bột thịt. Cũng may Ang trước một bước tiến hành rời đi. Đối với Ang nghèo đến nói, kỳ thật cự hình vong linh chỉ cần không tự bạo, tạm thời đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Chân chính để hắn cảm thấy khó chịu, là không ngừng ở bên dùng tinh hồng xạ tuyến quấy rầy thở sẽ bị lạc, cùng những cái kia có được quỷ dị năng lực hồng y lệ linh. Trước đó có được luôn linh năng lực hồng y lệ linh tạm thời không nói, Ang tại đối mặt cái khác hồng y lệ linh thời điểm, lại bởi vì nhất thời không quan sát, gặp được hiểm cảnh. Kia là một cái đem đầu lâu mình ôm ở lòng bàn tay hồng y lệ linh. Ang nghèo đối mặt nàng thời điểm, bởi vì biết hồng y lệ linh nơi quỷ dị, kỳ thật đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bất hạnh trúng chiêu, thực tế là cái này hồng y lệ linh năng lực phát động lúc, gần như vô giải. Chỉ cần có người cùng nàng ánh mắt đối mặt, liền tất nhiên trúng chiêu. Mà cái này hồng y lệ linh trên cổ trống rỗng, đầu lâu bị nàng nâng ở trên tay, này sẽ càng thêm hấp dẫn người chú ý, chỉ cần không trước đó biết năng lực của nàng phát động nghi thức, cơ bản chỉ cần là người, khi nhìn đến trên cổ nàng là trống không, đều sẽ vô ý thức hướng trên tay nàng đầu lâu nhìn lại, mà cái này xem xét, tất nhiên sẽ thấy cặp mắt của nàng. Duy nhất để Ang cảm thấy may mắn là, cái này hồng y lệ linh mặc dù tại năng lực phát động sắp tới hồ vô giải, nhưng nàng năng lực hiệu quả kỳ thật cũng không quá mạnh, hoặc là nói, đối với Ang nghèo mà nói không mạnh. Huyễn cảnh. Nói huyễn cảnh kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, phải nói, là một loại hư ảo không gian. Loại này hư ảo không gian là lấy Ang ký ức làm chuẩn, chiếu rọi ra trong nội tâm của hắn chân quý nhất tiếc nuối nhất ký ức, để hắn lâm vào trong hỗn hoảng. Nếu là đổi người, loại năng lực này chỉ sợ cũng rất khó giải. Một khi lâm vào giả lập hồi ức không gian, chỉ cần trong nháy mắt hoảng hốt, chúng quanh vong linh có đầy đủ thời gian đưa ngươi phá xương phệ hồn. Nhưng Ang nghèo không giống, tất cả huyễn thuật hệ thiên phú giả, tại vào huyễn thuật đại môn khóa thứ nhất, chính là phân biệt chân thực cùng hư ảo. Chỉ có chính ngươi có thể phân biệt ra được chân thực cùng hư ảo, tài năng ở trong huyễn thuật nắm chắc lòng người, xuyên qua tại giữa hư thực, đạt tới khắc địch tác dụng. Kỳ thật cái này hồng y lệ linh tạo dựng hồi ức không gian đã phi thường gần sát chân thực, cơ hội nhìn không ra sơ hở. Khuyết điểm duy nhất, nàng kỳ thật có thể tạo dựng bất luận cái gì không gian, hết lần này tới lần khác tạo dựng chính là Ang nghèo hồi ức. Nếu như ngay cả chính mình hồi ức đều không thể có thể phá, cái kia Ang nghèo cũng hưởng là huyễn thuật hệ học đồ. Ang phi thường tùy tiện liền phân biệt ra hư thực, mà lại lấy cực nhanh tốc độ liền theo hư ảo bên trong một lần nữa nắm giữ nhục thân quyền trưởng khống. Tại hư ảo không gian chuyện khó khăn nhất chính là tìm kiếm được chân thực. Lấy một thí dụ như ngươi đang nằm mơ thời điểm, suy nghĩ đã chìm vào trong động. Lúc này ngươi mặc dù còn là ngươi, nhưng ngươi có thể khống chế nhục thân của mình, đồng thời di động sao? Hiển nhiên rất khó, chỉ có từ trong mộng tỉnh lại mới có thể nặng chấp thân thể. Liên cung tình huống hiện tại, chỉ cần tại hư ảo không gian tìm tới chân thực, cơ bản liền đã hoàn tất. Mà Ang nghèo nhục thân quyền trưởng khống chính là chân thật. Chỉ cần nắm chặt cái này nguyên điểm, tự nhiên mà vậy tìm đến hồng y lệ linh năng lực đột phá khẩu, thuận lợi tránh thoát ra cái này không gian nào. Mặc dù theo hồng y lệ linh trong không gian tránh thoát, nhưng hắn còn không có triệt để an toàn, bởi vì lại muốn đối mặt cái khác vong linh bao vây chặn đánh. Ang kỳ thật có thể lựa chọn mở cửa rời đi nơi này, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn luôn cảm thấy, cổ mạn vương nữ không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Coi như hiện tại không biết nàng ở đâu, nhưng Ang có thể khẳng định là, cổ mạn vương nữ muốn chính là hắn chết, cũng được đến luân hồi nhạc dạo, cho nên nàng không có khả năng rời đi, vô cùng có khả năng từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến chính mình. Nếu như Ang nghèo lựa chọn mở cửa rời đi nơi này, như vậy về sau liền rất khó khi tìm thấy cổ mạn vương nữ tung tích. Ang nghèo lâm vào khổ chiến bên trong. Cái này khổ chiến tiếp tục một hồi lâu, coi như cự hình vong linh không có tự bạo, Ang kỳ thật đều đã có chút khó mà tiếp tục. Ngay tại Ang nghèo đã đem mở cửa làm tuyển hạng đi cân nhắc thời điểm, hắn một mực chờ đợi sự tỉnh, rốt cục xuất hiện, từ bỏ dãy rồi đi, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Đương theo lấy chế dễ ước, một đạo lạnh giọng quanh quẩn tại Ang nghèo bên hai, biến thành nô bộc của ta, là ngươi may mắn nhất sự tỉnh, ta sẽ để cho ngươi biến thành giống như ta nửa vong linh, có thể để ngươi cùng còn sống lúc, có được tư duy. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Thanh âm của nàng, tựa như là tiếng vang, không ngừng quanh quẩn. Ang ánh mắt chậm rãi dao động, nhìn xem xung quanh. Ngươi muốn tìm đến ta? Không có khả năng, ngươi coi như giết toàn bộ vong linh, cũng tìm không thấy ta. Thu hồi ngươi tự cho là đúng đi, lựa chọn tử vong là ngươi con đường duy nhất. Cổ mạn vương nữ thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, tựa hồ là theo bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản tìm không thấy âm thanh nguyên. Lúc trong bóng tối của Mạn Vương nữ nhìn xem Ảng không ngừng chuyển đầu, trong mắt cười lạnh càng sâu, dù sao vô luận như thế nào, ngươi cũng không trốn thoát được, chỉ có một con đường chết. So với bị vong linh tàn nhẫn sát hại, không bằng cho chính mình lưu cái thể diện toàn thây, tìm cái tốt mộ táng, tự sát không tốt sao? Theo nàng tiếng nói vừa ra, chỗ tối của Mạn Vương nữ đột nhiên phát hiện, Ảng nghèo đột nhiên dừng lại tìm kiếm, đầu lâu cho đối phương hướng vừa lúc cùng chính mình tương đối. Cổ Mạn Vương nữ trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ hắn phát hiện? Nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện, Ảng con mắt là nhắm, này mới khiến cổ Mạn Vương nữ hơi buông lòng một chút. Nhưng vào lúc này, Ảng hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Cổ Mạn Vương nữ chú ý tới, một đạo lục quang theo Ảng nghèo mắt phải trong đôi mắt hiện lên, ngay sau đó, nàng nhìn thấy Ảng khỏe miệng đột nhiên có chút câu lên. Cổ Mạn Vương nữ hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, chỉ thấy Ảng trước người xuất hiện một cánh cửa, một giây sau, bên tai liền chuyển đến một thanh âm. Phát hiện ngươi nha. Ảng nghèo đôi điều nhếch lên, dùng nửa trêu ghẹo nửa trêu chọc ngữ khí, nói khẽ. Cổ Mạn Vương nữ bỗng nhiên quay đầu lại, Ảng thình lình xuất hiện ở bên. A, ngoại hình thế mà cải biến, không phải nửa vong linh bộ dáng. Ảng nghèo nhướng mày, nhìn xem trước mắt cái này tướng mạo phổ thông, nhưng biểu lộ rất phong phú vong linh, ngươi còn có được có thể ngụy trang diện mạo năng lực, còn là nói, cái khác. Ảng nghèo lời còn chưa nói hết, trước mắt cái này nguyên bản biểu lộ cực kỳ phong phú vong linh, ánh mắt chậm rãi biến hóa, cuối cùng cùng cái khác vong linh ánh mắt biến thành hoán độc, hỗn độn, cứu hận. Chỉ có giết chóc hành vi, lại không có chút nào tư duy. Ảng nghèo ngây ra một lúc, liền gặp trước mắt vong linh, nổi gân xanh, rít lên hướng Ảng nghèo đánh tới. Ảng nghèo nhướng mày, hắn có thể cảm giác được, hiện tại vong linh cùng không còn nói của Mạn Vương nữ. Bất đắc dĩ cầm lấy luân hồi nhạc dạo đối với lên trước mắt vong linh bắn một phát súng. Vong linh tiêu tán, nhưng của Mạn Vương nữ nhưng lại không biết đi đâu rồi. Cổ Mạn Vương nữ lúc này lại là tại vài trăm mét bên ngoài, tầng tầng lớp lớp vong linh phía sau, hóa thành một cái nhìn qua phổ thông vong linh, dần dần hướng một chỗ âm u hang động di động. Cổ Mạn Vương nữ biểu lộ có chút âm trầm, nàng không biết Ảng nghèo là như thế nào phát hiện nàng, nhưng là nàng rất rõ ràng một sự kiện, nếu như tiếp tục ở chỗ này, có lẽ thật sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, vong linh phụ thể năng lực cũng là có rất lớn hạn chế. Nghĩ đến cái này, cổ Mạn Vương nữ khoái bước hướng hang động đi đến, tại đi tới cửa huyệt động thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn Ảng nghèo vị trí, tầng tầng lớp lớp vong linh che lấp ánh mắt của nàng, để nàng có thể không kiêng nể gì cả đánh giá Ảng nghèo. Lúc này, Ảng chính một bên tránh né lấy vong linh công kích, một bên chuyển đầu này bốn phía quan sát, biểu lộ nhìn qua khổ cấp các bộ dáng. Cổ Mạn Vương nữ cười nhạo một thân, ngu xuẩn chết bởi nói nhiều. Nếu như lúc trước Ảng xuất hiện ở bên người nàng lúc, không cho nàng thời gian phản ứng, lập tức liền đối với nàng nổ súng. Lấy nàng hiện tại cũng không tính mạnh thực lực, nói không chừng thật liền sẽ chết đi. Đáng tiếc, Ảng trước đó lời nói quá nhiều. Cổ Mạn Vương nữ quay đầu, câu lên quẹt môi, không có ý định tiếp tục xem tiếp. Dù sao cuối cùng sẽ có cái khác vong linh đem Ảng nghèo linh hồn cùng khẩu súng kia đưa đến trước mặt nàng đến. Bất quá, ngay tại cổ Mạn Vương nữ chuẩn bị hướng hang động đi đến lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tấu chương xong.